liếc nhìn Thẩm Phàm phía sau, lại tự mình nện đánh lấy khí thai. Đây chính là ta công vị, công tử cần cái gì cứ mở miệng. Đem Thẩm Phàm dẫn tới chế tạo đài, lão nhân liền lui qua một bên, cùng bên người hán tử cùng Tố Lạc Yiye, tò mò nhìn hắn. Đi tới trước đài, Thẩm Phàm theo hệ thống trong không gian, lấy ra một cái đầu người lớn nhỏ huyết sắc đá. Làm huyết sắc đá xuất hiện ngay mắt, toàn bộ chế tạo phường nhiệt độ nháy mắt lên cao. Mọi người tại đây trong lòng giật mình. Liền gặp hòn đá kia tán phát hồng mang bên trong, lại có một cái rất giống kỳ lân dị thú, đối Thẩm Phàm ngửa đầu gào thét, còn không lên tiếng. 3. Thẩm Phàm một bàn tay quất vào kỳ lân huyết trên đá, trực tiếp phong bế nó tán phát uy năng. Nhìn xem trên huyết thạch nhe răng khỏe miệng kỳ lân dị tượng, tráng hán mở trừng hai mắt, hoảng sợ nói: "Lão cha, đây là thần tài dị tượng, không sai được." Chu Thành sắc mặt ngưng trọng nhìn xem bóng lưng Thẩm Phàm. Về phần trong phường cái khác ba tên rèn đúc đá, thì lòng tràn đầy khiếp sợ nhìn xem khỏa kia lửa đỏ như máu đá. Chỉ có cựu giai bên trên thần tài mới có thể ngưng kết dị tượng. Trước mắt nam tử xuất thủ liền là cựu giai bên trên thần tài, chẳng lẽ muốn chế tạo cựu giai pháp bảo? Bán thánh khí bọn hắn là muốn đều không nghĩ qua. Cuối cùng cái này chủ tớ hai người khuôn mặt quá trẻ tuổi, không giống như là cao tuổi tu sĩ giả trang. Thẩm Phàm cũng không có bắt đầu rèn đúc, mà là lại lấy ra một khỏa lớn chừng quả đấm màu nâu đá, đặt ở một bên. Còn có, Chu thị đoán tạo sư nhóm đưa mắt nhìn nhau. Ngược lại lịch duyệt phong phú lao nhân Chu Thành, nhìn xem khỏa kia màu nâu đá thời gian, nhíu mày suy tư. Nhìn người này tự tin như vậy, lại dùng chính là thần tài. Cái này một khỏa hẳn là khí linh hạch. Nghĩ đến cái này, Chu Thành mắt lao sáng lên. Nếu thật là như thế, vậy hắn nhưng đến xem thật kỹ một chút đối phương rèn đúc thủ pháp. Nói không chắc có thể tại trong đó có thu hoạch. 7. Cử thế vô địch, một cái có thể đánh đều không có. Chương 80, khí linh thạch lột xác, tạo hóa trung thạch. Người tin tưởng tiên ư? Tiếp lấy Thẩm Phàm đưa tay vung lên. Từng đầu huyền ảo đạo văn đem chọn cái chế tạo đài phong tỏa, phòng ngừa nện đánh sóng âm thương tổn người xung quanh. Chuẩn bị thỏa đáng phía sau, Thẩm Phàm nhấc lên bên bàn cao bằng nửa người chùy sắt lớn, huy vũ mấy lần thử một chút xúc cảm. Thiết truy phẩm chất không cao, nhưng tại hắn bán thánh tầng 9 tu vi cùng ngàn nện đạo văn pháp ra chỉ xuống, miễn cưỡng đủ dùng. Hô, hô. Từng trận kình phong bên trong, Thẩm Phàm vận chuyển thiên truy đạo văn thuật, trong tay đại truy đã hóa thành tàn ảnh. 999 nện vào hắn phong đạo ra chỉ xuống, hoàn thành dễ như trở bàn tay. Sau một khắc hắn đôi mắt ngưng lại, trong tay đại truy hướng về trên đài kỳ lân huyết đá, hung hãn rơi xuống. Đúng lúc này, một tiếng nữ tử âm dung bất ngờ xuất hiện tại Thẩm Phàm trong tai. Ngươi đừng nệ ta. Lời còn chưa dứt, Thẩm Phàm không chút nào ngừng. Với anh. Một tiếng bạo kêu, đinh hai nhức óc. Một truy này ngay tại chỗ đem kỳ lân hư ảnh đánh tan. Xem như đế cấp thần tài kỳ lân huyết đá, càng là lom xuống 1/10. Nhìn như chỉ có 1/10, nhưng tại Chu thị đoán tạo sư trong mắt, như là kỳ tích. Tất cả mọi người cảm thấy khó bề tưởng tượng. Một truy liền có thể đem thần tài đánh ra loại này hiệu quả. Cô nương, công tử nhà ngươi là cái gì phẩm cấp đoán tạo sư? Dù cho là lão luyện thành thục Chu Thành, lúc này đều tràn ngập chấn động. Nhãn lực của hắn không đủ, nhìn không ra người trẻ tuổi kia truy pháp áo nghĩa. Nhưng đối phương nhìn xem thật sự là quá trẻ tuổi. Muốn đem đoán tạo thuật luyện chế lại thành, lại có loại này hiệu quả. Tuyệt không có khả năng như mặt ngoài như vậy trẻ tuổi. Tất nhiên là một phương đoán tạo đại sư. Chu Thành tựa như là một cái đê giai luyện đan sư, gặp được đan thánh đồng dạng tồn tại. Trong giọng nói tràn ngập xúc động cùng cấp bách. Nhìn xem mọi người tại đây trong mắt kinh nghi cùng chấn động, Tố Lạc Y thận trọng cười một tiếng, nói khẽ: "Ta cũng không biết công tử là cái gì phẩm cấp đoán tạo sư." "Ai?" Chu Thành tiếc hận thở dài, trong lòng biết đối phương là không muốn cùng bọn hắn nói. "Các ngươi đừng hiểu lầm a, ta là thật không biết rõ." Tố Lạc Y có chút ngượng ngùng giải thích câu. "Ha ha, không sao không sao, hôm nay cũng coi là mở ra mắt." Chu Thành hào sảng cười một tiếng, khoát tay áo cũng không để ý. "Lão bá, ta thật không biết, nhưng ta có thể nói cho các ngươi biết công tử tu vi." "Tu vi?" Này ngược lại là có thể hết ngồi đáy giếng một phen. Chu Thành gật đầu một cái, vẻ mặt thành thật nhìn trước mắt tiểu cô nương này. Khu khu. Gặp Thẩm Phàm lại bắt đầu vung mạnh chùy, Tố Lạc Y vội ho một tiếng, nhìn cái này mọi người hai con ngươi uốn cong cười nói: "Bán thánh tầng 9." "T." Mọi người con ngươi đột nhiên co lại, hoảng sợ thất sắc trừng lấy nàng. "Nửa, nửa bán thánh." Nhìn xem lão gia tử khiếp sợ khuôn mặt, Tố Lạc Y hé miệng cười nói: "Đúng a, có lẽ đoán tạo sư phẩm cấp cũng không thấp." Thẩm Phàm ở trong mắt nàng đã là thiên nhân, lại thần kỳ đều rất bình thường. Nhưng nhìn người khác chấn kinh, cảm giác kia thật sự là quá sung sướng. Chu Thành một cái lảo đảo, bị bên người nhi tử vội vã đỡ. "Bán thánh a, cái kia ít nhất cũng là bát giai đến cửu giai đoán tạo đại sư a." "Hắc, ta còn không nói tuổi tác đây, liền sợ dọa sợ các ngươi." Tố Lạc im một mặt tái náy nhìn xem lão nhân, nhưng trong lòng lại vui mừng. Nhưng mà lúc này, mọi người đột nhiên phát hiện Thẩm Phàm đem trong tay chùy sắt lớn để xuống, mà khỏa kia thần tài cũng bị hắn cực hạn nện đánh tốc độ, đánh thành một khối đĩa sắt. Làm người kinh nghi chính là, chế tạo trên đài một viên khắc lớn chừng quả đấm màu nâu đá, bên ngoài thân rõ ràng răng đầy thật nhỏ vết nứt, như là có đồ vật gì muốn đi ra đồng dạng. "Không phải khí linh thạch." Thẩm Phàm một mặt cổ quái đem chế tạo trên đài đá cầm tại ở trong tay. Phía trước âm thanh kia, hắn còn tưởng rằng bên trong là bên trong khí linh phát ra ngoài, chẳng lẽ không phải. Nghĩ đến cái này, Thẩm Phàm khu động linh khí đem vỏ đồng hồ chấn vỡ phía sau, liền gặp một đạo nhu hòa hào quang tản ra, chiếm cứ chỉnh tọa rèn đúc phượng. Thẩm Phàm nhướng mày, thôi động phong ấn đại đạo muốn đem dị tượng phong tỏa, lại kinh nghi phát hiện, từng đầu phong ấn đạo khắc tại đụng phải trong tay đá nháy mắt, rõ ràng tự mình hóa giải. Đạo pháp không dính vào người, tảng đá kia không đơn giản a. Cũng may dị tượng chỉ là trong nháy mắt, liền tất cả đều thu thập tại trong viên đá. Lúc này đá đã rút đi ngoài ra, hiện ra màu xám trắng, đang tản phát ra từng tia linh vụ, làm từng tia linh vụ tràn vào Thẩm Phàm thân thể nháy mắt. Trong cơ thể hắn cực đạo tiên kinh, vận chuyển tốc độ dĩ nhiên tăng nhanh gấp 3 không chỉ. Lòng đầy nghi hoặc hắn vừa định hút một cái, lại thấy những cái này linh vụ đã bị hút vào trong viên đá. Mà tại trên tảng đá, đột nhiên xuất hiện một cái bằng ngón cái, người mặc nhạt váy dài màu hồng nữ tử.
Ngươi
tốt lắm. Ngón cái cô nương âm thanh mềm anh thì thầm, cực kỳ ôn nhu, ngồi tại khắc trên đá có chút câu nệ đối với hắn chào hỏi.
Ngươi không phải khí linh.
Nói một chút vừa mới sương mù là cái gì? Thẩm Phàm một tay ôm ngực kéo lấy đá đặt ở trước mắt, khép mắt nhìn xem nữ tử này. Nữ tử dung mạo 17-18 tuổi dáng dấp, mặt trứng ngỗng, đại mi cong cong, mi tâm điểm có chu sa. Một đôi ẩn chứa linh tú mắt to chớp chớp, hết sức xinh đẹp. Bất quá hai tròng mắt của nàng bên trong có một chút dầu dị lên. Hắn da thịt như là dương chi ngọc tinh tế, tại linh vụ phụ trợ xuống, như cái kia trích tiên lộ ra xuất trần không nhiễm, không dính khói lửa trần gian. Dù cho là một tia thần niệm, dung mạo của nàng đều đủ để rung động lòng người, toàn thân trên dưới càng là tản ra bẩm sinh khí chất cao quý. Như là tại suy tư nữ tử môi phấn hơi nhấp, vô ý thức có chút phồng khuôn mặt. Cái này xinh đẹp dáng dấp đem phía trước nàng như tiên dáng trần khí chàng, tăng thêm phần linh động cùng đáng yêu. Nữ tử do dự một lát sau, nhìn thẳng Thẩm Phàm trước mắt, nói khẽ: "Khỏa này là tạo hóa trung thạch, có thể bảo vệ thân thể ta. Người tin tưởng tiên ư?" Nói chuyện đồng thời, nàng một mặt hiếu kỳ đánh giá Thẩm Phàm. 19 tuổi bán thánh tầng 9, vô song thánh thể viên mãn, tại phương thế giới này sợ là không xuất thế yêu nghiệt, rất lợi hại a. Nghe được câu này, Thẩm Phàm chớp chớp lông mày, gật đầu nói: "Khỏa này trong viên đá xương mù hẳn là tiên khí, không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi chính là cái gọi là tiên. Cực đạo tiên kinh không có khả năng vô duyên vô cớ gia tăng vận hành tốc độ." Cứ như vậy liền giải thích thông suốt. "Ngươi không kinh ngạc?" Nữ tử hai con người chừng một cái. Tuy là nàng bị phong tại trong tạo hóa trung thạch, nhưng nhận biết bên trong biết được, cái thế giới này căn bản không có tiên. Người tu luyện đều đã thành tiên phi thăng làm mục đích cuối cùng. Trước mắt nam tử nghe được tiên tin tức, rõ ràng bình tĩnh như vậy. "Cắt, tiên thì xem là cái gì?" Thẩm Phàm liếc mắt, nhìn xem nàng hiếu kỳ nói: "Ngươi gọi cái gì? Có thể đi ra ư?" Một tia thần niệm căn bản không thể thỏa mãn sao chép điều kiện. Thẩm Phàm nghĩ đến đối phương nếu là lộ chân thân, ngay tại chỗ sao chép một đợt, chẳng phải là lập tức thành tiên. Nữ tử lắc đầu liên tục, nhìn xem hắn nói khẽ: "Ta gọi Lê Diệu An, bản thể chịu trọng thương, bị tạo hóa trung thạch phong tỏa. Hơn nữa nơi này không có tiên khí, coi như đi ra cũng biết tiêu tán, chỉ có thể dùng một chút thần niệm cùng ngươi giao lưu." Thiên nhân đơn thuần như vậy, một mạch cái gì mới nói? Thẩm Phàm kỳ quái nhìn xem nàng thấp giọng nói: "Nói như vậy ngươi cũng không có gì dùng a?" Sau khi nói xong hắn đem đá đặt ở bên cạnh, lần nữa vung chùy sát lớn, đối kỳ lân huyết trước mắt đá một trận mãnh liệt. 7. Cử thế vô địch, một cái có thể đánh đều không có. Chương 81, đại đạo viên mãn. Bản mệnh thánh khí ra. Sao chép lôi kiếp. Không có gì sánh kịp tốc độ, đem trong tay Thẩm Phàm đại truy viễn hóa thành tàn ảnh. Oeng. Đinh hai nhức góc nện đánh âm thanh bên trong, Thẩm Phàm kích hoạt trong thức hải đại đạo. Đem đại đạo khí tức dung nhập trong thiên truy đạo văn thuật, đánh vào kỳ lân huyết đá trên mình. Tư chất của hắn quả thật không tệ, chẳng trách đối với tiên không quan tâm, có lẽ là tự tin có thể phi thăng. Bất quá thành tiên cũng không có đơn giản như vậy, nhìn xem trên huyết thạch đã bị Thẩm Phàm nện đánh ấn khắc lên ba con đường khác, Lê Diệu An cảm thấy bất ngờ. Con trẻ như vậy liền có thể lĩnh ngộ ba đầu đại đạo, lại có cảnh giới viên mãn vô song thánh thể. Đối với phương thế giới này tới nói, đã tính toán mà đến chứng đạo mạnh mẽ nhất người một trong. Nhưng tiếp xuống, gặp Thẩm Phàm liên tiếp phóng xuất ra 17 đầu đại đạo. Dù cho là Lê Diệu An đều có chút giật mình. Kinh người như vậy ngộ tính. 17 đầu đại đạo tuy là không phải cực điểm thăng hoa phía sau đại đạo phát tắc, nhưng Lê Diệu An trong lòng biết không thể đem nơi này cùng tiên giới đánh đồng. Cứ như vậy, Thẩm Phàm tồn tại đối với phương thế giới này tới nói, liền có vẻ hơi kinh khủng. Cái này thật tốt phi thăng chi tứ a. Chẳng lẽ hắn cũng là tiên giới? Không đúng, hắn cũng không có tiên cách là vấn. Tuyệt đối là bản thổ người. Hai con ngươi Lê Diệu An không nháy một cái nhìn xem Thẩm Phàm, tràn ngập nghi hoặc cùng tò mò, truyền âm nói: "Ta dạy cho ngươi tu tiên thế nào? Tất nhiên, mục đích của ta là muốn rời đi nơi này trở về tiên giới. Yên tâm, nhà ta thế lực không tầm thường, sau đó cũng có thể trợ giúp ngươi, xem như đôi bên cùng có lợi. Đừng nhìn ta hiện tại chán nản, đó là bởi vì bị người đánh lén." "Không cần." Đối phương vẫn là rất thẳng thắn. Đáng tiếc Thẩm Phàm đời này đều không nghĩ qua tu luyện, càng chưa nói để nhân giáo. Gặp Thẩm Phàm trực tiếp cự tuyệt phía sau, theo trong không gian giới móc ra một cái phẩm chất cực thấp màu vàng cây kẹo lớn, Lê Diệu An hé miệng cười một tiếng. "Hợp không vào, ngươi đại đạo quá nhiều, dù cho khỏa này đế cấp vật liệu đã có thể trấn áp đạo văn, uy lực cũng không phải thanh này kéo có thể tiếp nhận." Nàng thực tế nghĩ không ra, nam tử trước mắt thế nào sẽ lấy ra một cái kéo tới hợp loại này thần tài. Lúc này kỳ lân huyết đá đã thành một khối đỏ rực vô cùng đĩa sắt. Tại hắn trên mình còn có 17 đầu màu sắc không đồng nhất đại đạo hoa văn. Nghe được Lê Diệu An truyền âm, Thẩm Phàm nhướng mày, nhìn xem tạo hóa trung thạch bên trên nàng hiếu kỳ nói: "Cái kia vũ khí thích hợp nhất?" Đối thoại của hai người, người bên ngoài cũng không thể nghe được, chỉ có thể chờ lấy. Nhưng đối với cái này đột nhiên xuất hiện bỏ túi nữ tử, mọi người trong lòng tán thưởng không thôi. Nhất là Tố Lạc Y Y, nàng cảm thấy dung mạo của đối phương và khí chất so Liễu Khuynh Thành cũng mạnh hơn một chút, thực tế để nàng có chút giật mình. Nghe được Thẩm Phàm tra hỏi, Lê Diệu An suy nghĩ một chút, ngửa đầu nhìn xem hắn nói khẽ: "Cực hạn pháp bảo đều là đi dung hợp vật vật, bao hàm toàn diện chi đạo, như thông thường đỉnh, ba chân lập thiên địa, hai thai nạp tâm dương, tròn khuyết dung hỗn độn. Còn có Dung Thiên Sơn Hà một phương đồ cuốn, cùng ấn khắc nhật nguyệt tinh thần, vô tận vũ trụ pháp bảo các loại. Những cái này chính xác so ta cây kéo lớn cần có đẳng cấp a." Thẩm Phàm mút cằm, đối Lê Diệu An cười nhạt nói: "Đề nghị không tệ." Nhìn xem hắn cầm lấy chùy sắt lớn tiếp tục rèn sắt, Lê Diệu An hiếu kỳ nói: "Ngươi nghĩ kỹ chế tạo cái gì?" Vung vây chùy, Thẩm Phàm đem nguyên bản bằng phẳng kỳ lân huyết đá đánh thành hình tròn dài, tùy ý nói: Đã Nhật Nguyệt tinh thần là tròn, tu sĩ sinh tồn đại lục cũng là tròn, vậy ta còn phế công phu gì? Trực tiếp chế tạo cái viên cầu đến.
Tròn.
Viên cầu. Lê Diệu An một mặt mộng bức nhìn xem chế tạo ra bên trên từng bức thành hình phôi thai. Nghiêm túc nện đánh lấy khối sắt thẩm phàm, trầm giọng nói: "Thiên địa vốn tròn, phân âm dương lưỡng nghi. Tròn làm viên mãn chi ý, ngụ ý đại đạo viên mãn, không chê vào đâu được." Thẩm phàm đột nhiên phát hiện, loại này lý niệm cùng chính mình cực đạo tiên kinh, dung hợp vạn đạo tại một thân 10 điểm phù hợp. Nói xong lời cuối cùng, ngữ khí của hắn như huy hoàng thanh âm từ bên trong mà phát, hướng về bốn phía khuyết tán mà đi. Cùng một thời gian, Thẩm phàm đem thiên truy đạo văn thuật sử dụng đến cực hạn. Một truy này ra chỉ đến 9999 phía dưới, một chùy rơi xuống. Oeng. Trong tay đại truy hóa thành bột mịn mấy mắt. Thẩm phàm cong lại chỉ vào nhạy bén, bắn ra một giọt tinh huyết rơi vào chế tạo trên đài viên cầu bên trong, trầm giọng quát lên: "Kể từ hôm nay, ngươi liền gọi đại đạo cầu." Sau một khắc, oeng. Chế tạo trên đài viên cầu bạo phát ra hóng ánh thần mang. Viên cầu bên trên càng có 17 đầu đại đạo kim mang sáng rực rỡ, chiếu rọi chỉnh tọa chế tạo phường. Ầm ầm ba. Đột nhiên, Thương Lan thành trên bầu trời truyền đến một trận tiếng sấm rền. Trong thành tu sĩ cùng nhau ngẩng đầu, chỉ thấy trên trời cao chẳng biết lúc nào tụ tập một mảng lớn mây đen, lôi hồ lấp lóe, thanh thế kinh người. Nhìn xem tử kim lôi hồ bên trong tán phát pháp tắc gợn sóng, mọi người đều bị cái kia khủng bố uy áp chấn đến kinh hồn tán đảm. Lại là tử kim lôi kiếp, chẳng lẽ có người nhập thánh? Cái này quá khó mà tin nổi. Chẳng lẽ hôm nay có may mắn chứng kiến thánh nhân độ kiếp? Mau nhìn. Khiếp sợ tiếng giống to bên trong, mọi người liền gặp trong thành một đạo ô mang vạch phá bầu trời, hướng về bầu trời lôi kiếp kích xạ mà đi. Mà trên bầu trời, một đạo tử kim lôi hồ như du long đáp xuống. Ầm ầm. Cả hai đụng chạm nháy mắt, bạo phát ra núi lở đất mòn oanh minh. Kinh người va chạm dư ba như một đạo màn trời, trong hư không tản ra. Cũng không phải là thánh nhân độ kiếp, là thánh khí xuất thế. Cái hướng kia là trong thành rèn đúc khu. Trong thành cường giả cùng nhau nhún người bay vọt mà đi. Mà lúc này Thẩm Phàm nhìn xem không trung chống lại lôi kiếp viên cầu cùng kiếp vân, thầm nghĩ trong lòng: "Hệ thống, sao chép trên trời lôi kiếp? Tốt ký chủ, khóa chặt tử kim lôi kiếp, trải qua giám định là nhập thánh lôi kiếp. Sao chép tăng phúc mở ra. Đinh, chúc mừng ký chủ thu được chuẩn đế cảnh lôi kiếp, cửu tiêu tử vân lôi. Cửu tiêu tử vân lôi lại xưng siêu phàm lôi kiếp, vào chuẩn đế cảnh phía sau, thiên đạo pháp tắc tự hạ lôi kiếp, có biến mất vạn vật khủng bố uy năng." Âm thanh hệ thống vừa dứt, Thẩm Phàm trong thức hải liền có hơn một đạo màu tím lôi hồ. "Ta đi, cái này đều có thể đứng ở chế tạo phường bên ngoài." Thẩm Phàm nhếch mép cười một tiếng, ngửa đầu nhìn xem trên bầu trời bị lôi kiếp viên cầu. Nhập thánh lôi kiếp tổng cộng lục đạo, mỗi một đạo uy năng đều cực kỳ khủng bố. Nhưng đế cấp thần tài đối mặt chỉ là nhập thánh lôi kiếp, thành công cũng chỉ là vấn đề thời gian. Quét mắt trôi nổi tại bên cạnh Thẩm Phàm đá cùng Lê Diệu An, Tố Lạc Y hiếu kỳ nói: "Công tử, bảo bối này thật gọi đại đạo cầu, có thể hay không quá qua loa?" Nghe được câu này, Lê Diệu An thật muốn cho nàng điểm cái khen. Nhưng đối phương lời kế tiếp, để nàng trực tiếp che chán, hai người này, nếu không lại thêm hai chữ, gọi vô địch đại đạo cầu. Ngươi danh tự so ta đạt được hoàn tụ. Ha 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 ha. Thẩm Phàm một mặt ghét bỏ nhìn xem nàng cười to. Gặp tâm tình của hắn không tệ, Tố Lạc Y hé miệng cười một tiếng. "Nào có, vô địch nhiều uy phong." Hai người nói chuyện đồng thời, Thương Lan trong thành tu sĩ đã đem nơi đây vây chặt đến không lọt một giọt nước. Tất cả mọi người kinh nghi nhìn xem không trung độ kiếp thanh khí, cùng chế tạo phường bên ngoài Thẩm Phàm một đoàn người. Về phần lao nhân Chu Thành cùng trong phường đoán tạo sư, sớm đã ngây người như phong trừng lấy không trung dị tượng. Trước mắt người trẻ tuổi một truy này, rõ ràng chế tạo ra thanh khí. Vù vù. Trên không bên trong lôi kiếp tán đi phía sau, đại đạo cầu toàn thân tản ra chuyên thuộc về thánh cảnh uy áp mạnh mẽ. Lúc này đại đạo cầu toàn thân đen sẫm, 17 đầu đại đạo khắc ấn trên đó, đạo vận giật giảo. Tại hắn quanh thân càng là có lờ mờ tử kim chi khí quanh quẩn, nhìn qua cực kỳ phi phàm. Làm thần mang thu lại phía sau, trên bầu trời đại đạo cầu nháy mắt biến mất, trong chớp mắt liền xuất hiện tại trước mặt Thẩm Phàm. Tiếp đó như tinh lịch tiểu hải, vòng quanh thân thể hắn phi tốc xa đi một vòng phía sau, rơi vào lòng bàn tay của hắn bên trên. Nhìn xem Thẩm Phàm xung quanh tiêu tán cầu ảnh, cái này khủng bố tuyệt luân tốc độ để vây xem mọi người trong lòng giật mình. Tốc độ này cũng quá nhanh đi, nếu là bị công kích, sợ là liền tránh né cũng không kịp a. Mà tốc độ cũng chỉ là đại đạo cầu 17 loại năng lực một trong thôi. Theo lấy Thẩm Phàm thời gian dài vận dưỡng, đại đạo cầu uy lực sẽ bộc phát khủng bố. 7. Cử thế vô địch, một cái có thể đánh đều không có. Chương 82, lưu lại thủ đoạn tiên nhân át chủ bài. Đại đạo cầu vào tay hơi chìm, so với người trưởng thành nắm đấm nhỏ một vòng. Bên ngoài thân 17 đầu màu sắc không đồng nhất đạo văn quấn quẩn, tản ra hào quang nhỏ yếu. Đồng thời, đại đạo cầu cùng Thẩm Phàm ở giữa còn có một chút tâm thần tương liên. So sánh hắn trong không gian đủ loại pháp bảo, đại đạo cầu cùng hắn ở giữa, càng nhiều loại điều khiển như cánh tay cảm giác. Bất quá đại đạo cầu là kỳ lân huyết đá chế tạo, cũng không thể sao chép tăng phúc. Nếu là tập hợp đủ loại đại đạo, vậy cũng vô địch a. Thẩm Phàm đem đại đạo cầu phía sau, quay người đối sau lưng lão nhân Chu Thành chắp tay cười nói: "Cảm ơn lão bá, hư hao chủy sắt lớn liền bồi ngươi." Gặp Tố Lạc Y lấy ra một túi linh thạch, Chu Thành liên tục khoát tay, khẩn trương chắp tay nói: "Liên một cái phá chủy không đáng tiền. Hôm nay có may mắn gặp Thánh Đoán đại sư một mặt, đời này không tiếc a." Một cái Thánh Đoán đại sư tại chính mình chế tạo kiện thánh khí. Danh tiếng này thế nhưng đoán tạo sư vô thượng vinh quang. Tố Lạc Y cười lấy đem cái túi giao cho bên cạnh Chu Thành hán tử trên tay, cái này cũng không thể cự tuyệt, cái kia bồi thường vẫn là muốn bồi thường. "Ai, vậy liền cảm ơn vị công tử này cùng cô nương." Chu Thành cùng Chu Thị đoán tạo sư nhóm vội vã chắp tay cảm tạ. Lúc này, trên đường cái một tên người mặc màu đen cẩm y nam tử trung niên, đối Thẩm Phàm chắp tay cung kính nói: "Tại Hạ Thương Lan thành thành chủ Trần Phong, chúc mừng tiền bối tạo ra thánh khí." Tại trong cảm nhận của hắn, trong mắt nam tử tu vi cực kỳ nội liễm. Dù cho hắn đạt tới pháp tướng cảnh tầng 8, cũng phát giác không ra đối phương một tơ một hào khí tức, nhưng có thể rèn đúc ra thanh khí. Đối phương mặc kệ là địa vị vẫn là tu vi, đều muốn so hắn cái này đứng đầu một thành cao quá nhiều. Thẩm Phàm cười nhạt sau khi gật đầu, mang theo Tố Lạc Ý quay người rời đi. Về phần tạo hóa trung thạch thì bị Lê Diệu An khống chế, rơi vào Thẩm Phàm đầu vai. Nhìn xem theo trong viên đá lộ ra nửa cái đầu Lê Diệu An, Tố Lạc Ý một mặt hiếu kỳ cùng nàng mắt lớn trừng mắt nhỏ. "Công tử, nàng liền là khí linh thạch, không kém bao nhiêu đâu." Nói chuyện đồng thời, Thẩm Phàm nghiêng đầu nhìn xem Lê Diệu An nhíu mày nói: "Ngươi muốn đi theo ta cũng không sao, nhưng cần cùng ta ký kết 100 năm khế ước, lấy ta làm chủ. Yên tâm, sẽ không để ngươi làm ra vượt qua ranh giới cuối cùng sự tình, hộ ta thần hồn đối với ngươi mà nói không khó lắm. Về phần ta có thể hay không rời đi nơi này, loại việc này không tốt đánh cược." Lê Diệu An mặc dù chỉ là một đạo thân niệm, nhưng khó tránh khỏi có cái gì hồn tu một đạo đòn sát thủ. Từ lúc một lần trước gặp được Diệp gia lão tổ thánh nhân thần nghĩ phía sau, Thẩm Phàm phát hiện đối mặt loại này không thể phòng chế cường đại thần niệm, trừ phi bản thể thần hồn đủ cường đại, hoặc cũng chỉ có thể dùng ma pháp đánh bại ma pháp. Mà Lê Diệu An xem như một vị tiên nhân, không nói tu vi bao nhiêu, thần niệm tuyệt đối vô cùng cường đại. Có nàng ở bên người hộ pháp, Thẩm Phàm tương đương với nhiều một đạo thần hồn ô dù. Cứ như vậy, thần hồn của hắn tăng lên cũng có thể có một cái an toàn thời điểm phát triển. Hắn tự tin chính mình không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Nhưng có điều kiện dưới tình huống, có thể nhiều một lá bài tẩy hắn tự nhiên vui lòng. Nghe được câu này, Lê Diệu An tỉ mỉ suy nghĩ một chút, lại nhìn một chút Thẩm Phàm vân đạm phong khinh bên mặt, nói khẽ: "Có thể là có thể, nhưng ngươi không cảm thấy 100 năm quá ngắn?" "Mới 100 năm?" Nàng khả năng đánh cái lơ mơ liền ngủ mất. Đối với Thẩm Phàm đề nghị, Lê Diệu An vẫn tương đối tán đồng. Mọi người đều là người thông minh, phía trước nàng cũng thẳng thắn bại công, nói đại bộ phận đều là nói thật. Nguyên cớ lựa chọn Thẩm Phàm, đây là bởi vì nàng ngủ say vài vạn năm bên trong, gặp được Huyền Thiên Đại Lục, thiên phú tối cường người trẻ tuổi. Không có cái thứ hai. Chỉ vì hắn vô song thánh thể cũng không phải là đại thành, mà là cảnh giới viên mãn. Một khi Thẩm Phàm đạt tới chuẩn đế cảnh giới phía sau, dựa vào nhục thân vô địch, lực áp chứng đạo đại đế đều có thể. Dạng này nhân tộc thể chất, dù cho là tại vạn vực bên trên tiên giới, đều có một ghế chi vị. Đối phương chỉ cần một lòng chứng đạo, phi thăng là chuyện sớm hay muộn. Bất quá chỉ là 100 năm thời gian liền muốn sau khi chứng đạo phi thăng. Tại Lê Diệu An nhìn tới thực tế quá ngắn, 100 năm còn thiếu. Thời điểm này thần hồn của ta sợ là đều thập tam phẩm. Suy nghĩ một chút, Thẩm Phàm thấp giọng nói: "Vậy liền 200 năm. Nếu như ta không hy vọng, ngươi cũng tốt tìm người khác." Hắn thật là đủ thẳng thắn a, thầm nghĩ trong lòng Lê Diệu An, gật đầu cười, nói khẽ: "Tốt, một lời đã định." 200 năm thời gian, đầy đủ nàng nhìn ra trước mắt nam tử tư chất cực hạn ở nơi nào. Nếu là thật có thể phi thăng cái kia không thể tốt hơn. Cũng không biết phi thăng tiên vực phía sau, ngươi biết được thân phận của ta, sẽ hối hận hay không ký kết thời gian quá ngắn. Lê Diệu An hé miệng cười một tiếng, nhìn xem Thẩm Phàm trong mắt ẩn có vẻ chờ mong. "Dám đánh lên ta, chết tiệt lão lục." Chờ ta trở về đã cảm thấy có hy vọng phi thăng, Lê Diệu An bắt đầu kế hoạch thế nào chỉnh lý đối thủ của mình. Thương Lan thành thành chủ Trần Phong gặp Thẩm Phàm nhị nhân chuyển thân rời đi, cũng không có cùng hắn nói chuyện với nhau ý tứ. Trong lòng dầu dị vạn phần hắn, cắn răng, vội vã bước nhanh về phía trước đi tới bên cạnh Thẩm Phàm, chắp tay nói: "Tiền bối, không bằng tại ta Thương Lan thành ở mấy ngày, để vãn bối hết sức chủ nhà tình nghĩa a." Thẩm Phàm nhìn hắn một cái, đưa tay phong tỏa bốn phía sau, lạnh nhạt nói: "Có lời nói thẳng." Trần Phong cũng không chơi liều, thấp giọng nói: "Vãn bối tại trong thành trong núi lớn, tìm tới một chỗ linh thạch khoáng mạch, sản lượng dự đoán hết sức kinh người, trước mắt còn không có khai thác. Hôm nay lại có tiền bối chế tạo thánh khí sinh ra kiếp vân, sợ sẽ dẫn tới vô số cường giả thăm dò. Vạn bối nguyện khai thác ra 7 thành linh thạch, đưa cho tiền bối tìm kiếm che chở." Trần Phong trong giọng nói cũng không có đoán trách Thẩm Phàm chế tạo thánh khí ý tứ, mà là nói rõ sự thật. Một cái rất có thể là thánh đoán tồn tại, hắn sau lưng thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Trần Phong muốn tìm được cường giả, che chở đầu này có thể ra linh thạch cực phẩm khoáng mạch. Thẩm Phàm không thể nghi ngờ là trước mắt hắn lựa chọn tốt nhất. "Mỏ linh thạch?" Thẩm Phàm lông mày nhíu lại, nhìn xem hắn nghi ngờ nói: "Ngươi không có bên trên loại thế lực?" Trần Phong lúng túng cười một tiếng, chắp tay nói: "An Lan thành thuộc về việc không ai quản lý khu vực, thế lực khắp nơi đều trừng mắt, trong thành chỉ có 3 cái thế gia đem khống chế. Mấy năm này đúng lúc là Vạn Bối gia tộc khống chế thành chủ chức vụ. Khoáng mạch lưu lại 3 thành, cũng là vì để 3 nhà chia đều. Đưa 7 thành cho Thẩm Phàm cùng thế lực sau lưng hắn, cái này đã coi như là cao tầng Thương Lan thành có thể lấy ra cao nhất phân ngạch. Bất quá linh thạch thứ này, đối Thẩm Phàm tới nói loại trừ mua đồ vật, tác dụng không lớn. Nhưng đi một chuyến sao chép một thoáng cũng không tốn thời gian ở giữa, cuối cùng hắn linh thạch dự trữ cũng có phải hay không rất nhiều. Về phần phân phối cái gì liền thôi, hắn cũng không có thời gian chờ 3 nhà khai thác xong đưa cho hắn. Hơi hơi suy tư phía sau, Thẩm Phàm nhìn xem hắn dò hỏi: "Thương Lan thành xung quanh đều có cái gì thế lực?" Trong lòng Trần Phong vui vẻ, vội vã chắp tay nói: "Hồi tiên bối, xung quanh tối cường đỉnh cấp thế lực chỉ có 1 nhà, Nhất Lưu Hoàng Triều 3 nhà, Tông Môn 4 nhà. Theo thứ tự là Phong Linh Tông, Lưu Hoàng Triều, Yến Quốc, Tề Quốc." "A, Yến Quốc." Cái này quốc gia Thẩm Phàm dường như ở nơi nào nghe được, một mặt hồi ức. Mà Trần Phong cũng ngừng giới thiệu, biết được Thẩm Phàm để hắn giới thiệu thế lực xung quanh, rất có thể là vì cho hắn tìm cái chỗ dựa. Nhưng Yến Quốc chỉ là nhất lưu thế lực a. Trần Phong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, xem bộ dáng là trói không được trước mắt cái bắp đùi này. 7. Chuyện siêu hay. Chương 83, sao chép tăng phúc khoáng mạch, ngàn vạn cấp linh thủy khoáng mạch. Đừng nói là nhất lưu thực lực, dù cho là đỉnh cấp tông môn Phong Linh Tông, cũng có thể bảo hộ không được đầu này khoáng mạch. Bởi vì Thẩm Phàm chế tạo thánh khí dị tượng, rất có thể không chỉ hấp dẫn thế lực xung quanh. Phải biết bình thường đỉnh cấp thế lực, trong tông môn nhưng không có bán thánh cấp cường giả trấn giữ. Càng chưa nói một kiện thánh khí tại hắn cái này ngư long hỗn tạp địa giới xuất hiện. Tất nhiên hấp dẫn các phương chú ý. Yến quốc có phải hay không có cái tướng quân cũng gọi cái gì Phong à? Còn có cái thừa tướng gọi Vương. Gặp Thẩm Phạm bộ dáng suy tư, Trần Phong chắp tay nói: "Tiền bối, chính là Yến quốc thừa tướng Vương Văn Nho." Yến quốc mặc dù là đại càn hoàng triều sở thuộc thế lực, nhưng vị trí cực lệnh. Thực lực tuy là bước lên nhất lưu hàng ngũ, nhưng dạng này kéo qua, có thể hay không hại nhân ra. Nói đến phần sau, Trần Phong ngữ khí mơ hồ lộ ra cẩn thận, sợ chọc đối phương không vui. "Đại càn." Nghe được cái tin tức này, Thẩm Phạm cười nhạt một tiếng, nhìn xem hắn nói: "Ngươi thư một phong, đính kèm ký tên Thẩm Phạm, để Vương Văn Nho cáo tri đại càn, để đại càn phái người tới Thương Lan thành hộ ngươi đảo mỏ là đủ." Vốn là hắn còn muốn để Vấn Thiên Tông tới, bất quá Đại Yến quốc là đại càn thế lực, để đại càn nhặt cái tiện nghi cũng không sao cả. "Cái gì? Siêu cấp hoàng triều đại càn?" Trần Phong đầy mắt kinh nghi nhìn trước mắt nam tử. Nguyên bản hắn cho là đối phương có thể giúp hắn tìm cái đỉnh cấp thế lực áp trận cũng đã là vận hạnh, nhưng nghe được Yến quốc lòng của hắn liền lạnh một nửa. Không hề nghĩ rằng đối phương rõ ràng nổ ra cái siêu cấp thế lực đại càn, hơn nữa dĩ nhiên có thể lấy một tờ thư chào hỏi đối phương tới trước, này làm sao có thể không cho Trần Phong cảm thấy chấn kinh. Tu tiên giới cũng không phải nói ngươi nghe qua siêu cấp thế lực thanh danh liền có thể đến thăm tìm kiếm hợp tác, không phải đối phương đem ngươi ăn liền xương cốt không còn sót lại một chút cặn. Không nghĩ tới trước mắt nam tử lại có loại này nhân mạch, sợ là chỉ có người trong thánh địa mới có loại này lực lượng. A Thu về chấn kinh Trần Phong, vội vã dẫn Thẩm Phạm tiến về phủ thành chủ, thấp giọng nói: "Tiền bối yên tâm, văn bối liền sắp xếp người tiến về Yến quốc, còn mời tiền bối đi ta phủ thành chủ nghỉ ngơi chốc lát, có lẽ đại cả người không cần nửa ngày liền có thể đến." "Không cần, trực tiếp đi khoáng mạch khu a." Thẩm Phạm khoát tay áo: "Vội vã như vậy, nhưng có thể so thánh đoán tồn tại, có lẽ không đến mức lừa ta." Nghĩ đến cái này, Trần Phong hít một hơi thật sâu, cho trong đám người một cái lao giả truyền âm phía sau, hắn mang theo Thẩm Phạm hai người rời khỏi nơi này. Yến quốc, Kim Loan điện. Mới vừa lên xong hướng văn võ bá quan đi ra đại điện phía sau, liền gặp ngự dưới bậc một tên tướng sĩ cầm lấy một phần thư, bước nhanh đi tới thừa tướng trước mặt Vương Văn Nho, trầm giọng nói: "Thừa tướng, Thương Lan thành cấp báo, thành chủ Trần Phong gửi thư." Lời vừa nói ra, mọi người một mặt cổ quái nhìn xem Vương Văn Nho. Khá lắm, không nghĩ tới Vương Văn Nho rõ ràng cùng Thương Lan thành thành chủ có cấu kết. "Hừ, cái này thừa tướng chi vị, ngươi sợ là muốn di chuyển một di chuyển cái mông." Lúc này Vương Văn Nho thật muốn dậm chân chửi mẹ. Lão tử lúc nào cùng Thương Lan thành dính líu quan hệ? Quét mắt trước mặt tướng sĩ, hắn hở hững sau khi nhận lấy mở ra xem, con người bỗng nhiên co rụt lại. "Thẩm Phạm, Vương thừa tướng, thỉnh cầu phái người tiến về đại càn thông báo một tiếng." Đệ tử Thẩm Phạm, luôn luôn lão luyện thành thục Vương Văn Nho, không khỏi cực kỳ hoảng sợ. Cầm lấy phong thư tay đều run lên. Ngày đó hắn tại Vấn Thiên Tông bên ngoài trong thành tử lâu, may mắn gặp qua Thẩm Phạm một mặt. Không qua mấy ngày, hắn liền bị đại càn trưởng công chúa triệu hoán, hiểu rõ người này lúc ấy cùng Tần trưởng thanh trưởng lão nói cái gì. Nhưng tu vi của hắn, nơi nào có thể nhìn trộm hai người trò chuyện nội dung, thu hoạch tin tức cũng không nhiều. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, vị này bị đại càn trưởng công chúa gọi là đế tử người trẻ tuổi, rõ ràng còn nhớ đến chính mình. Mà Thất Tinh Sơn truyền ra, Thẩm Phạm một chiêu lực áp Đông Hoàng Vũ chiến tích, càng làm cho trong lòng Vương Văn Nho chấn động. "Vương Ái Khanh, chuyện gì để ngươi thất thố như vậy a?" Trong tiếng trêu chọc, một người mặc long bào nam tử trung niên tách mọi người đi ra. "Bệ hạ, là đế tử Thẩm Phạm gửi thư." "Cái gì?" Mặt mũi tràn đầy kinh nghi Yến quốc bệ hạ, vội vã tiếp nhận Vương Văn Nho đưa tới tin, nhanh chóng xem một lần phía sau, trầm giọng nói: "Vương Ái Khanh, nhanh chóng phái người tiến về đại càn." "Không, ngươi theo chấm cùng nhau đi tới." "Được." Lúc này Thẩm Phạm đã đi tới Trần Phong nói tới khoáng mạch khu. Nơi đây ở vào Thương Lan thành hướng tây bắc, có một con sông lớn, đối diện thì là một tòa liên miên núi lớn. Trong đó còn có Thương Lan thành ba nhà tu sĩ ẩn tàng trong đó. Nghe phía trước Trần Phong giới thiệu, là trong thành tu sĩ vào núi săn giết yêu thú thời gian. Tại bờ sông gột rửa chỉnh đốn, phát hiện dưới lòng sông đống hạ phẩm linh thạch. Tiền bối, lúc ấy tên tu sĩ kia còn có mấy người đồng bạn, bởi vì phân phối không đều bạo phát một trận va chạm phía sau, ai đi đường ấy. Ta được đến tin tức thời gian, có lẽ những người kia cũng đã đang tìm tới nhà. Đây cũng là Trần Phong nóng lòng tìm Thẩm Phạm xuất thủ một trong những nguyên nhân. Thẩm Phạm gật đầu một cái, nhìn về phía trước núi sông trong mắt lưu quang lóe lên, mở ra phá hư thần mâu. Sau một khắc, trong mắt núi sông dần dần hư hóa, lộ ra ẩn dấu ở trong đó linh thạch khoáng mạch. Trong tầm mắt, mỏ linh thạch núi trắng toát, tản ra quang mang nhàn nhạt, nhất là đan sen linh mạch, kéo dài vài dặm không chỉ. Ở giữa mỏ linh thạch trong núi, còn có một mảng lớn màu lam đậm linh thủy, diệu nhân nhãn cầu. Hiển nhiên, nơi này là một tòa cỡ lớn mỏ linh thạch núi. Hơn nữa Thẩm Phạm nhìn ra tòa này quan mỏ, chí ít có thể khai thác ra mấy ngàn vạn khoả linh thạch. Nếu là hợp lý khai thác, nói không chắc còn muốn vượt lên một phen. Bất quá Thẩm Phạm cũng phát hiện, bên trong tòa núi lớn này tồn tại tự nhiên hình thành trận pháp. Đây là thám huyệt một đạo cho hắn cảm ứng. Có lẽ tựa như là trái cây thành thục, thiên địa trận pháp tự động tiêu tán, vậy mới khiến tu sĩ phát hiện dưới lòng sông linh thạch. Lớn như vậy, hệ thống, sao chép tòa này mỏ linh thạch núi? Thẩm Phạm mỉm cười. Tốt ký chủ, khóa chặt mỏ linh thạch núi, trải qua giám định là linh thạch cực phẩm quan mỏ. Sao chép tăng phúc mở ra. Đinh. Chúc mừng ký chủ, thu được linh thủy quan mỏ. Linh thủy quan mỏ, 9 phần 10 linh thủy sản xuất, còn thừa làm linh thạch cực phẩm, dự đoán linh thạch tổng cộng 36 triệu khóa tả hữu. Dễ chịu, hơn 3000 vạn khóa linh thủy. Trực tiếp kiếm lời phát. Thẩm Phạm là vừa lòng thỏa ý, đối một bên Trần Phong cười nhạt nói, ngươi muốn lưu lại ba thành nguyện vọng, sợ là muốn thất bại. Toàn bằng tiền bối làm chủ. Trần Phong không chút nào để ý, chắp tay cười một tiếng. Nếu như có thể trèo lên đại càn hoàng triều đường dây này, đó cũng không phải là một tòa mỏ linh thạch núi có thể sánh được. Nhưng Thẩm Phạm lời kế tiếp, để hắn như trong ngộng. Nhiều nhất một thành, các ngươi cũng đừng ngại ít. Nơi đây là một tòa cỡ lớn mỏ linh thạch, đầy đủ ba các ngươi nhà ăn mập chảy mỡ. Nếu là nhiều, Hoài Bích có tội đạo lý ngươi có lẽ so ta hiểu.
Đại,
cỡ lớn mỏ linh thạch. Trần Phong trợn mắt hốc mồm nhìn xem Thẩm Phàm. Cỡ lớn mỏ linh thạch, dù cho là siêu cấp thế lực đều cực kỳ đỏ mắt. Nếu là Thương Lan thành tam đại thế gia một khi tự mình khai thác, bị người phát hiện, hậu quả này. Gặp Thẩm Phàm trực tiếp lấy ra một kiện thùng xe đặt ở bờ sông một bên, sống sót sau hai nạn Trần Phong thật sâu vái chào, cung kính nói: "Tạ tiền bối chỉ điểm sai lầm." Hắn ngược lại không có hối hận đem cái tin tức này nói cho Thẩm Phàm, mà là tràn ngập cảm kích, thậm chí cảm thấy đến có chút vui mừng. Vui mừng chính mình có thể mời đến Thẩm Phàm tôn đại thần này. Nếu là liên hợp Thương Lan thành tam đại thế gia một mình khai thác lời nói không chắc lại bởi vậy hướng đi hủy diệt. Đây cũng không phải là một câu nói ngoa. Trần Phong thu hồi suy nghĩ, lần nữa lòng tràn đầy cảm kích đối Bạch Ngọc thùng xe thi lễ một cái. Hắn biết đây là tiền bối tại chờ đại càn người tới. Không phải chỗ này khoáng mạch nếu là bị những cường giả khác trước tiên phát hiện, nói không chắc liền sẽ dẫn ra một tràng tai họa. Tiếp đó hắn vội vã bay về phía trước núi lớn, thông chi ba nhà lưu thủ tại cái này tu sĩ. Hắn cần để cho người đem ba nhà lão tổ toàn bộ mời đến, đồng như đại sự. Chương 84, đế tử vi lực. Gặp đi vào thùng xe Thẩm Phàm lại lấy ra xác rùa đen xem bói, Tố Lạc Y ngồi tại bên cạnh hắn hưng phấn nói: "Công tử, bảy thành nha, chúng ta phát tài. Bất quá đại càn mới hai thành, có thể hay không quá ít. Nhìn công tử hẳn là dự định chờ đại càn người tới liền đi. Nếu không chúng ta cho nhiều bọn hắn một điểm, cũng có thể để bọn hắn yên tâm cho ta đào mỏ." Thẩm Phàm nói rõ trang suy nghĩ một chút gật đầu nói: "Đề nghị rất không tệ, đã ban ân liền tới cái lớn. Vậy liền đều cho bọn hắn, để bọn hắn nhớ kỹ chúng ta tốt." "Cái gì? Đều cho bọn hắn?" Tố Lạc Y mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Dù cho là tạo hóa trung thạch bên trong Lê Diệu An đều lên tiếng nhắc nhở: "Ngươi nên biết chính mình tu luyện phải tốn rất nhiều tài nguyên, loại này ban ân quá mức, tiêu hao tài nguyên. Ta nếu là dùng một khỏa linh thạch tới tu luyện, đều tính ta thua. Thế gian không người hiểu ta a." Thẩm Phàm có chút cảm khái lắc đầu, hào khí mười phần: "Ta tâm ý đã quyết định như vậy đi. Công tử ngươi cũng muốn cân nhắc cuộc sống sau này a, không đến linh thạch làm thế nào?" Tôn Điểm cũng tốt, Tố Lạc Y ngữ khí tràn ngập thua lỗ, giật giật góc áo của Thẩm Phàm năn nỉ nói. Thẩm Phàm vung tay lên, liền gặp thùng xe phía sau xuất hiện một cái tắm rửa thùng. Chí bảo cấp nước tắm, chính mình tu luyện đi. Hưu. Tố Lạc Y trực tiếp biến mất tại chỗ. Bởi vì nước tắm xuất hiện mấy mắt, toàn bộ thùng xe đều tràn ngập linh khí. Tiếp đó không biết nàng từ nơi nào tìm đến bình phong, ngăn tại thùng tắm phía trước. Váy dài màu xanh nhạt trong chốc lát liền bị nàng lấy, treo ở bình phong bên trên. Phù phù. Ân, cảm giác này thật thoải mái. So Liễu Gia Hóa Long chỉ còn dễ chịu. Công tử, ta quá sùng bái ngươi. A, là thiên địa chí bảo vận thể thần dịch. Lê Diệu An cảm thấy bất ngờ. Chẳng trách người này thánh thể trưởng thành nhanh như vậy, có thể đem loại chí bảo này cho bên người nha hoàn. Tại Lê Diệu An nhìn tới, trên người đối phương sợ là còn có không ít bảo vật. Đây cũng là khí vận một loại. Gặp Thẩm Phàm tại xác rùa đen bên trên viết chữ, buồn bực ngán ngẩm Lê Diệu An trực tiếp chui vào trong tạo hóa trung thạch. 200 năm liền muốn chứng đạo, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi từ đâu tới tự tin? Đã cùng Thẩm Phàm ước định 200 năm thời gian, nàng tự nhiên không nguyện ý tiến vào không gian giới. Thật sợ mình thần niệm ngủ một giấc cái 200 năm, lại không biết đi đâu cái xóa xỉnh. Giết. Giết chữ hàng nghĩa, thường xuyên tại đông đột thí thần giả vị trí. Huyền cơ quy giáp phân tích, thí thần giả xâm la, thường xuyên khu vực, Thiên Đãng Sơn đại học gốc. Đã giải mã, mai rùa hoa văn biến mất 10 đầu. Nghe lấy trong đầu manh mối, Thẩm Phàm thu huyền cơ quy giáp, quyết định chờ đại cản phái người đi tới Thương Lan thành phía sau, lại cử động trước người hướng Thiên Đãng Sơn đại học gốc. Sát thần điện tiểu lâu lâu sẽ chạy trốn. Nhưng loại này tự kiềm chế thân phận cả lớn, cũng sẽ không tùy tiện rời đi. Đã Thẩm Phàm tại đông vực, dứt khoát trực tiếp phá hủy đông vực đỉnh cao nhất sát thần điện phân chi. Đúng lúc này, ở ngoài thùng xe truyền đến mấy đạo âm thanh xé gió. Thẩm Phàm đứng dậy đi tới cửa, liền gặp Trần Phong mang theo 5 tên tu sĩ, chắp tay không người nói: "Xin ra mắt tiền bối." 5 người này chính là trong Thương Lan thành phỉ, Trương, Trần Tam đại thế gia gia chủ cùng lão tổ. Thẩm Phàm đưa tay hư phủ cười nhạt nói: "Không cần đa lễ, tin tưởng không cần bao nhiêu thời gian, đại càn nhân mã sẽ tới." Hiu hiu hiu. Lại có mấy 10 đạo âm thanh xé gió từ xa mà đến gần, để Trần Phong 6 người tâm đều nhấc lên. Đại càn người tuyệt không có khả năng nhanh như vậy. Thẩm Phàm đám người ghé mắt xem xét, liền gặp hơn 10 đạo thân ảnh trôi nổi tại không trung. Xem như Thương Lan thành bá chủ, Trần Phong 6 người đối với không trung mấy người vô cùng quen thuộc, đều là thế lực trung quanh cao tầng. Như đỉnh cấp tông môn Phong Linh tông trưởng lão, nhất lưu thế lực hoàng triều thái thượng hoàng, đại tướng quân trở, cùng những tông môn khác đệ tử. Không chỉ như vậy, còn có mấy người khuôn mặt mặc dù lạ lẫm, nhưng trước ngực tông môn tiêu chí, đều là cái khác địa khu đỉnh cấp thế lực người. Nhìn tới mấy cái kia lên núi săn yêu tu sĩ, đã đem tin tức lan rộng ra ngoài. Còn tốt Trần Phong tiểu tử này tìm đến một tòa núi lớn. Không phải vẹn vẹn cái này mấy đại thế lực, cũng không phải là Thương Lan thành ba nhà có thể ngăn cản. Ba nhà người chủ sự thầm nghĩ trong lòng đồng thời, liền gặp không trung mấy người sau khi hạ xuống, lấy ra thôi diễn địa chất bảo khí dò xét lên. Nhìn thấy một màn này, Trần Phong nhướng mày, chắp tay trầm giọng nói: "Các vị đạo hữu, đầu này khoáng mạch đã bị đại càn khống chế, các ngươi đây là ý gì?" Trần Phong lớn tiếng dọa người, nói thẳng ra đại càn tới chấn nhiếp mọi người. Quả nhiên, nghe được câu này, cha xét địa chất tu sĩ vội vã dừng lại tay. Nhưng mà để trong lòng Trần Phong trầm xuống chính là, mỗi đại thế lực tới trước người chủ sự lại cùng không có việc gì đồng dạng, trên mặt không có áp lực chút nào, thậm chí còn toát ra vẻ tươi cười. Siêu cấp thế lực đại càn. Trần đạo hữu, nhìn tới nơi đây khoáng mạch không nhỏ a. Trong đám người một cái khuôn mặt êm dịu nam tử quét mắt ba nhà mọi người, cười nhạt nói: "Đúng dịp, hôm nay chúng ta cũng mời tới siêu cấp thế lực chân truyền đệ tử. Sợ là muốn để Trần đạo hữu thất vọng a. Tới trước trước đến. Đã đại càn không có người tới trước, nơi đây mỏ linh thạch tự nhiên không thuộc về đại càn." "Cái gì?" Trần Phong đám người trong lòng giật mình, sắc mặt lập tức biến đổi. Liền thấy đám người bên trong, một tên trường sam màu đỏ ngòm tu sĩ trẻ tuổi cách mọi người đi ra, nhìn xem bọn hắn đạm mặt nói: "Nếu là Thương Lan thành địa giới, đến lúc đó tự sẽ kiếm một chén canh cho các ngươi nhanh chóng rời đi." Đối phương có thể mời đến đại càn loại này thế lực, là cái này huyết y nam tuyệt đối không nghĩ tới. Bất quá cái này cũng xác minh, nơi đây khoáng mạch không thể coi thường. Về phần cùng đại càn ở giữa lợi ích phân chia, cũng không phải là những người trước mắt này có thể tham gia. Nói kiếm một chén canh, vậy cũng chỉ là cho đại càn một bộ mà thôi. Nhìn đối phương huyết y trên ngực lợi trảo tơ vàng thêu khắc, Trần gia lão tổ khẽ mắt giật một cái, vội vã truyền âm cho Thẩm Phàm. Tiền bối, là siêu cấp thế lực La Sát Nhai chân truyền đệ tử. Lần này phiền toái. La Sát Nhai từ trước đến giờ bá đạo, thủ đoạn cũng là tàn nhẫn hung tàn. Đại càn xem như quốc vận hoàng triều, gặp được loại này cùng hung cực các thế lực, cũng muốn tránh lui ba phần a. La Sát Nhai xuất hiện, không thể nghi ngờ để Thương Lan thành tam đại thế gia sáu người trong lòng bất an. Cái này còn thật đào ra cái khoai lang bỏng tay. Gặp trước mắt sáu người buồn bực không lên tiếng, cùng nhau nhìn hướng đứng ở cạnh thùng xe nam tử áo trắng. Tên này La Sát Nhai chân truyền đệ tử, vậy mới đánh giá Thẩm Phàm, lạnh nhạt nói: "Các hạ là người chủ sự." Lời còn chưa dứt, một tiếng kích động duyên dáng kêu to thanh âm theo trong thùng xe truyền đến. "Úc, công tử, ta lại sắp đột phá rồi." "Công tử?" Huyết Y tu sĩ nhướng mày, bất ngờ con ngươi đột nhiên co lại. Anh Tuấn công tử áo trắng, xinh đẹp váy tím nữ tỷ, không ngựa thùng xe. Hiển nhiên, Phục Long Sơn tin tức đã tại các phương thế lực cường đại ở giữa truyền ra. Hắn lại nhìn Thẩm Phàm cái kia cười nhạt dung cùng xuất trần khí chất, không khỏi cứng ngắt chắp tay, thấp giọng dò hỏi: "Thế nhưng thật đơn giản hai chữ lại bị hắn nói khô khốc dị thường, vô cùng gian nan, khiến mọi người tại đây nhìn mặt mũi tràn đầy khó bề tưởng tượng. Huyết Y nam tử hơi hơi hít vào một hơi, chắp tay trầm giọng nói: "Thế nhưng đế tử ở trước mặt." 7. Chương 85, đại càn quốc chủ Đông Hoàng Ngạo đích thân tới. Cái gì là đế tử a? Đế tử tại trận không ít thế lực cao cấp người trong lòng hoảng sợ, mà Thương Lan thành ba nhà lão tổ càng là trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn xem Thẩm Phàm. Vốn cho là đối phương là thánh địa thánh tử mới có thể một tờ thư gọi người tới đại càn hoàng triều, không nghĩ tới lại là đệ tử. Chấn kinh cùng nghi hoặc âm thanh bên trong, Thẩm Phàm cười nhạt một tiếng, đưa tay hư phủ đối phương cười nói: "Đã tới, nơi đây linh thạch khoáng mạch ngươi cầm một phần trở về." "Không dám." "Đệ tử đã có phân phối, vãn bối sao dám đòi hỏi?" La Sát Nhai chân truyền đệ tử liên tục chắp tay, trên gáy đều tràn ra vết mồ hôi. Hắn hiện tại hối hận ruột đều nhanh xanh. Sớm biết liền không đến cái này kiếm tiện nghi. 19 tuổi bán thánh tầng 9. Cái này so với bọn hắn La Sát Nhai lão tổ đều muốn mánh. Cũng không thể một chuyến tay không, cứ như vậy đi. Cười nhạt âm thanh bên trong, Thẩm Phàm quay người đi vào thùng xe. Cái kia, văn bối từ chối thì bất kính. Đệ tử La Sát Nhai lại nổi lên túi người hành lễ, thân thể căng thẳng, cuối cùng thư giãn xuống. Nhìn xem hắn đứng dậy phía sau, hít một hơi thật sâu căng thẳng dáng dấp. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người âm thầm nuốt ngụm nước bọt, trong ánh mắt còn tràn ngập vẻ khiếp sợ. Đệ tử, đầu này liên tiếp, nhưng chỉ có cổ chi đại đế thân phong người mới có thể có. Gió nhẹ lướt qua, da thân đổ mồ hôi mọi người toàn thân run một cái, vậy mới tỉnh táo lại. Song Phương chắp tay thi lễ phía sau, chậm rãi rời đi thùng xe phàm bi, phòng ngừa làm phiền đến Thẩm Phàm. Dù cho là Thương Lan thành tam đại thế gia, lúc này cũng không có lưu lại. Bọn hắn cùng Thẩm Phàm chỉ là gặp mặt một lần, đối phương có thể xuất thủ tương trợ đã là nhờ trời may mắn. Nếu là ra mặt dày bầu víu quan hệ, cũng có chút không biết điều. Nhưng hiểu rõ hơn một chút đối phương tin tức, vẫn rất có cần thiết. Nghĩ đến cái này, sáu người nhìn nhau phía sau, Trần Phong đối La Sát Nhai tu sĩ chắp tay nói: "Không biết đạo hữu tục danh, tiền bối kia đúng là một tên đệ tử, chúng ta là thật không biết nguyên do trong đó a." "Tại hạ tuyệt mệnh." Nam tử chắp tay cười một tiếng. Nếu không phải tông môn chấp pháp đường thả ra tin tức, để La Sát Nhai môn hạ đệ tử không được trêu chọc đệ tử, hắn nơi nào có loại này nhãn lực cùng kiến thức. Thấy mọi người cùng nhau nhìn hướng chính mình, Tuyệt Mệnh trầm ngâm một lát sau, thấp giọng nói: "Ta hiểu rõ cũng không phải rất nhiều, chỉ biết đệ tử mới có 19, liền đạt tới bán thánh tầng 9 kinh thiên tu vi. Về phần Phục Long Sơn một chiêu chấn sát sát thần điện thí thần giả tin tức, Tuyệt Mệnh cũng không có nói ra tới. Loại việc này cũng không thể tùy tiện làm nói khoác tới nói. Không phải để sát thần điện cho ghi nhớ, vậy thì thật là chết cũng không biết chết như thế nào." "T, khủng bố như vậy." Trong lòng hoảng sợ đồng thời, mọi người cùng nhau vây quanh ở Tuyệt Mệnh bên cạnh, muốn hiểu càng nhiều tin tức hơn. Mà Trần Phong suy nghĩ một chút, lại cùng ba nhà người chủ sự truyền âm một lát sau, vậy mới hơi hơi hít vào một hơi, ngưng thần nhìn hướng Tuyệt Mệnh, truyền âm nói: "Tuyệt Mệnh đạo hữu, nơi đây chính là cỡ lớn linh thạch khoáng mạch. Đã đế tử nguyện ý đưa một phần cho La Sát Ngai, phân mạch tất nhiên không nhỏ. Tại hạ đề nghị hữu mau trở về tông môn triệu tập cường giả, mới có thể phòng ngừa hạng giá áo túi cơm ham muốn a." Nghe thấy lời ấy, Tuyệt Mệnh run lên trong lòng. "Cái gì? Cỡ lớn linh thạch khoáng mạch?" Hắn không cần suy nghĩ, quay người đối Trần Phong chắp tay thi lễ phía sau, nhún người bay về phía phương xa. Trọng yếu như vậy tin tức, đã không phải là hắn một cái chân truyền đệ tử có thể một mình thu lợi, thậm chí rất có thể sẽ dẫn tới họa sát thân. Gặp Tuyệt Mệnh sau khi rời đi, Trần Phong cùng bên cạnh năm người âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đã Thẩm Phàm nguyện ý cho, vậy hắn Thương Lan thành ba nhà liền thuận nước đẩy thuyền, đưa lên cái tin tức này. Cứ như vậy, bọn hắn tốt xấu cũng có thể cùng siêu cấp thế lực La Sát Ngai trồng lên một chút bạc tình bạc nghĩa. Tất nhiên, đây hết thể nhạc dạo đều xây dựng tại Thẩm Phàm uy thế lên, không phải bọn hắn cũng không dám theo trên mình La Sát Ngai thu lợi. Đối với bọn hắn những thế lực nhỏ này tới nói, nhân mạch cùng giao tình đều là chậm như vậy tích lũy từ từ. Hơn một canh giờ phía sau, hững, chân trời mơ hồ có tiếng long ngâm truyền đến. Tới, bờ sông mọi người cùng nhau ngẩng đầu, liền gặp sáu cái màu xanh dao long kéo lấy một chiếc to lớn xe ngựa, từ xa không từ xa mà đến gần, chậm chậm rơi xuống. Tại xe ngựa sau lưng, còn có từng cái phi trù, đứng đấy trên trăm danh khí tức hung hãn đại cản tướng sĩ. Khi thấy trên xe ngựa cắm tử kinh hoa theo khắc đại kỳ thời gian, tại trận tu sĩ tâm thần tập trung cao độ. Nhất là đưa ra thư Trần Phong, đến bây giờ mới biết thẩm phàm năng lực mạnh bao nhiêu. Đại cản tử kinh hoa kỳ, không nghĩ tới là hoàng thất đích thân tới, mà lại là lấy tư nhân thân phận tới trước, cũng không phải là đại cản phi long cờ. Thẳng đến một thân mặc cẩm y nam tử trung niên đi ra thùng xe, mặt mang nụ cười nhìn xem mọi người thời gian. Tại nơi trốn có người cùng nhau chắp tay trầm giọng nói, gặp qua đại càn quốc chủ. Người này chính là siêu cấp thế lực đại càn quốc chủ Đông Hoàng Ngạo. Các vị đạo hữu không cần đa lễ, nơi này chỉ có Đông Hoàng Ngạo, không có đại càn quốc chủ. Đông Hoàng Ngạo mỉm cười, ngữ khí thoải mái, xuống xe ngựa phía sau, đi thẳng tới bờ sông Bạch Ngọc thùng xe. Ở phía sau hắn còn có hai cái râu tóc bạc trắng lao nhân, dập khuôn từng bước đi theo. Chỉ là đi chưa được mấy bước, trong đó một tên lão nhân tựa như lòng có cảm giác, nghiêng đầu nhìn hướng bên kia bờ sông núi lớn, trong đôi mắt giàn mua tinh quang bùng lên, truyền âm nói, quốc chủ, núi này linh khí cực kỳ nồng đậm, có thể so cỡ lớn linh thạch khoáng mạch, nhưng mà không phải thật sự giả, còn cần đích thân khai thác xác minh. Cỡ lớn linh mạch, một tên khác lao nhân trong lòng giật mình. Đối với bọn hắn tới nói, cỡ lớn linh mạch không đơn thuần là linh thạch khủng bố số lượng, quan trọng hơn chính là đây là đỉnh cấp thế lực xây dựng sơn môn một lòng chọn. Một khi rơi chỉ ở đây, chỉ cần an ổn phát triển hơn ngàn năm, nơi đây thế lực cao cấp nội tình liền có thể vượt qua đại bộ phận cùng cấp bậc thế lực. Phải biết, không phải mỗi cái đỉnh cấp thế lực đều tọa trấn tại cỡ lớn linh mạch bên trên, càng nhiều hơn chính là tìm đến mấy cái linh mạch cỡ trung trấn áp tại thế lực cấm địa xuống. Đệ tử đã chờ ở chỗ này, đương nhiên sẽ không chỉ là một đầu linh mạch cỡ trung. Đông Hoàng Ngạo cười nhạt một tiếng, xốc lên trước mắt màn xe đi vào. Lời này ngược lại đánh thức hai vị lão nhân, không khỏi mỉm cười. Cũng không phải nói bọn hắn cách cục không có Đông Hoàng Ngạo lớn, nhìn đến không đủ thấu triệt, chủ yếu là cái này lấy không tiên đại tiện nghi, để cho hai người cảm thấy bất ngờ. Nhìn nhau cười một tiếng hai người, như hai quả thanh tùng đứng ở cửa ra vào. Tiến vào thùng xe Đông Hoàng Ngạo, gặp Thẩm Phàm ngay tại bàn trà phía trước pha trà, chắp tay cười nói: "Hôm nay Đông Hoàng Ngạo cuối cùng nhìn thấy đệ tử chân dung. Cái này thi lễ cho đệ tử bồi cái không phải, đa tạ đệ tử tại Thất Tinh Sơn thời gian hạ thủ lưu tình." Thẩm Phàm cười lấy ra hiệu hắn vào chỗ, "Quốc chủ khách khí, việc này sớm đã đi qua, người ta đạo hữu tương xứng là đủ." Đi tới gần Đông Hoàng Ngạo, liếc nhìn trong góc quanh chân tu luyện Tố Lạc Ý Điệp, sau khi ngồi xuống cười nói: "Không biết Thẩm đạo hữu lưu lại nơi đây, nhưng có chuyện quan trọng thương lượng." Đến bọn hắn vị trí này, mỗi tiếng nói cử động đều có thâm ý. Đông Hoàng Ngạo cảm thấy, Thẩm Phàm đưa phần đại lễ này cho đại càn, tất nhiên có tác dụng ý. "Ta có thể có thâm ý gì?" Thẩm Phàm nâng chén nhấp nhẹ hớp trà, cười nhạt nói: "Trùng hợp gặp được chuyện này thôi, hơn nữa đại càn khoảng cách nơi đây gần nhất, ta chỉ là chờ đại càn người tới liền đi, không nghĩ tới Đông Hoàng đạo hữu sẽ đích thân tới nơi đây." 7. Chương 86, khủng bố sát thủ. Uy hiếp. "Ngươi cũng xứng?" "A." Đông Hoàng Ngạo hơi sững sờ, không nghĩ tới Thẩm Phàm chỉ là đơn thuần đưa cho bọn họ như vậy dày đại lễ. Lấy lại tinh thần hắn, nhìn xem Thẩm Phàm cười nói: "Ha ha, xem ra là ta suy nghĩ nhiều. Không bằng việc nơi này, Thẩm đạo hữu tiến về ta đại càn dạo chơi một phen như thế nào? Cũng coi là nhận lỗi gửi tới lời cảm ơn. Lần sau đi, ta còn có chuyện quan trọng." Thẩm Phàm lắc đầu. Chém giết sát thần điện trưởng lão đã là hắn kế hoạch tiếp theo, đương nhiên sẽ không dành thời gian đi đại càn. Tiếp lấy hắn đem Thương Lan Thành ba nhà một thành linh thạch, cùng phía trước hứa hẹn đệ tử La Sát Ngai lợi ích, đều bàn giao cho Đông Hoàng Ngạo tới xử lý. Mà Đông Hoàng Ngạo thì cẩn thận lắng nghe, thỉnh thoảng hỏi một chút những thế lực này phải chăng cùng Thẩm Phàm có liên quan, tốt làm đến lợi ích phân đều. Ở ngoài thùng xe, đứng ở cửa ra vào hai cái lao nhân, thấy phía trước xuống xe ngựa Đông Hoàng Nguyệt Lạc, Trương Trạc đàng hoàng đi tới, một người trong đó mở miệng nói: "Công chúa điện hạ, quốc chủ đã nói chỉ làm cho ngươi đi theo, đừng nghĩ lấy đi vào." Một bộ thịnh trang Đông Hoàng Nguyệt Lạc, dập chân nhìn xem bạch ngọc cửa sổ xe, cao giọng nói: "Nhìn một chút đều không thể." Hiển nhiên, nàng muốn dùng âm thanh hấp dẫn trong xe Thẩm Phàm. "Công chúa đừng phí tâm tư, thùng xe đã bị phong tỏa lục thức, âm thanh truyền không vào." Đối với hai cái này khó chơi lão gia hỏa, Đông Hoàng Nguyệt Lạc trực tiếp đổ xuống mặt, hất lên áo bào quay người rời đi. "Hừ, ta đều nói hắn đã tha thứ ta, các ngươi thật là cổ hủ." Căng thẳng cái rất. Gặp nàng quay trở về xe ngựa, hai vị lao nhân vẫn như cũ mặt không biểu tình. Một chiêu chấn sát bán thánh tầng 9, không cổ hủ cũng đến cổ hủ a. "Đây không phải sợ ngươi gây nên đế tử không tốt hồi ức a?" "Tiểu nha đầu phía tử, lão phu nếm qua muối so ngươi nếm qua cơm còn nhiều." Gặp Đông Hoàng Nguyệt Lạc một mặt phiền muộn, đứng ở trong thùng xe dung ma mà không cam lòng nói: "Cái kia hai cái lao gia hỏa thật là ngu ngơ đầu. Cái kia đế tử nhìn tiểu thư dung mạo không được tâm tình thật tốt, thế nào lại so đo chuyện lúc trước?" Xem như Đông Hoàng nhà lão buộc, dung ma ma tự nhiên là cái gì đều hướng về tiểu thư nhà mình. Ngồi tại bàn trà phía trước Đông Hoàng Nguyệt Lạc một tay chống cằm, một mặt không hứng lắm nhìn xem trang điểm trước gương chính mình tỉ mỉ ăn mặc trang dung, vô vị nói: "Tốt, phụ thân cùng cung phụng cũng có ý nghĩ của mình." Tiểu chủ tử đều lên tiếng, dung ma ma lập tức im lặng. Vén xuống bên thái mái tóc, Đông Hoàng Nguyệt Lạc theo trong không gian giới lấy ra một trường chân dung, bày tại bàn trà phía trước. Trong chân dung nam tử một bộ áo trắng, đứng chắp tay. Mỗi một bút đều vừa đúng, đem trên giấy nam tử vẽ rất sống động, cực kỳ sinh động. Đủ để chứng kiến hạ bút người họa công 10 điểm bất phàm. Bất quá tại nam tử đối diện, một cái khóe miệng chảy máu lao đầu liền có vẻ hơi qua loa. Mà trong bức họa cách đó không xa núi rừng bên ngoài, nam dưới đất lao hầu liền khuôn mặt đều không thấy rõ, ngược lại trên mình cung đỉnh trang có thể mơ hồ nhìn ra chút ít thân phận. Nhìn xem trong tranh tinh thần phấn chấn nam tử, một bên dung ma ma tán thán nói: "Tiểu thư họa kỹ có thể nói điều luyện sắc sảo a, còn thiếu theo trong tranh nhảy ra a." Về phần lao đầu Đông Hoàng Vũ cùng nằm dưới đất chính mình, tự động bị dung ma ma không để ý đến. Đông Hoàng Nguyệt Lạc mỉm cười, khoát tay áo: "Ngươi đi bên ngoài nhìn kỹ, bọn hắn đi ra liền gọi ta." Được rồi. Gặp Dung Ma Ma sau khi rời đi, Đông Hoàng Nguyệt Lạc lại lấy ra bút mực giấy nghiên cùng mặt khác một bức họa giấy, chuẩn bị bắt đầu vẽ tranh. Bức tranh này đã vẽ lên một nửa, dù cho là Dung Ma Ma cũng chưa có xem nội dung của bức họa này. Liền gặp trong tranh nam nữ đang ngồi ở một chỗ muôn hồng nghìn tía trong hoa viên, ngửa đầu nhìn xem không trung minh nguyệt. Để Đông Hoàng Nguyệt Lạc có chút ngượng ngùng là, nàng chính giữa tựa ở Thẩm Phàm đầu vai, chỉ vào không trung minh nguyệt như là tại nói cái gì. Mà trong tranh Thẩm Phàm mặt mỉm cười, một tay cùng nàng mười ngón đem nắm, tay kia thì chùm lên trên mu bàn tay của nàng, tràn diện cực kỳ ấm áp. Khuôn mặt tường đỏ Đông Hoàng Nguyệt Lạc, cười lấy cầm lấy bút vẽ tiếp tục cho không vẽ xong bầu trời, điểm xuyết tinh thần. Nhưng vào lúc này, nàng đột nhiên phát hiện trước mặt cửa sổ xe, tia sáng có chút tối nhạt. Khẽ ngẩng đầu nàng liền thấy một người mặc áo vải, khuôn mặt gầy gò lão nhân, chính giữa nhìn xem trên bàn trà hoa quyển. Lão nhân đầu tóc thưa thớt, làn da như là cây khô khe rãnh ngang dọc. Ánh mắt thâm thúy bên trong, không có chút nào một chút tình cảm cùng gợn sóng bộc lộ. Ha ha, ngược lại phát hiện cái không được bí mật a. Yếu ớt than nhẹ bên trong, trước mắt cửa sổ xe vô thanh vô tức tự động mở ra. Vì cái gì cung phụng không phát hiện được hắn? Trong lòng hoảng sợ Đông Hoàng Nguyệt Lạc két lên lên tiếng. Người tới. Nhưng mà bên ngoài như tượng quay lưng thùng xe tướng sĩ, như là nghe không được nàng la lên, không nhúc nhích tí nào. Nhìn xem cái kia chậm chậm rũi tới khô héo bàn tay, Đông Hoàng Nguyệt Lạc phát hiện chính mình ngay cả động cũng không thể động. Sau một khắc, bàn tay gầy guộc như móc sắt, gắt gao đội lên nàng trắng non trên cổ. Đem so sánh một lần trước bị Thẩm Phàm kẹp lại cái cổ. Lần này Đông Hoàng Nguyệt Lạc khắp cả người phát lạnh, thân thể đều không cầm được run rẩy lên. Bởi vì nàng cảm giác được khí tức tử vong tiến đến. Chỉ là một cái hô hấp, bị khóa kín cái cổ gò má nàng liền thành đỏ tía. Gân xanh trên trán càng lại như run phồng lên. Ánh mắt xéo qua gặp xa xa cung phụng cùng Dung Mama, cùng cái kia không nhúc nhích tí nào cửa khoang xe màn, Đông Hoàng Nguyệt Lạc lòng tràn đầy tuyệt vọng. Thánh nhân cảnh. Ba chữ này như sấm nổ, tại trong đầu của nàng nổ vang. Tuyệt đối là sát thần điện thánh nhân cảnh cường giả. Lòng như cho ngợi Đông Hoàng Nguyệt Lạc, nhớ tới lão nhân phía trước nói, gắt gao nắm lấy đối phương ra bọc xương thủ đoạn, gian nan lên tiếng. Ngươi. Khu khu. Mơ tưởng dùng ta. Uy hiếp hắn. Uy hiếp. Lão nhân giống như nghe được cái gì thú vị chuyện cười, mặt không thay đổi trên gương mặt, lộ ra một vòng nụ cười chế nhạo. Ngươi cũng xứng. Hoặc là quá để mắt hắn. Nói chuyện đồng thời, hắn quét mắt phía trước bạch ngọc thùng xe, trong tay đột nhiên nhiều đem óng ánh như ngọc gai xương. Nhìn cả người run rẩy dữ dội, mặt lộ hoảng sợ Đông Hoàng Nguyệt Lạc, lão nhân cười nhạt một tiếng. Diệt ta điện sát thủ. Vậy liền để hắn cũng cảm thụ xuống, bên cạnh người chết đi là tư vị gì? Vừa mới nói xong, lão nhân tiện tay đem gai xương đâm vào Đông Hoàng Nguyệt Lạc phân bụng, như là mất rác rưởi đem nàng ném một bên. Gai xương nhập thể nháy mắt, kinh người sát ý nháy mắt tàn phá bốn phía Đông Hoàng Nguyệt Lạc toàn bộ thân hình. Sát ý như lăng trì nạo xương, đem trong cơ thể nàng khí hải vòng xoáy cùng kinh mạch từng khúc cắt đứt. Trong đại não tràn ngập không cách nào nói đến đau nhức kịch liệt cảm giác, để thân thể của nàng run như run rẩy, miệng phun máu tươi. Nhưng mà trong mắt mất đi tiêu cự Đông Hoàng Nguyệt Lạc, lại không chịu phát ra một chút thống khổ riêng gì. Vành. Nặng nề thân thể vừa ra thanh âm, đánh vỡ nơi này quỷ dị yên tĩnh. Mặc kệ là cửa thùng xe hai cái đại càn cung phụng, vẫn là Dung Ma Ma cùng xung quanh trên trăm danh tướng sĩ, cùng ngắm nhìn thế lực khắp nơi, đều bị thanh âm này hấp dẫn, cùng nhau nhìn hướng đại càn xe ngựa. 7. Chương 87, tu vi tăng vọt. Thánh nhân cảnh tầng 6. Khi thấy đột nhiên xuất hiện tại cạnh xe ngựa áo vải lão giả, cùng rơi xuống dưới đất, phần bụng cắm gai xương Đông Hoàng Nguyệt Lạc thời gian. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, đều muốn bản thân khí thế tăng lên đến cực hạn. Gặp Đông Hoàng Nguyệt Lạc sắc mặt như giấy vàng, Dung Ma Ma càng là muốn rách cả mí mắt, nhún người bay đi, quát chói hai dây lên gì. Tiểu thư. Mà Đông Hoàng ngạo mặt mang nụ cười rèm xe vén lên thời gian, lập tức liền nghe đến tiếng này như lệ quỷ khóc rên rỉ. Ánh mắt của hắn ngưng lại, đột nhiên nhìn về phía nằm trên mặt đất, thất khiếu chảy máu Đông Hoàng Nguyệt Lạc, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Lạc Nhi. Sau một khắc, oanh. Làm người ra đầu tê dại khí tức khủng bố, theo cạnh xe ngựa áo vải trên người lão giả quét sạch mà ra, chấn động tứ phương. Mọi người tại đây tại tiếp xúc đến kia khí tức này mấy mắt, liền giống bị chỉnh tọa thiên khung đè ở trên mình khó mà đứng thẳng, trực tiếp bị chấn nằm trên đất. Phốc. Giữa không trung Dung Ma Ma càng là phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược mà đi, máu nhuộm thương khung. Dù cho là đại cản hai tên lão cung phụng, hơi chút chống lại cố khí thế này liền quỳ một gối xuống, khóe miệng chảy máu. Long tràn đầy khiếp sợ hai người, nhìn về phía trước lão giả quanh thân quanh quần gợn sóng màu vàng tím, sợ hãi nói: "Thánh nhân cảnh." Lúc này, nhìn xem rèm xe vén lên Thẩm Phàm, áo vải trên người lão giả bộc phát hùng hậu khí tức hướng về hắn như sóng lớn đánh ra mà đi đồng thời, đạm mạc nói: "Đệ tử, ha ha, ngươi giết tay ta chân truy hồn, không biết hôm nay nhìn xem hồng nhan chết đi, là cái gì tư vị? Chỉ là bán thánh tầng 9, cho dù đối phương tư chất lại nghịch thiên, một ngày không vào thánh, tựa như thiên địa khoảng cách. Nếu như nói vương giả cảnh tầng 9 yêu nghiệt, có thể nghịch phạt mới vào bán thánh cảnh tu sĩ. Như thế tại bán thánh đối chiến thánh nhân cảnh cường giả thời gian, thành công vượt cấp khả năng ít ỏi. Thánh nhân cảnh cường giả không chỉ đem thánh nhân kim văn tu tới viên mãn, uy lực tuyệt luân, càng đem thể nội linh khí tinh luyện ra chuyên thuộc về thánh nhân, chuẩn đế, đại đế cấp tiên tiên tử khí. Dù cho Thẩm Phàm thân pháp đã đạt tới phong đạo viên mãn, nhưng tại thánh nhân cảnh pháp tắc chấn áp xuống, cũng khó có thể sử dụng ra toàn bộ thực lực. Đây chính là thiên đạo chứng nhận phía dưới thánh nhân uy nghi, mà tốc độ chính là sát thần điện đáng tự hào nhất công pháp một trong. Áo vải lão giả thừa nhận Thẩm Phàm thực lực 10 điểm kinh diễm, thậm chí khả năng cùng hắn có lực đánh một trận. Nhưng hắn lần này tới trước, là vì cho huynh đệ tay chân truy hồn lão nhân báo thù, cho dù trả giá chút ít đại giới, hắn cũng muốn tất sát đối phương. Cảm thụ được trên người lão nhân tán phát uy thế bộc phát khủng bố, tại nơi trốn có người đều lòng như cho nguội. Chỉ cần song phương giao thủ một cái, thánh nhân cảnh công kích dư ba, đủ để cho mọi người tại đây đều hóa thành cho bụi. Mà Thương Lan Thành ba nhà người càng là sắc mặt trắng bệnh. Đừng nói bọn hắn sống không được, Trình Tọa Thành đều muốn phi hôi yên diệt.
Xong,
đệ tử rõ ràng trêu chọc nhóm cường giả này, còn bị ta gặp được. Thật cơ mờ nờ thời vận không đủ a. Sớm biết hôm nay, liền cần phải không đến cũng được.
Đệ tử
có lẽ có đế tộc cường giả thủ hộ a. Người hộ đạo ở đâu? Thế nào còn không hiện thân?
Lão phu đều nhanh không chống nổi. Lúc này sừng sững tại ở ngoài thùng xe thẩm phàm, đối mặt áo vải lão giả che lấp mà đến thánh nhân uy áp. Trong cơ thể hắn vô song thánh huyết bành trướng như vạn mã buôn đằng, tự phát chống cự lấy cô uy thế này. Đồng thời, thẩm phàm ngưng thần nhìn xem mặt không thay đổi áo vải lão giả, thầm nghĩ trong lòng. Hệ thống, sao chép tu vi của hắn? Khóa chặt bập phách, trải qua giám định tu vi, thánh nhân cảnh tầng 1. Sao chép tăng phúc mở ra. Thánh nhân cảnh tầng 1. Thánh nhân cảnh tầng 2. Ầm ầm. Nghe lấy từng trận núi lở nổ mạnh, tại thẩm phàm thể nội oanh minh lên tiếng, áo vải lão giả đoạt phách đôi mắt ngưng lại. Cuối cùng muốn dùng thể chất đặc thù huyết mạch lực lượng rồi sao? Đệ tử loại tồn tại này, có thể chất đặc thù cũng không hiếm lạ. Thầm nghĩ trong lòng hắn, đem chuyên thuộc về thánh nhân cảnh cường giả khí thế toàn diện thôi phát, không giữ lại chút nào đánh về phía thẩm phàm.
Phốc, phốc phốc. Dù cho không phải nhằm vào mọi người tại đây, cái này giống như thực chất thánh nhân uy áp, đều muốn mọi người thân thể khung xương áp khanh khách rung động. Tu vi yếu tu sĩ càng là ngay tại chỗ phun máu, trực tiếp ngất đi. Quét mắt trên mặt đất hơi thở mong manh, ý thức mê ly đông hoàng nguyệt lạc, cùng thẩm phàm ngưng thần nhìn về phía mình biểu tình, đoạt phách nhướng mày. Trong mắt đối phương thần tình quá bình tĩnh, không có chút nào hồng nhan biến mất đau lòng cảm giác. Đó cũng không phải hắn muốn nhìn thấy. Nghĩ tới đây, đoạt phách đưa tay vung lên, liền gặp đại càn trong xe ngựa bay ra một trương giấy vẽ, trôi nổi tại bên người của hắn. Nhìn xem trong tranh hai người giúp vào với nhau cảnh tượng, đoạt phách giật giật khoe miệng, chế nhạo nói: cô nương này sợ là muốn hỏi ngươi, là trên trời tháng đẹp mắt, vẫn là dưới ánh trăng người càng đẹp. Vừa dứt lời, mọi người liền gặp đông hoàng nguyệt lạc như hồi quang phản chiếu, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng nhìn xem lão nhân, ho ra máu run giọng nói:
khu khu,
còn trả lại ta. Âm thanh yếu ớt rồi môi, trong giọng nói không có thẹn thùng, không có phẫn nộ, chỉ có trong lòng bí mật bị đương chúng vạch trần phía sau hủy khuất cùng thống khổ. Đây là cực độ nhục nhã phía dưới tuyệt vọng. Trong giọng nói của nàng thậm chí còn mang theo một chút cầu xin. Chưa bao giờ thấy qua nữ nhi có vẻ mặt này đông hoàng ngạo, mắt hổ đỏ lên, song quyền nắm chặt, toàn thân run rẩy dữ dội, hắn nhưng lại gắt gao cắn quai hàm, rũ xuống đôi mắt. Sát thần điện, thánh nhân cảnh, cái này sáu cái chữ lớn như cự nhạc đè ở trong lòng của hắn. Hắn thậm chí không dám toát ra một chút sắc cơ, sợ đại càn đến đây hủy diệt. Siêu cấp thế lực lại như thế nào? Đối mặt loại này khủng bố tuyệt đỉnh thế lực, chỉ có thể nén giận.
Ha 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 ha.
Đinh Hai nhức góc tiếng cùng thiếu, tại đoạt phách lao nhân trong miệng vang lên. Cười biết bao thoải mái. Hắn muốn liền là loại cảm giác này. Dù cho không phải chính chủ, đủ. Quét mắt đông hoàng nguyệt lạc ánh mắt tuyệt vọng, đoạt phách đôi mắt ngưng lại, loáng một cái đem giấy vẽ bắn về phía thẩm phàm, uy nghiêm đáng sợ cười nói: xem thật kỹ một chút ngươi hồng nhan, họa kỹ như thế nào.
Hiu.
Chói tai trong âm thanh xé gió. Giấy vẽ như lưới đao đột phá không gian trở ngại, trong chớp mắt đi tới trước mặt thẩm phàm. Chỉ là một trang giấy, tại thánh nhân cảnh cường giả ra chỉ xuống, những nơi đi qua liền không gian đều cắt chém ra một đầu thật nhỏ hạt tuyến. Quả nhiên là khủng khiếp, mà đoạt phách lao nhân đã biến mất tại chỗ. Giấy vẽ chưa tới thời gian, hắn ra sau tới trước, trong tay lưới đao hàn mang lóe lên, cắt về phía thẩm phàm cái cổ. Cùng lúc đó, thánh nhân cảnh tầng 4, thánh nhân cảnh tầng 5, thánh nhân cảnh tầng 6, làm tu vi tăng lên tới cực hạn mấy mắt, thẩm phàm đôi mắt ngưng lại, trầm giọng quát lên:
phong.
Sau một khắc,
oanh,
chấn động thiên địa trong tiếng nổ vang, thẩm phàm linh khí bốn phía như bị đun sôi, sương mù bốc lên. Linh vụ bên trong, từng đạo màu vàng pháp tắc dây xích tại trước người hắn ngưng kết, biến thành một cái tử khí quanh quẩn chữ to màu vàng.
Phong.
Vù vù, trôi nổi tại không chữ to màu vàng khẽ run lên. Phong chữ trên mình tử khí gợn sóng như bóng câu qua khe cửa, quét ngang toàn trường. Không trung sôi trào linh vụ nháy mắt đình chỉ. Dù cho là bốn phía gió nhẹ, mọi người chấn động quần áo, trên mặt đất nâng lên bụi trần. Cùng tập sát hướng thẩm phàm đoạt phách cùng cái kia giấy vẽ, đều vào giờ khắc này bất động tại không trung. Nhìn thấy một màn này mọi người trong lòng hoảng hốt. Thánh nhân chi ngôn, luôn xuất pháp thủy. Đệ tử, chẳng lẽ sớm đã nhập thánh?
7.
Chương 88, diễn sát thánh cảnh thí thần giả. Tại nơi trốn có người đều ánh mắt đờ đẫn nhìn xem không trung cái kia tản ra pháp tắc gợn sóng, cực hạn chói mắt màu vàng phong chữ. Bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy cái kia chữ to màu vàng, liền chuyển động một tơ một hào tầm mắt đều không làm được. Cái này kinh thế hai tục một màn, để tất cả mọi người như trong ngộng. Đệ tử nhập thánh, quá khó mà tin nổi. Nghe hắn mới 19 tuổi a. Đây chính là thánh nhân cảnh ngôn xuất pháp tùy ư? Ta cuối cùng được cứu rồi a.
Phốc phốc phốc.
Mọi người ở đây trong lòng xúc động khó hiểu thời điểm, liên tiếp nặng nề phốc phốc âm thanh từ không trung truyền đến. Mấy cái nằm trên mặt đất tầm mắt cực giai tu sĩ, liền gặp định tại không trung đoạt phách lão nhân mặt mũi tràn đầy dữ tợn, toàn thân huyết nhục bạo liệt.
Ầm ầm.
Đinh Hai nhức óc trong tiếng nổ vang. Từng giọt tinh huyết theo đoạt phách lão nhân trong thân thể bắn ra, xông về quanh thân hắn phong ấn lĩnh vực. Hiển nhiên, hắn muốn lấy thánh nhân chi huyết bên trong khủng bố năng lượng, tới trùng kích trung quanh phong chữ gợn sóng phát tác. Nhưng mà cái này cuối cùng dãy rủa vẫn như cũ tốn công vô ích, chỉ vì máu tươi của hắn thoát khỏi bản thể thời gian, ngay tại chỗ bị giam giữ lại ở trong hư không, đều không ngoại lệ. Trong lòng biết không có kết quả đoạt phách lão nhân, trong đôi mắt giấy lên kinh người hỏa diễm.
Oanh,
hắn trực tiếp đốt hết thể nội thánh nhân tinh huyết, toàn thân khí thế so trước đó tăng vọt gấp mấy lần không chỉ. Lúc này hắn bạo phát ra hóng ánh quang mang màu đỏ, như một đạo mặt trời trôi nổi tại không. Cái kia thánh nhân cảnh tiên thiên tử khí càng là triệt để bị hắn bốc cháy, đem chúng quanh pháp tắc gợn sóng đốt từ từ rung động.
Mắt thấy phong ấn liền muốn vung lòng thời điểm, Đoạt Phách lão nhân hoảng sợ nhìn xem bị đốt nứt phong ấn mới lỏng, lộ ra từng đầu huyền ảo đạo văn. Sinh lòng tuyệt vọng hắn, nhìn chòng chọc vào trước mắt Thẩm Phàm, lòng tràn đầy không cam lòng bạo hô lên âm thanh. Đây không phải thánh cảnh thần thông, ngươi lĩnh ngộ phong ấn đại đạo, cái gọi ngôn xuất pháp thủy, chỉ là dưới thánh nhân cảnh tu sĩ tăng bước mà thôi. Không phải bọn hắn thánh nhân cảnh còn tu luyện cái gì? Đoạt Phách lão nhân cho tới bây giờ mới hiểu được, Thẩm Phàm rõ ràng dùng chính là phong ấn đại đạo, cũng không phải là dựa vào tu vi, dùng thánh nhân pháp tắc trấn áp phương thiên địa này. Nhưng phong ấn đại đạo khác biệt, đạo này không hề tầm thường, càng có không tuyệt thế yêu nghiệt, khó mà ngộ tới đại thừa đánh giá. Hơn nữa đối phương lĩnh ngộ phong ấn đại đạo, cảnh giới cực kỳ cao thâm không nói, tu vi cũng là sâu không lường được. Bởi vì đồng dạng xem như thánh nhân cảnh tu sĩ, hắn không có khả năng liền một chút phản kháng chỗ trống đều không có. Sau một khắc, vù vù, trong hư không phong chữ khẽ run lên, quang mang đại thịnh, kinh người phong ấn khí tức quét sạch mà ra. Từng đầu bóng ánh đạo văn theo hư không hiện hiện, như điểm điểm tinh thần, chiếu rọi phương thiên địa này. Mà muốn bốc cháy tinh huyết, liều chết một phen Đoạt Phách lão nhân, quanh thân dị tượng càng bị ngay tại chỗ phong ấn tại không trung, không tiếng thở nữa. Trên không bên trong bị tử khí quanh quẩn màu vàng chữ phong biến mất thời gian. Khôi phục hành động mọi người tại đây, trước tiên nhìn hướng không trung Đoạt Phách lão nhân, liền gặp Đoạt Phách thân thể như bị lửa lớn đốt cháy qua đồng dạng, toàn thân đen kịt. Một trận luồng gió mát thổi qua phía sau, thân thể của hắn hóa thành điểm điểm cho bụi, biến mất tại không trung. Hô, ta cờ mở nở nha, rốt cuộc sống tiếp được. Còn phải là đệ tử a, không phải thánh nhân một kích, mạnh khu vực này đều muốn hóa thành phấn vụn. Lao đổ mồ hôi mọi người, cùng nhau nhẹ nhàng thở ra, ngồi liệt tại trên mặt đất. Đột nhiên, giữa sân một tiếng khẽ nói để mọi người trăm mối vẫn không có cách giải. Diễn còn rất giống a. Diễn? Chẳng lẽ là thánh nhân cảnh thần hồn kim thân? Lịch duyệt phong phú tu sĩ trong lòng giật mình. Khẽ nói một tiếng, Thẩm Phàm trong mắt lưu quang lóe lên. Chỉ thấy phá hư thần mâu bên trong, phía trước một đạo thần hồn kim thân, lấy tốc độ như tia chớp chạy thủ mạng. Thẩm Phàm mũi chân điểm một cái thân hóa tàn ảnh, nháy mắt xuất hiện tại Đoạt Phách lão nhân thần hồn kim thân phía trước, hung hãn đưa tay, trầm giọng quát lên. Tế hồn võng. Hưu. Một đạo màu xám lưới lớn tại nó lòng bàn tay ngưng tụ nháy mắt. Phách người thần hồn lực lượng, coi như là xa xa tu sĩ, đều bị kích đến thần hồn run rẩy, sống lưng phát lạnh. Thật cường đại thần hồn lực lượng. Đậu xanh rau má, cái này đế tử sợ là thành tinh a. Mạnh như vậy, thực lực của hắn đến cùng khủng bố đến mức nào? Liên uy thế cỡ này, tuyệt cường thần hồn bí pháp đều có. Mà Đoạt Phách lão nhân nhìn xem cái kia bao phủ mà đến thần hồn lưới lớn, hù dọa đến sắp nứt cả tim gan. Không. Phốc. Tế hồn võng như răng đầy màu xám lưới laser, trực tiếp xuyên thấu qua Đoạt Phách lão nhân thần hồn kim thân. Kim thân nháy mắt chia năm xẻ bảy, cùng tế hồn võng cùng nhau tiêu tán tại không trung. Chiến đấu mặc dù thay đổi trong nháy mắt, nhưng tại trong chớp mắt kết thúc. Tất cả mọi người cho là thánh nhân ở giữa chiến đấu, uy thế tất nhiên khủng bố dị thường. Nhưng mà Thẩm Phàm chỉ xuất tay khẽ vẫy, liền bức Đoạt Phách lão nhân tự cháy tinh huyết, cầu một chút hy vọng sống không nói. Càng đem nó thần hồn biến mất, ngay tại chỗ trấn sát, không có chút nào phản kháng, triệt triệt để nghiền ép. Như không ra lão phu chỗ liệu, đệ tử tu vi tất nhiên không chỉ thánh nhân cảnh tầng 3. Không phải tuyệt không có khả năng nhẹ nhàng như vậy chiến thắng Đoạt Phách. Không phải người ư a? Ta liền đại đạo đều không lĩnh ngộ, càng chưa nói phong ấn chi đạo. Đây chính là giả heo ăn thịt hổ a. Quá mẹ nó dữ dội. Nhìn xem Viễn Không Thẩm Phàm lách mình mà tới, mọi người liền thở mạnh cũng không dám, hai mắt không hề nháy nhìn xem hắn. Sau khi hạ xuống Thẩm Phàm, đưa tay đem trên mặt đất giấy vẽ cầm tại ở trong tay, hướng đi nằm dưới đất bên cạnh Đông Hoàng Nguyệt Lạc. Gặp hắn ngồi sụp xuống, thân thể co giật Đông Hoàng Nguyệt Lạc, bờ môi khẽ run nhỉ nó nói: "Ngươi, ngươi đừng nói chuyện." Thẩm Phàm nhướng mày. Nhưng mà Đông Hoàng Nguyệt Lạc thân thể run rẩy bộc phát lợi hại, ho ra đầy máu đồng thời, trong mắt tràn đầy nước mắt nhìn xem hắn, run giọng cầu khẩn nói: "Nghe, khụ khụ, nghe ta nói." Nàng lúc này toàn thân kinh mạch giãn nứt, khung xương càng bị Đoạt Phách lão nhân sát khí ăn mòn, đạo thương khắp cả người. Không vạn cổ thần dược, khó tiêu thánh nhân cảnh đạo thương. Có lẽ Thẩm Phàm trên người có. Cuối cùng chuyện của Liễu gia, người hưu tâm đều biết. Nhưng nàng cũng không nghĩ đối phương dùng loại này vô thượng thần dược, lãng phí ở trên người mình. Nói, nghe lời hắn không nhịn được ngữ khí, Đông Hoàng Nguyệt Lạc chợt vật nở một nụ cười, run giọng nói: "Ta tốt, đẹp mắt không?" Tiếng nói chuyện đứt quãng, đây cũng là nàng suy nghĩ hồi lâu mới hỏi ra lời nói. Thẩm Phàm nhìn xem nàng thất khiếu chảy máu ra dốc, cùng bị huyết dịch cùng nước mắt ướt nhẹp tràn dung, điểm một cái đúng trọng tâm nói: "Nếu không phải ta đạo tâm kiên định, cần phải bị ngươi hù dọa đến quyết đi qua." Lời này ngược lại nghe tới Đông Hoàng Nguyệt Lạc kém chút vểnh đi qua. 7. Chương 89, ngày hôm nay mở ra mắt, xuất thủ liền là đế đan. Vừa mới nói xong, Thẩm Phàm trực tiếp theo hệ thống trong không gian, lấy ra một mai linh khí giặc rào đan dược. Oeng. Tại đan dược hiện thế nháy mắt, kinh người tử khí như sương mù nhô lên, quét sạch thiên địa. Mà đan dược càng là tản ra khủng bố gợn sóng, mơ hồ có tránh thoát Thẩm Phàm đầu ngón tay dấu hiệu. Chỉ trong nháy mắt, từng đầu đạo văn theo Thẩm Phàm đầu ngón tay phong hướng đan dược, đem hắn bao trùm khó mà động đậy. Đế đan. Kinh hãi lên tiếng Đông Hoàng Nạo, trong mắt hiện đầy chấn động cùng vẻ vui thích. Không chỉ là hắn, sau lưng hai vị đại càn cung phụng cũng là đôi mắt trừng trừng, liền khí tức quanh người đều khó mà khống chế, hoa phục bay phất phới. Ta tiên, ngày hôm nay là thật mở ra mắt a. Xuất thủ liền là đế đan. Thổ hào a. Một người tu sĩ từng ngụm hít lấy xung quanh còn sót lại đan hương. Ta hút. Trong đám người một tên lấy lại tinh thần lão tu sĩ, đột nhiên hút một cái. Như là cá voi hút, đem chọn cái thân thể đều hút đến vùng lên. Đế đan khẳng định không đùa, bọn hắn cũng không lá gan này. Nhưng hút một cái đan hương đế tử trung quy sẽ không nói bọn hắn a. Đối bọn hắn tới nói, đan hương cũng là một tràng không nhỏ tạo hóa. Ta hút. Dù cho là Thương Lan thành tam đại thế gia, cũng gia nhập hấp thu xung quanh tử khí đan vụ hàng ngũ. Bởi vì không khí bị hút đến có chút chân không cảm giác, vốn là hơi thở mong manh Đông Hoàng Nguyệt Lạc, lồng ngực đột nhiên lom xuống xuống dưới. Gặp Thẩm Phàm đem đan dược đưa tới, nàng mượn cỗ này kình, nhìn chòng chọc vào hắn run giọng nói: "Đừng, ta không đáng." Sau khi nói xong, nàng phí sức khép chặt đôi môi, nhưng nàng cái kia dần dần ướt át trong hai con ngươi, lại tràn đầy nhu tình nhìn xem Thẩm Phàm. Giờ khắc này nàng cảm thấy coi như là chết cũng đáng giá, chí ít hắn nguyện ý cứu nàng, liền đầy đủ. Lời vừa nói ra, cách đó không xa trong lòng Đông Hoàng ngạo thở dài, nhưng trên mặt của hắn lại treo đầy đủ cười, có chút cảm khái than nhẹ nói: "Đông Hoàng có nữ tên Nguyệt Lạc, tốt, có thể làm người cha, lại là đại càn quốc chủ." Nhìn xem chính mình yêu thích trưởng nữ vẫn lạc, trong lòng bi thương lại có thể nào cùng người khác kể ra. Mà chỗ không xa nằm trên mặt đất Dung Mama, sớm đã nước mắt tuôn đầy mặt, lòng tràn đầy đau thương. "Tiểu thư a." Thẩm Phàm lông mày nhíu lại, một mặt do dự nhìn xem nàng dò hỏi: "Vậy ta không cho ngươi?" "Ừm." Ý thức có chút tán loạn Đông Hoàng Nguyệt Lạc, nhìn trước mắt mơ hồ bóng người, dù gì nói: "Tranh đem ta tranh, cho ta." "An ngươi a." Thẩm Phàm giật giật khóe miệng, cầm trong tay đế đan đưa vào trong miệng của nàng. Sau đó dùng linh khí giúp nàng hóa giải dược lực đồng thời, một cái rút ra nàng phần bụng gai xương. Đau nhức kịch liệt kích đến Đông Hoàng Nguyệt Lạc toàn thân run lên, trong miệng ho ra máu. Cương đại dược lực tràn vào thể nội nháy mắt. Đông Hoàng Nguyệt Lạc có thể cảm giác được rõ ràng, cái kiếp như giỏi trong xương đại đạo vết thương đang bị từng cái tan rã. Cùng một thời gian, bàng bạc sinh mệnh khí tức tràn ngập toàn thân của nàng bên trong. Chỉ là mấy hơi thở nàng miệng vết thương ở bụng liền khép lại. Bởi vì mất máu quá nhiều tăng thêm thần kinh căng cứng. Hiện tại trầm tĩnh lại Đông Hoàng Nguyệt Lạc, đông cảm giác buồn ngủ đột kích. Nhưng nàng lại lòng tràn đầy khẩn trương nắm lấy góc áo của Thẩm Phàm, yếu ớt nói: "Ngươi có phải hay không muốn đi? Có lẽ là nữ nhân giác quan thứ 6." Nàng cảm thấy Thẩm Phàm tựa như là như diều đứt dây, trong chốc lát liền sẽ theo trước mắt của nàng biến mất đồng dạng. Nhất là hắn đối với chính mình tranh, không có chút nào đánh giá cùng bận sóng, khiến Đông Hoàng Nguyệt Lạc có chút tâm hoảng thở không ra hơi. Nhìn xem nàng trong mắt không bỏ, Thẩm Phàm cười nhạt một tiếng, đưa tay điểm vào mi tâm của nàng nói khẽ: "Có rảnh rỗi liền đi đại càn nhìn một chút, thật tốt ngủ một giấc a." "Không muốn." Lẩm bẩm nói nhỏ âm thanh bên trong, Đông Hoàng Nguyệt Lạc chậm chậm nhắm lại nặng nề mí mắt. "Ai?" Nhìn xem khóe mắt nàng trượt xuống vệt nước mắt, Thẩm Phàm than nhẹ một tiếng, đem giấy vẽ đặt ở trong tay nàng. Hắn cũng không biết Đông Hoàng Nguyệt Lạc ưa thích hắn cái gì. Có lẽ là chính mình quá mức kinh diễm, vậy mới trong lòng của nàng lưu lại bóng dáng. Loại việc này rất bình thường. Ai lúc còn trẻ chưa từng thấy để chính mình kinh diễm cả đời người. Bất quá Thẩm Phàm trong lòng biết chính mình tăng lên tốc độ có bao nhanh, căn bản không phải người bình thường có thể lý giải. Có lẽ chờ ta qua một thời gian ngắn chứng đạo, ngươi liền có thể nhận rõ thực tế. Làm hai người khoảng cách như thiên địa khoảng cách thời điểm, có lẽ Đông Hoàng Nguyệt Lạc liền đem chút tình cảm này phong tồn lên, xem như một cái tốt đẹp hồi ức. Thẩm Phàm thu hồi suy nghĩ, đứng dậy quét mắt phía trước chiến trường. Đoạt phách lao nhân tự cháy tinh huyết cùng tử khí, đem không gian giới đều đốt không còn, không có gì chiến lợi phẩm nhưng thu. Gặp Thẩm Phàm đi tới, Đông Hoàng Ngạo cùng sau lưng hai tên cung phụng vội vã chắp tay không người: "Cảm ơn đế tử xuất thủ tương trợ." Đông Hoàng Ngạo vô cùng cảm kích, nếu dùng đến lấy tại hạ sẽ làm sông pha khói lửa, muôn lần chết không nề hà. Xem như nhất quốc chi chủ, hắn không thể bởi vì xử trí theo cảm tính đem đại càn kéo xuống ngựa, nhưng xem như người cha, hắn nguyện đương thuận hứa hẹn. Nói quá lời, việc nơi này liền giao cho Đông Hoàng đạo hữu. Thẩm Phàm mỉm cười đi vào trong xe. Đế đan mà thôi, không đủ dùng đi mỗi đại thế lực, đan điện chuẩn một vòng nhìn vài lần liền có. Về phần nói hắn bị đánh thành trọng thương cần đan dược cái gì, đây không phải là nói linh tinh à? Tiến vào thùng xe, Thẩm Phàm lấy ra xuyên vân toa, đem đang tu luyện Tố Lạc Ý thả đi lên. Trong chốc lát, gặp ngồi lên xuyên vân toa Thẩm Phàm thu thùng xe, bay về phía phương xa. Đại càng cạnh xe ngựa Đông Hoàng Ngạo hít một hơi thật sâu, nhìn hướng chỗ không xa đi tới một đoàn người. Nhóm này người mặc huyết y tu sĩ, ở giữa lao nhân chính là La Sát Nhai Thái Thượng trưởng lão, Ách Vô Nhai. Lại là hắn tới, nhìn tới La Sát Nhai đối với đệ tử một chuyện, có chút để bụng a. Đông Hoàng Ngạo chắp tay cười nói: "Vãn bối Đông Hoàng Ngạo, gặp qua La Sát Nhai Thái Thượng trưởng lão." Đi tới gần Ách Vô Nhai vuốt râu cười nói: "Ha ha ha ha, quốc chủ không cần đa lễ, đáng tiếc lão phu tới chậm một bước, không thể gặp đệ tử tranh vinh a." "Ngươi là sợ đệ tử thua bị đoạt phách lão nhân tìm tới cửa a?" Đông Hoàng Ngạo mỉm cười, cùng hắn cùng đi hướng xa xa đất trống. "Không biết quốc chủ như thế nào phân phối nơi đây mỏ linh thạch a?" Ách Vô Nhai nhìn về phía trước núi lớn cười hỏi. Đông Hoàng Ngạo hơi híp mắt lại, thấp giọng nói: "Không bằng chúng ta hai nhà cùng nâng đỡ một cái thế lực đi ra, như thế nào? Về phần Thương Lan Thành ba nhà lợi nhuận, hắn sẽ tự thân lên cửa bàn bạc. Có lẽ cái này ba nhà cũng là cực kỳ vui lòng, đem hậu bối dòng dõi để vào trong núi tu luyện. Lớn như vậy khoáng mạch nếu là phá hủy, là thật đáng tiếc a." Ách Vô Nhai không chút do dự, gật đầu cười. La Sát Nhai có thể phái ra một cái thái thượng trưởng lão tới trước, hiển nhiên là muốn cùng Thẩm Phàm kéo kéo quan hệ. Nhất là vừa mới Thẩm Phàm nghiền ép đoạt phách người tới chiến tích, kiên định hơn Ách Vô Nhai quyết tâm. Loại tư chất này cùng phi phàm chiến lực, đừng nói đông vực, liên toàn bộ Huyền Thiên đại lục đều tìm không ra giống nhau thế hệ trẻ tuổi. Đại thế tới, La Sát Nhai lúc này không thuận cán trèo lên trên, chờ đến khi nào? Mà Đông Hoàng Ngạo nguyên cớ tìm La Sát Nhai hợp tác, mục đích chính yếu nhất chính là La Sát Nhai hung lệ danh tiếng xa gần nghe tiếng. Đại Càn hoàng triều muốn tiến hơn một bước, chiếm cứ siêu cấp thế lực nào đầu. Hắc ám thủ đoạn ác không thể thiếu. Như thế La Sát Nhai trước mắt, không thể nghi ngờ là rất không tệ hợp tác đồng bạn. Có Thẩm Phàm tòa này vô hình núi lớn bao phủ, hắn cũng không sợ La Sát Nhai phản bội. Hai người đều là người thông minh, giam ba câu xác định mục tiêu phía sau, nhìn nhau cười một tiếng, quay người rời đi. 7. Chương 90, Lê Diệu An suy đoán. Đại năng chuyển thế. Thiên Đãng Sơn đại học gốc. Từ Thương Lan Thành một trận chiến phía sau, Thẩm Phàm ngựa không ngừng vó đến nơi này. Nhìn phía dưới sâu không thấy đáy hắc cốc, thu về thần thức Thẩm Phàm nhướng mày. Chạy. Nhìn tới ta muốn đi sát thần điện hang ổ chuẩn một vòng a. Hắn cũng không có phát hiện trong đó có thánh nhân cảnh khí tức. Hiển nhiên, Đoạt Phách lão nhân có lẽ có hồn đăng pháp bảo lưu tại sát thần điện. Người chết đèn tắt phía sau, ẩn dấu ở cái này thí thần giả Sâm La, trực tiếp lựa chọn chạy trốn. Chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Vớt cầm Thẩm Phàm, theo hệ thống trong không gian lấy ra huyền cơ quý giáp, đặt ở trên mặt đất. Đang lúc Thẩm Phàm muốn đặt bút viết chữ thời gian, nghiêng đầu nhìn một cái hạp cốc phía dưới, liền gặp một bóng người màu đen bay đi lên. Nam tử rơi vào chỗ không xa, đối hắn chắp tay không lời, khẩn trương nói, sát thủ thứ 97723.000. Ngừng. Thẩm Phàm lật cái tròng trắng mắt, cau mày nói, có chuyện gì? Sát thủ nam vội vã dừng tự giới thiệu, nhìn xem hắn trịnh trọng chắp tay nói, ta điện chủ để cho ta tới thông chi đệ tử, kể từ hôm nay, sát thần điện từ nay về sau không còn ám sát đệ tử. Đồng thời đem cố chủ tin tức giao cho đệ tử. Nghe được câu này, Thẩm Phàm nhìn xem hắn buồn cười nói, nếu là có người giết ngươi không có giết thành, ngươi báo không báo thủ. Cái này sát thủ nam âm thầm nuốt ngụm nước bọt, mặt mũi tràn đầy vẻ khẩn trương. Người trước mắt này thế nhưng giết hai lớn thí thần giả tồn tại. Nếu là hắn có năng lực này, sao quan tâm đối phương có thể hay không giết chính mình? Trực tiếp đánh tới cửa. Đáng tiếc hắn chỉ là cái đưa tin tiểu lâu lâu, vẫn là sát thần điện tiểu lâu lâu, nào dám làm nhiều đánh giá. Long tràn đầy khẩn trương hắn, đem một mai ngọc giản cùng một trang giấy độ cho Thẩm Phàm, thấp giọng nói, trên giấy viết cố chủ tin tức. Trong ngọc giản có một chỗ điện chủ vùi xuống chuẩn đế binh bản đồ tuyến đường, cùng một chỗ vạn cổ thần dược tin tức, xem như cho đế tử bồi cái không phải. Đây là điện chủ nguyên thoại. Thẩm Phàm sau khi nhận lấy thần thức quét qua ngọc giản, loại trừ hai cái địa danh không có gì đặc biệt, chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là cố chủ lại là Tần gia chủ mẫu Trương Nhược Lâm. Đại kim chủ Tần gia khẽ nhíu mày. Thẩm Phàm thu ngọc giản, nhìn xem sát thủ nam nhàn nhạt nói, nói cho các ngươi biết điện chủ, nếu như muốn mai phục ta, tốt nhất đem vốn liếng đều móc ra thử một chút. Tao nộ hai lần chặn giết, sát thần điện muốn cùng hắn cầu hòa, hoàn toàn nói mơ giữa ban ngày. Ta tiên, hắn còn thật muốn phá hủy sát thần điện. A đổ mồ hôi chán sát thủ nam liên tục chắp tay, lui lại lấy sau khi rời đi, những người nhảy vào phía dưới đại hạp cốc. Đã các ngươi bắt đầu sọ. Nói nhỏ một tiếng Thẩm Phàm, đưa tay tại huyền cơ quy giáp bên trên viết xuống một chữ. Địa. Chữ địa hàm nghĩa, sát thần điện hang ổ địa chỉ ở đâu. Vốn là hắn còn muốn đem đông vực sát thần điện phân chỉ đều phá hủy. Sau đó lại đi Bắc Cương, Tây Lâm Thiên, Nam Hoàng, Trung Hoàng Châu các vùng du ngoạn mù tản bộ thời điểm, thuận tiện phá hủy các nơi sát thần điện phân chỉ. Nhưng bây giờ sát thần điện đã sợ, Thẩm Phàm chỉ có thể trước diệt đối phương hang ổ. Huyền cơ quy giáp phân tích, Nam Man thập vạn đại sơn chỗ sâu. Đã giải mã, mai rùa hoa văn biến mất 60 đầu. Thua lỗ ta 60 đầu rùa đen khắc. Liên nhìn ngươi sát thần điện, có đủ hay không trả nợ. Nhìn xem trên mai rùa biến mất một mảnh nhỏ hoa văn, một mặt thịt đau Thẩm Phàm ngồi lên xuyên vân toa phía sau, hướng về gần nhất đại thành thị bay đi. Hắn cần tìm cái truyền tống trận, tiến về Nam An. Tuy là hắn đại đế trận văn có thể truyền tống đến chỗ xa vô cùng, nhưng đều là ngẫu nhiên. Trừ phi Thẩm Phàm đặt chân qua địa phương, khắc xuống đại đế trận văn giữa lưng nghị hơi động truyền tống liền có thể đến. Hiện tại nếu là sử dụng đại đế trận văn, trời mới biết hắn sẽ đi nơi nào. Lúc này, trên phi chu Lê Diệu An không chế tạo hóa trung thạch, rơi xuống trên bả vai Thẩm Phàm, tò mò nhìn hắn. Ngươi thật chỉ có 19 tuổi, không phải đại năng chuyển thế. Là một sự vật vượt qua nàng dạng này tồn tại nhận thức thời gian, vậy thì không phải là yêu nghiệt có thể hình dung. Tại trong mắt Lê Diệu An, phía trước Thẩm Phàm rõ ràng chỉ có bán thánh cảnh khí tức, chỉ là một cái nháy mắt đã đến thánh nhân cảnh. Đây chỉ có hai loại khả năng. Thẩm Phàm giả vờ chân kinh, nhìn xem nàng cặp kia tản ra trí tuệ hai con ngươi, kinh ngị nói: "Cái gì? Ta là đại năng chuyển thế?" Lê Diệu An ánh mắt lóe lên, mỉm cười nói: "Không sai. Hoặc là ngươi che giấu tu vi, giả heo ăn thịt hổ, trên mình còn có ngăn che tu vi trí bảo, liền ta đều phát giác không ra. Hoặc ngươi chính là đại năng chuyển thế, hoặc là một vị nào đó đại năng đạo thân, đến rèn luyện hồng trần kiếp. Một khi ngươi gặp được sinh tử nguy hiểm, thể nội phong ấn sẽ tự động giải trừ, tu vi tăng vọt." Ta nói không sai a. Không thể không nói, suy đoán của nàng chính xác rất có căn cứ. Thẩm Phàm bừng tỉnh hiểu ra, đối một mặt đắc ý Lê Diệu An, nghiêm trang nói: "Chẳng trách ta chung quy làm một giấc mộng, mộng thấy tiên vực đều là ta phất tay sáng tạo, nhìn tới ta thật là một vị đại năng a." Tiên vực là ngươi sáng tạo?" Lê Diệu An mặt mũi tràn đầy khó bề tưởng tượng. Nhưng nhìn thấy Thẩm Phàm nhếch mép cười dáng dấp thời gian, hiển nhiên là tại đùa nàng, Lê Diệu An lập tức tức giận nâng lên miệng nhìn hắn chằm chằm. "Hụ." Tuổi song châu Thẩm Phàm, gặp Tố Lạc Ý sau khi tỉnh lại một mặt kích động dáng dấp, bội phục nói: "Lợi hại." Lại đột phá, nhanh điều khiển phi chu đi gần nhất đại thành thị tìm truyền tống trận, ta muốn nghỉ ngơi dưỡng sức. Nói lấy liền đi tới trên phi chu dành riêng cho hắn nằm bị, lấy ra một đầu chăn lớn cắm đầu đắp một cái. Còn dự định tranh công Tố Lạc Y mặt mũi báo. Chan đầy bất đắc dĩ đi tới xuyên vân toa phía trước, khống chế phi chu bay về phía gần nhất đại thành. Gặp nàng tay nâng cằm, mục đích không tiêu cự nhìn về phía trước. Lê Diệu An khống chế tạo hóa trung thạch rơi vào đầu vai của nàng, nói khẽ: "Đột phá không vui sao? Ngươi đã cực kỳ lợi hại a." Một mặt hữu quản Tố Lạc Y, ngón tay khuấy động lấy môi phấn, thấp giọng nói: "Lợi hại hơn nữa cũng không sánh bằng hắn. Có cái gì có giá trị vui vẻ, làm đáng giá nhất đến khoe khoang đồ vật, tại trong mắt người khác có cũng được không có cũng được thời điểm, chính xác không đáng đến vui vẻ." Lê Diệu An hé miệng cười một tiếng, nàng hiểu qua Tố Lạc Y sự tình trước kia, cũng minh bạch tâm tình của nàng bây giờ. Suy nghĩ một chút, nàng học bộ dáng của đối phương, ngồi xếp bằng tay nâng cằm, nói khẽ: "Trước đây ngươi một người thời điểm, sau khi đột phá hẳn là 10 điểm khoái hoạt, cũng sẽ không để ý ánh mắt của người khác. Nhưng ngươi đem ý nghĩ đặt ở trên người hắn, không chiếm được ngươi muốn của vũ, tự nhiên cảm thấy không vui." Nghe được câu này, Tố Lạc Y có chút hốt hoảng quay đầu liếc nhìn sau lưng Thẩm Phàm. "Đừng lo lắng, hắn nghe không được." Lê Diệu An có chút buồn cười nhìn xem nàng. Liền ngươi thông minh. Tố Lạc Y có chút xấu hổ chừng nàng một chút, tiếp đó lấy ra linh thạch cực phẩm nhét vào xuyên vân toa lô khảm bên trong, cấp tốc lao vùng vụt. Tốc độ rất nhanh, giống như là muốn đem phía trước lúng túng cùng căng thẳng, bị nàng không hề để tâm đồng dạng. Vốn dự định không để ý tới nàng Tố Lạc Y, nghe được tiếp xuống một câu, trong lòng lập tức hoảng hốt. Tại ngươi lúc tu luyện, có sát thần điện thánh nhân đột kích. Hắn bị thương. Tố Lạc Y lòng tràn đầy khẩn trương nhìn xem nàng. Không có. Lê Diệu An mỉm cười, nhìn xem nàng chân thành nói. Lúc đối chiến, hắn đột phá đến thánh nhân cảnh tầng 6. A. Tố Lạc Y nói nhỏ một tiếng, tiếp tục mở mịt nhìn phía trước núi sông cảnh sắc. Chỉ là trong mắt nàng thần thái, so trước đó muốn ảm đạm rất nhiều. Thánh nhân cảnh tầng 6. Trong lúc bất chi bất giác, bên cạnh ngọn núi lớn này đã cao ngất tận trời. Hiện tại tâm tình của nàng, có lẽ cùng những cái kia đông vực thiên kiêu đồng dạng, chỉ cảm thấy khó mà với tới tuyệt vọng, cùng không cách nào thở dốc nặng nề. Chương 91, độc thánh băng quỳnh. Lê Diệu An bay đến trước mắt của nàng, nhẹ giọng cười nói, không có gì tốt nản chí, ngươi không thể cùng hắn so nha, không phải chẳng phải là tự chuốc nhục nhã. Ngươi muốn nói cái gì? Tố Lạc Ý nhìn xem nàng nghi ngờ nói. Lê Diệu An mỉm cười, ta có không ít thích hợp ngươi tiên kinh, dạy ngươi tu tiên như thế nào, coi như kết một thiện duyên. Nàng còn thật không muốn cô nương này cùng cái kia ngủ ra hỏa đồng dạng, trực tiếp cự tuyệt. Thẩm Phàm tại Lê Diệu An trong mắt liền là cái dị loại, không cách nào phỏng đoán. Nhưng loại người này, bản thân có khí vận là cực kỳ cương đại. Tại cạnh hắn nha hoàn, tự nhiên cũng có không tầm thường khí vận. Đáng tiếc Thẩm Phàm không tiếp thụ thiện ý của nàng, khó mà để nàng được nhờ. Nàng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Tố Lạc Y suy tư một lát sau, hơi hơi hít vào một hơi, nhìn xem nàng trịnh trọng nói, "Tốt, thính ta thiếu ân tình của ngươi." "Hắc, thông minh, khả năng này liền là ngươi khí vận đúc." Hai con ngươi Lê Diệu An sáng lên. Khí vận thứ này, mặc dù nói không rõ đạo không rõ, nhưng mơ hồ có quý tích có thể theo. Như hiện tại Tố Lạc Ý chịu đến nàng truyền pháp, cũng là một loại khí vận biểu hiện. Cứ như vậy, nàng và Tố Lạc Ý ở giữa liền có nhân quả. Về phần kết vì đến quả, vẫn là tốn công vô ích. Vậy chỉ có thể từ thời gian tới đánh giá. Tiếp xuống, Lê Diệu An đi qua Tố Lạc Ý sau khi đồng ý, do xét thần trí của nàng cùng thánh linh độc thể, cùng trước mắt tu luyện công pháp phía sau, tại trong đầu tìm kiếm lấy thích hợp đối phương tu luyện tiên kinh. Sương mù đô thành, thành như kỳ danh. Trình tọa thành thị đều từ tự nhiên hình thành sương mù bao khỏa. Bởi vì cái này sương mù đối tu sĩ tu luyện rất có ích. Điều này sẽ đưa đến lệ phí vào thành vô cùng đắt đỏ không nói. Muốn vào ở thành này tu sĩ, thân gia đều là hùng hậu hạng người. Lúc này Thẩm Phàm cùng Tố Lạc Y chính giữa đi tại sương mù đô thành trên đường cái, chuẩn bị tiến về truyền tống trận quảng trường. Tố Lạc Y đưa tay gãi gãi không trung sương mù, đối Thẩm Phàm dò hỏi: "Công tử, phía trước tại Thương Lan thành thời điểm, ngươi đối mặt Trăng Lặn công chúa tâm ý có cái gì cảm giác không?" "Cảm giác?" Thẩm Phàm nghiêm túc suy nghĩ một chút, cảm khái nói: "Bị nhân ái mộ cảm giác, quả thật có chút tiểu đắc ý a. Liên cái này, vậy ngươi thế nào không đi Đại Càn, nói không chắc có thể ôm mỹ nhân về." Tố Lạc Y một mặt bắt quái nhìn xem hắn. "Ba." Thẩm Phàm đưa tay đặt tại trên gáy của nàng, em mở lặng nói: "Ta là như vậy người." Ngạch Tố Lạc Ý giả vờ đầu phạm choáng, loạn choạng đi tới, mở miệng nói: "Cũng có chút tiểu đắc ý." "Không còn." Gặp nàng khoe mẽ định nọt, Thẩm Phàm lắc đầu, cười nhạt nói: "Không phải còn có thể có cái gì? Liên ta này chỗ nào đều chờ không được tính cách, hà tất độ nhất thời sảng khoái để nàng khổ chờ. Nếu là rời đi, dần dần chẳng phải là để nàng thành phấn hồng khô cốt. Đây không phải là hai người đều thương tâm." Công tử nói rất hay có đạo lý. Tố Lạc Ý cực kỳ tán đồng gật đầu một cái. "Ngươi cho rằng cường giả vì cái gì cô độc?" Thẩm Phàm liếc nàng một chút, chắp hai tay sau lưng, một mặt cô độc tịch mịch, phong phạm cao thủ hướng đi phía trước quảng trường. Theo bên cạnh hắn Tố Lạc Ý hé miệng cười một tiếng, lại phát hiện Thẩm Phàm đột nhiên dừng lại. Liền thấy phía trước một cái tóc trắng phơ, khuôn mặt vắng vẻ nữ tử, ngăn lại đường đi của hai người. Đem so sánh Thẩm Phàm trên mình mây trôi nước chảy. Nữ tử đối diện tại ngừng bước thời gian, trên mình tán phát khí tức cực kỳ cường thịnh. Quanh thân càng có nhàn nhạt gợn sóng màu xanh dập dờn mà ra. Không trung sương mù cùng gợn sóng màu xanh va chạm nháy mắt hóa thành khối khối tảng băng rơi xuống dưới đất, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Đây đối với chỉ ba người, tự nhiên bị trên quảng trường mọi người xem ở trong mắt. Khi thấy nữ tử tóc trắng trên mình tán phát quỷ dị gợn sóng cùng sinh ra dị tượng thời gian, thủ vệ tại truyền tống trận chung quanh tu sĩ đội trưởng đầu phá run lên sợ hãi nói: "Độc thánh băng quỳnh, cái gì? Cháy mau!" Hoảng sợ tiếng giống to bên trong, trên quảng trường tu sĩ như chim sợ cảnh quang, đem thân pháp thi triển đến cực hạn. Hiu 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 ba. Trong chớp mắt, truyền tống trận trên quảng trường cũng chỉ còn lại 7 cái sắc mặt trắng bệch xương mù đô thành thủ vệ. Chỉ là một cái thật đơn giản danh tự, liền có thể đem mọi người dọa lùi. Có thể thấy được độc thánh băng quỳnh uy danh kinh khủng bực nào. Khi thấy nữ tử tóc trắng này đối với mình lộ ra một vòng cứng ngắc nụ cười thời gian, Tố Lạc Y đột nhiên cảm giác thể nội thánh linh độc thể huyết mạch rõ ràng mơ hồ có sôi trào xu thế. Nàng có chút sợ hãi núp ở Thẩm Phàm sau lưng, lòng tràn đầy khẩn trương nhìn đối phương. Thu tầm mắt lại độc thánh băng quỳnh, nhìn xem Thẩm Phàm nhàn nhạt nói: "Đệ tử Thẩm Phàm, là sát thần điện phái ngươi tới." Khuôn mặt lạnh nhạt Thẩm Phàm nói nhỏ một tiếng phía sau, toàn thân khí thế thôi phát đến cực hạn. "Oanh!" Khí thế cường đại theo trên người hắn tiết ra, nháy mắt đem trọn tòa thành xương mù dày đặc thổi tan. Nhìn xem hắn bên ngoài thân quanh quần tử khí nhàn nhạt, chỗ không xa ngắm nhìn trong thành cường giả, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Thánh nhân cảnh. Nghe trước đó không lâu đệ tử tại Phục Long Sơn chỉ có bán thánh cảnh. Vậy mới bao lâu liền đột phá? Hắn rất có thể che giấu tu vi. Con trẻ như vậy thánh nhân cảnh, ta sợ không phải đang nằm mơ chứ? Cùng mọi người chấn động khác biệt. Xem như Sương Mù Đô thành chủ Đồng Giang, lúc này đã là đầu đầy mồ hôi. Phải biết trong thành cư trú đều là các phương hào cường thế lực người, bối cảnh phi phàm. Hai người này một khi động thủ, hắn tòa thành này xem như triệt để hủy. Vậy coi như xong con bê. Tôn Cung Phụng, nhưng có thượng sách. Đồng Giang đổ mồ hôi chán hỏi lão nhân bên cạnh. Tôn Cung Phụng một mặt ngưng trọng nhìn xem giữa sân xa xa rằng có hai người, khàn khàn nói: "Lão phu tuy là thánh nhân cảnh, nhưng cùng hai vị này so sánh, khoảng cách khá lớn a. Thành chủ, tự cầu phúc a. Sợ là mở ra xương mù đô thành hộ pháp đại trận đều không làm nên chuyện gì, chuẩn bị sơ tán trong thành tu sĩ mới là thượng sách." Tôn Cung Phụng biết ý của thành chủ là để hắn ngăn lại đệ tử. Cuối cùng Độc Thánh Băng Quỳnh nổi danh đã lâu, xa không phải hắn có thể đối kháng. Tại Đồng Giang nhìn tới, ngược lại cái kia đệ tử thanh danh không giới hạn, còn có thể liệu một phen. Nhưng vấn đề là cái kia đệ tử thánh nhân uy áp so Độc Thánh Băng Quỳnh còn muốn cường hoành hơn. Đồng Giang không cảm giác được, nhưng tương tự xem như thánh nhân cảnh đại tu Tôn Cung Phụng, tự nhiên lòng dạ biết rõ. Loại việc này tất nhiên không thể nói rõ, hắn chỉ có thể ám chỉ Đồng Giang. Ai? Đồng Giang than nhẹ một tiếng, mang theo hắn nhanh chóng rời đi, chuẩn bị sơ tán trong thành tu sĩ. Trên quảng trường, Sắt Thần Điện, Độc Thánh Băng Quỳnh ngưng thần nhìn xem Thẩm Phàm, lắc đầu. Đem so với phía trước hờ hững, lúc này trên mặt của nàng nhiều phần vẻ ngưng trọng. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, trước mắt trẻ tuổi như vậy tu sĩ, lại có thánh nhân tầng 6 thực lực, so với nàng cũng mạnh hơn một đường. Tiếp đó nàng nhìn hướng Tố Lạc Yiye, lộ ra một cái miễn cưỡng, vẫn tính nụ cười hiền hòa, nhàn nhạt nói: "Ta muốn thu nàng làm đi chuyển, ngươi có thể nâng bất kỳ yêu cầu gì, chỉ cần ta có thể làm được." "Thu đồ đệ." Tố Lạc Y hơi sững sờ, có chút mở mịt nhìn xem Độc Thánh Băng Quỳnh. Mà Thẩm Phàm thì nhướng mày, vớt cằm nói nhỏ: "Bất kỳ yêu cầu gì a bốn?" Nữ tử trước mắt tuy là chỉ có thánh nhân cảnh tầng 5, nhưng thực lực của nàng tất nhiên khủng bố dị thường. Bằng không thì cũng không có khả năng có loại này uy danh hiển hách. Nếu là đi sát thần điện thời điểm, mang lên như vậy cái khí độc đánh. Gặp Thẩm Phàm đánh giá chính mình, Độc Thánh Băng Quỳnh lạnh nhạt nói: "Không biết đế tử ý như thế nào?" Thẩm Phàm lắc đầu nói khẽ: "Chuyện này cần nàng cho phép, hỏi ta vô dụng." "Không thể tốt hơn." Băng Quỳnh gật đầu một cái, nhìn hướng có chút ngẩn người Tố Lạc Y. Chương 92, Tố Lạc Y bài sư, hai người phân biệt. Qua thật lâu, gặp Thẩm Phàm một mực mặt mỉm cười nhìn xem chính mình. Lấy lại tinh thần, Tố Lạc Y có chút áy náy cúi đầu, không dám cùng đối diện. Nhìn thấy một màn này, Băng Quỳnh cái kia thanh lãnh trên khuôn mặt, cuối cùng lộ ra vẻ mỉm cười, vui mừng nói: "Yên tâm, bản tọa tất đợi ngươi như mình ra." Những lời này như là thẩm phán, kinh đến Tố Lạc Ý toàn thân run lên. "Công tử, thật xin lỗi." Khóc trong tiếng nói, mấy giọt thanh lệ rơi vào tảng đá xanh trên đường. Nàng cũng không muốn rời đi Thẩm Phàm. Nhưng Lê Diệu An cho nàng pháp quyết tu luyện thời gian, hỏi nàng một cái vô cùng hiện thực vấn đề: "Nếu như ngày nào Thẩm Phàm phi thăng, ngươi lại có thể thế nào?" Một đường đi tới Vũ Đô thành, Tố Lạc Ý một mực đang nghĩ vấn đề này, nhưng kết quả đều là bất lực. Liền có phía trước nàng hỏi Thẩm Phàm, đối Đông Hoàng Nguyệt Lạc là tâm tư gì? Lấy được trả lời, không thể nghi ngờ càng tàn khốc hơn. Phân hồng khô cốt, chỉ có cố gắng hết sức tăng cao tu vi, nàng mới có khả năng nhìn theo bóng lưng. Cái này không chỉ là Lê Diệu An đề nghị, cũng là Tố Lạc Y ý nghĩ của mình. Gặp túi đầu Tố Lạc Y thân thể mềm mại khẽ run dáng dấp, Thẩm Phàm mỉm cười nói: "Cái này có cái gì thật xin lỗi, nếu là quyết định của ngươi vậy liền đi làm, ta ủng hộ ngươi." Nghe được câu này, Tố Lạc Y chậm chậm ngẩng đầu, nhìn xem hắn run giọng nói: "Công tử, ngươi không tức giận?" Thẩm Phàm buồn cười sờ sờ mũi quỳnh của nàng. "Ha ha, ta đã sớm muốn đem ngươi cái này tiểu theo đuôi bỏ qua." "Công tử." Khóc trong tiếng nói, Tố Lạc Y trực tiếp nhào vào trong ngực của hắn, nước mắt như vỡ đê. Nàng biết Thẩm Phàm là đùa giỡn, không phải nào có nàng hôm nay. Nhưng lúc này giờ phút này nghe vào trong tai, trong lòng của nàng chỉ có nồng đậm không bỏ. Hai người cùng nhau đi tới, Thẩm Phàm cũng không có đem nàng xem như một cái nha hoàn. Tựa như chiếu cố một người muội muội đồng dạng bao dung nàng, cho nàng nói rất nhiều đạo lý cùng đối nhân xử thế. Như Phục Long Sơn trong tiểu lâu, Thẩm Phàm cho Ngây Thơ Vân tiểu nhiễm dựng nên tam quan thời gian, cũng là đang nhắc nhớ nàng. Như Sát Thủ thôn trong Phượng Hoàng tập, những cái kia bình thường phạm nhân cùng cái kia Mã Gia Gia. So sánh phía dưới Sát Thần Điện phân chỉ, Thần Ẩn Tông toàn tông hủy diệt. Hắn nói qua, nên giết liền giết, không giết liền không giết. Dù cho nàng và Thẩm Phàm gặp gỡ thời gian cái tiểu lâu kia lão bản, từ bạn thai khoe mẽ động tác, Thẩm Phàm đều ngăn lại. Hắn cũng đã nói, tu sĩ có lẽ lòng có ranh giới cuối cùng, không dùng nước hiếp kẻ yếu làm vui. Mặc kệ đối mặt bất luận kẻ nào, dù cho là đối mặt cùng hung cực các La Sát Nhai Tà Tu, chỉ cần cùng Thẩm Phàm không có gì va chạm, hắn đối xử mọi người vẫn như cũ như một xuân phong, chưa từng lấy chính mình là đệ tử cùng siêu cao tu vi, liền cảm thấy đến cao nhân nhất đẳng. Có đôi khi Thẩm Phàm cái gì cũng không biết cùng nàng nói, chỉ là tự mình làm lấy chính mình sự tình. Nhưng lời hắn nói cùng làm những chuyện như vậy, đều bị Tố Lạc Ý ghi ở trong lòng. Nếu như nói Thẩm Phàm tư chất cùng tu vi, tại trong lòng Tố Lạc Ý là một tòa không thể vượt qua núi lớn, khó mà với tới ngưỡng vọng lời nói. Như thế cách làm người của hắn, càng làm cho Tố Lạc Ý cảm thấy không cách nào nói đến khâm phục cùng tôn kính. Tuy là Thẩm Phàm là nàng công tử, nhưng càng nhiều thời điểm, Tố Lạc Ý chung quy đem hắn xem như huynh trưởng của mình, chưa từng bận tâm cái gì, có cái gì thì nói cái đó. Mà có đôi khi, hai người tuổi tác tương tự, lẫn nhau đùa giỡn trêu chọc đều là trạng thái bình thường, khiến nàng cảm thấy rất thoải mái, thậm chí có chút quyến luyến Thẩm Phàm. Lúc này Tố Lạc Y quyết định rời hắn mà đi, ấy nấy cũng không bỏ tràn ngập trong lòng. Nàng trong lúc nhất thời khó mà tự chế, nước mắt đều làm ướt Thẩm Phàm quần áo. Thẩm Phàm chỉ là mặt mỉm cười quay lấy phía sau lưng nàng, cũng không có nói thêm cái gì. Thẳng đến Tố Lạc Y tiếng khóc dừng lại, Thẩm Phàm vậy mới đem nàng phụ chính, cười lấy nói: "Được rồi, sau đó đi theo ngươi người sư phụ này thật tốt tu luyện, dù sao cũng là thánh nhân cảnh độc tu, so theo bên cạnh ta có tiền đồ." Nói chuyện đồng thời, Thẩm Phàm nâng tay phải lên đầu ngón tay, tại hư không khắc họa xuống từng cái trận văn. Vù vù, đầu ngón tay mỗi khắc họa một chỗ, trận văn liền sẽ bộc phát ra óng ánh thần mang. Linh khí chung quanh càng là như sóng to gió lớn, tại vụ đô thành trên không tạo thành một cái to lớn vòng xoáy, như cá voi hút nước tràn vào hắn khắc xuống trận văn bên trong, làm trận văn hình thành mấy mắt. Vành ba, chói mắt tử mang theo trận văn bên trong trực trùng vân tiêu, phối hợp hội tụ tại không trung linh khí vòng xoáy cùng trong thành sương mù, như dị tượng tử khí trời rơi xuống, mỹ lệ dị thường. Đại đế trận văn, trong lòng Băng Quỳnh giật mình. Đối với Thẩm Phàm đế tử danh tiếng, nàng chỉ là mơ hồ có chỗ nghe, nhưng thẳng đến gặp mặt phía sau, hắn mới biết được người này nội tình cùng thực lực mạnh mẽ cỡ nào. Thẩm Phàm cong lại một điểm tố lạc y mi tâm, đem đại đế trận văn đưa vào nàng thức hải phía sau cười nói: "Sau đó nếu ai dám bắt nạt ngươi, ngươi tâm niệm vừa động liền có thể tới tìm ta. Đến lúc đó bản công tử giúp ngươi chút giận." "Ấn đây." Kéo lấy hắn góc áo tố lạc y lau nước mắt, vẻ mặt tươi cười. "Cái này đại đế trận văn ngươi cũng có thể chính mình lĩnh ngộ xuống. Đúng rồi, còn có cái không gian này giới. Bên trong đều là bà bối, đừng để người nhìn thấy." Thẩm Phàm tại nó bên thai nói nhỏ đồng thời, liền vội vàng đem không gian giới nhét vào trong tay nàng. Gặp tố lạc y thận trọng nhìn lại, Băng Quỳnh bất đắc dĩ cười một tiếng. Nàng muốn là truyền nhân y bát. Thẩm Phàm nếu là đem toàn thân gia sản đều cho nàng cái này mới thu đồ đệ, đó mới hoàn mỹ. Hai người lại nói nhỏ một phen phía sau, Tố Lạc Y vậy mới lưu luyến không rời buông lỏng ra và áo của hắn. Tiếp đó nàng theo trong không gian, lấy ra một bản màu đen bìa ngoài công pháp, đưa cho Thẩm Phàm thấp giọng nói: "Công tử, cái này trả lại ngươi." Tiêu hồn độ thiện kinh. Thẩm Phàm nghi ngờ sau khi nhận lấy, nhìn xem nàng dò hỏi: "Không thích hợp." Có chút ngượng ngùng Tố Lạc Y không dám nhìn nàng, túi đầu đem trên bỏ vai tạo hóa trung thạch cầm tại ở trong tay, nói khẽ: "Lê Diệu An cho ta một bản hồn tu bí pháp, ta đi cùng nàng nói chuyện." Nhìn xem cũng như chạy trốn Tố Lạc Y chạy hướng một bên trên đất trống, Thẩm Phàm mỉm cười, quay người nhìn hướng Độc Thánh Băng Quỳnh, hiếu kỳ nói: "Đã đạo hữu muốn làm sư phụ của nàng, không biết đạo hữu hồn tu mấy thưởng thức? Nếu là không tiện nói cũng không có gì đáng ngại." Băng Quỳnh chân mày cao lại, thầm nghĩ trong lòng, tiểu cô nương này có thánh linh độc thể, có lẽ hồn tu tư chất khá cao, đây là nhìn ta có đủ hay không tư cách vi sư a. Nghĩ đến cái này, Băng Quỳnh một mặt bình tĩnh nhìn Thẩm Phàm nói: "Hồn tu cửu phẩm, lợi hại." Thẩm Phàm một mặt khâm phục chắp tay, thầm nghĩ: "Hệ thống, sao chép thần hồn của nàng?" "Tốt ký chủ." Khóa chặt Băng Quỳnh, trải qua giám định thần hồn là cửu phẩm. Sao chép tăng phúc mở ra. "Chúc mừng ký chủ, thu được thập phẩm thần hồn. Còn kém hai phẩm liền 12, tương lai có hy vọng a." Thẩm Phàm cười nhạt một tiếng. Trong thức hải, thần hồn của hắn kim thân không còn là hư ảnh hình dáng, mà là ngưng kết thành ngồi xếp bằng thực chất kim nhân, quang mang bốn phía, đang tản phát ra từng trận gọn sóng cường đại. Thần hồn càng mạnh, thì triển thần hồn bí pháp uy lực cũng biết càng ngày càng cường đại. Thẩm Phàm cảm thấy, 100 năm thần hồn đột phá đến thập tam phẩm, vẫn còn có chút bảo thủ. Chương 93, đại đạo ngàn vạn, duy ta vô địch. Thẩm Phàm thu hồi suy nghĩ, tiện tay lật một cái tiêu hồn độ thiện kinh trong tay, sắc mặt lập tức cứng đờ. Lao, linh hồn giao hòa, như vậy không hợp thói thường. Hắn vậy mới nhớ tới dường như lần trước làm trong ngộng nữ tử, rất có thể là Tố Lạc Y, nhất là cái kia thâm tình hôn lên, đối với sơ ca Thẩm Phàm tới nói, ký ức vẫn còn mới mẻ. Cảm giác kia bây giờ suy nghĩ một chút, hắn cũng còn nhớ đến. Khụ khụ. Thẩm Phàm vội ho một tiếng, bất động thanh sắc thu tiêu hồn độ thiện kinh. Lúc này Tố Lạc Y đang cùng Lê Diệu An xì xào bàn tán, nói cho nàng Thẩm Phàm một chút thói quen nhỏ. Tỷ như thích ngủ nướng, rời dương khí, ưa thích vật ly kỳ cổ quái các loại. Chỉ là nghe lấy, Lê Diệu An biểu tình cũng có chút cổ quái. Nam ở tạo hóa trung thạch bên trên nàng im lặng nói, ta cũng không phải nha hoàn của hắn, ngươi cùng ta nói những thứ này làm gì? Hai con ngươi Tố Lạc Y uốn cong, nhìn xem nàng cười nói, các ngươi cũng coi như hợp tác đồng bạn nha, hiểu rõ hơn đối phương cũng là chuyện tốt. Dường như có chút đạo lý a, vậy ngươi nói tiếp nói. Lê Diệu An chống cằm, nhìn trước mắt tiểu tu sĩ. Theo trong mắt đối phương, nàng nhìn ra nồng đậm không bỏ. Mỗi khi nói đến Thẩm Phàm thói quen thời gian, nàng hận không thể đẩy ra tỉ mỉ giảng giải, sợ mình nghe không hiểu. Kỳ thực đều là chút ít trên sinh hoạt chuyện nhỏ, nhưng tại Tố Lạc Ý trong miệng lại nói say xưa. Thẳng đến nàng sau khi nói xong, Lê Diệu An vậy mới mỉm cười, vậy ngươi thật tốt tu luyện, ta xem trọng ngươi nha. Tố Lạc Ý hơi hơi hít vào một hơi, nhìn xem nàng chân thành nói, công tử liền nhờ cậy Lê cô nương, cảm ơn ngươi. Nàng cảm ơn tự nhiên là đối phương cho nàng tiên kinh dùng để tu luyện, đôi bên cùng có lợi, chúng ta đi thôi. Lê Diệu An cùng Tố Lạc Ý nhìn nhau cười một tiếng phía sau quay người hướng đi quảng trường. Gặp Thẩm Phàm mặt mỉm cười nhìn xem, Tố Lạc Ý bước nhanh về phía trước phía sau ôm thật chặt hắn, dùng gương mặt trà sát lấy bộ ngực của hắn thấp giọng nói, công tử phải nhớ đến muốn ta, Lạc Y cũng biết nhớ ngươi. Ân, thật tốt tu luyện. Thẩm Phàm cười lấy vô vô phía sau lưng nàng, nhìn xem đi tới gần Băng Quỳnh cười nói, đạo hữu, Lạc Y liền nhớ ngươi. Băng Quỳnh hé miệng cười nói, tự sẽ dốc lòng giáo dục. Thánh linh độc thể thế nhưng vạn người không được một độc tu thể chất. Một mực đang tìm kiếm thích hợp đệ tử y bắt Băng Quỳnh, không nghĩ tới vừa tới Đông Vực liền gặp được. Nàng không tốt ngôn tử, nhưng trong mắt lại viết đầy trịnh trọng cùng thỏa mãn. Qua một hồi lâu, Tố Lạc Y vậy mới buông lòng ra Thẩm Phàm, đi tới bên cạnh Băng Quỳnh. Cáo tử, đệ tử nếu muốn nhìn nàng, thư một phong Bắc Cương băng ra là đủ. Băng Quỳnh hơi hơi chắp tay phía sau, giắt Tố Lạc Y tay, quay người hướng đi truyền tổng trận. "Công tử ngươi rảnh rỗi nhớ đến viết thư cho ta." Đứng ở cổng truyền tổng miệng Tố Lạc Y hô lớn. "Ha ha, tốt." Thẩm Phàm cười lây phất phất tay. Gặp nàng biến mất tại trong truyền tổng trận, Thẩm Phàm vậy mới buông xuống tay. Lơ lửng giữa không trung Lê Diệu An, điều khiển tạo hóa trung thạch rơi vào đầu vai của hắn, cười hỏi: "Lòng có không bỏ?" Hai cái cô nhi trùng hợp tại một chỗ, cùng nhau đi tới chung quy là quen thuộc, không bỏ chẳng lẽ không bình thường. Thẩm Phàm cười nhạt một tiếng, hướng đi phía trước truyền tổng trận. Lê Diệu An suy nghĩ một chút, cười lấy nói, ta nhưng không có châm ngòi ly gián ý tư a, ngươi thật không cảm thấy nàng là phiền toái? Phiền toái? Thẩm Phàm nghi ngờ nhìn nàng một cái. Lê Diệu An gật đầu một cái, trong mắt tràn đầy đương nhiên nói: "Đúng a, như cái sát thần điện kia, nếu là đánh lén các ngươi chẳng phải là cực kỳ phiền toái. Tuy là ta cùng các ngươi tại một chỗ thời gian không lâu, nhưng thực lực của ngươi đối mặt đều là cường giả. Tố Lạc Y hiển nhiên không thích hợp theo bên cạnh ngươi, cuối cùng quá mức nguy hiểm." Thẩm Phàm nhìn xem nàng buồn cười nói: "Ngươi những lời này cũng không thích hợp ta, chỉ thích hợp những cái kia nhỏ yếu còn chưa trưởng thành lên tu sĩ, dạng kia mang theo nàng mới là phiền phức. Cũng chỉ có kẻ yếu mới sẽ nhìn phía trước muốn phía sau. Nhưng ta khác biệt, ta tự nhận không sợ bất kỳ khiêu chiến nào, hộ nàng tính mạng cũng dễ như trở bàn tay, vì sao lại cảm thấy nàng là phiền toái?" Nhìn xem Lê Diệu An có chút ngẩn người thần tình, Thẩm Phàm trêu bừa: "Ta cho là ngươi cách cục sẽ khá lớn, không nghĩ tới cũng liền một chút như vậy." Ha ha. Nói chuyện đồng thời, Thẩm Phàm lộ ra một chút móng tay may. Ở trung quanh hộ trận tu sĩ ánh mắt cung kính bên trong, hắn cười lấy đi vào đánh dấu lấy Nam Man trong truyền thống trận. Lấy lại tinh thần Lê Diệu An, nhìn xem hắn anh tuấn bên mặt, chân mày cau lại thầm nghĩ: "Nhìn tới hắn đi là tùy tâm sử dụng, chứng đạo con đường vô địch a. Đại đạo ngàn vạn, duy ta vô địch. Nhưng con đường này không phải là cái gì người đều có thể đi. Người nào dám nói một đời bất bại? Dù cho thế hòa không phân thắng bại kết thúc đều không được. Còn thật muốn nhìn một chút, ngươi có thể trưởng thành đến cái tình trạng gì?" Lê Diệu An mỉm cười, tiềm nhập tạo hóa trung thạch bên trong. Nam Man địa giới không giống đông vực, nơi này đại bộ phận địa khu đều bị thực vật cùng sơn lĩnh bao trùm. Liên nơi này tu sĩ, khí chất đều cùng đông vực tư thế tú giật khác biệt, tràn ngập hung hãn khí tức. Tiện tay phục chế sau lưng truyền tống trận, Thẩm Phàm mũi chân điểm một cái, nhún người biến mất tại chỗ. Hơn một canh giờ phía sau, nhìn trước mắt liên miên 10 vạn dặm núi lớn, Thẩm Phàm không chút do dự, mở ra phá hư thần mâu phía sau lách mình xông vào trong núi. Theo lấy hắn đi sâu, chung quanh huyễn trận đối với hắn tới nói như không vật gì. Trong chốc lát hắn liền phát hiện có sát thần điện người, ẩn giấu ở trong núi mỗi cái bộ phận quan trọng vị trí. Còn tốt không chạy trốn, thầm nghĩ trong lòng Thẩm Phàm, đem thân pháp thi triển đến cực hạn. Có sát phạt tiên kinh gia trì, hắn ẩn nấp thân pháp căn bản để người khó mà phát giác. Thẳng đến Thẩm Phàm trôi nổi tại một chỗ khổng lồ núi lửa chết bên ngoài thời gian, lưu thủ bên ngoài người đột nhiên phát hiện sự xuất hiện của hắn, không khỏi trong lòng giật mình. Bọn hắn sát thần điện thành lập tới bây giờ, nhưng chưa bao giờ có người dám trực tiếp tới nơi đây hang ổ. Mau đưa cảnh báo. Hiu 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 ba. Trong âm thanh xé gió, năm đạo thân ảnh giàn mua theo núi lửa chết trong vết nút bắn ra. Thấy người tới lại là Thẩm Phàm, lão giả cầm đầu trong mắt hàn quang lóe lên, quát lạnh nói: "Thẩm Phàm, thật lân ta sát thần điện là quả hồng mềm sao? Không nghĩ tới hắn sát thần điện đã lựa chọn nội bộ. Người này rõ ràng không biết thu lại, còn dám lên cửa." Nói chuyện đồng thời, năm người trên mình thánh nhân uy áp như quân thiên, hướng về Thẩm Phàm chút xuống mà tới. Uy áp trong gọn sóng, càng có hai đạo quỷ quệ thần hồn trùng kích tận tàng trong đó, đâm về phía thức hải của hắn. Đã đàm phán không có kết quả, chỉ có chém giết đối phương con đường này. Mà Thẩm Phàm cũng là không có nửa câu nói nhảm, trực tiếp đem bản thân khí thế tăng lên tới cực điểm. Oanh! So năm người càng cường đại hơn thánh uy tiết ra đồng thời, Thẩm Phàm trong thức hải ngồi xếp bằng thần hồn kim thân đột nhiên mở mắt, liền gặp cái kia hai đạo vô hình thần hồn công kích, nháy mắt sụp đổ. Phúc. Chỉ là một hiệp, hai tên là phóng thích thần hồn trùng kích thí thần giả liền khoe miệng chảy máu. Ánh mắt hoảng sợ hai người, nhìn xem quanh thân sáng lên thập nhị tinh thần Thẩm Phàm, hét lớn: "Người này lại đã đạt tới thánh nhân cảnh tầng 6. Cẩn thận, thần hồn của hắn rất cường đại." Chương 94, 13 vị thánh nhân cảnh vây giết. Ầm ầm. Thì tính sao? Ở giữa lao nhân quát khẽ đồng thời, núi lửa chết xung quanh đột nhiên ầm ầm rung động, tràn ngập ra rất nhiều màu sắc sương mù. Chỉ trong nháy mắt, mọi người tại đây liền bị ngập trời huyết vụ bao trùm. La Tu La huyết hải đại trận. Cảm thụ được thể nội bộc phát nhẹ nhàng trạng thái, phía dưới không ít sát thần điện sát thủ lòng tràn đầy phấn chấn. Hừ hừ. Cái này là ta sát thần điện vô thượng đại trận, có thể tăng lên sát thủ 70% tốc độ. Không chỉ như vậy, Tu La huyết hải đại trận còn có thể áp chế hắn tốc độ cùng thần hồn công kích. Có thánh nhân cảnh tầng 5 độ hồn đại trưởng lao áp trận, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái gì đệ tử, ta nhìn rất có thể là cái lao yêu quái. Giả thần giả quỷ. Căng thẳng lại kích động tiếng giống to bên trong, phía dưới mọi người cùng nhau bay về phía núi lửa chết trong vết nứt. Chiến đấu như vậy cũng không phải bọn hắn có thể thúc chân ngắm nhìn. Đối với sau lưng kết quả, bọn hắn không chút nào lo lắng. Ngũ đại thí thần giả trưởng lão liên thủ, lại có Tu La huyết hải đại trận gia trì, chém giết đối phương dễ như trở bàn tay. Lúc này Thẩm Phàm phát hiện thần trí của mình tra xét, bị huyết hải đại trận áp xúc đến cực thấp mức độ. Hơn nữa quanh thân hành động cũng hết sức bất tiện, tựa như lâm vào trong vũng bùn đồng dạng. Đại trận này có chút không tầm thường a. Thẩm Phàm đôi mắt ngưng lại, thầm nghĩ trong lòng. Hệ thống, sao chép nơi đây trận pháp cùng năm người này đại đạo? Tốt ký chủ, khóa chặt Tu La huyết hải, trải qua giám định là chuẩn đế cấp đại trận. Sao chép tăng phúc mở ra. Đúng lúc này, Thẩm Phàm phá hư thần mâu bên trong, trong huyết hải ẩn tàng năm cái thí thần giả, đột nhiên huyễn hóa ra hơn 20 đạo chìa tay. Hiển nhiên, thần hồn của hắn bị áp chế phía sau, thần hồn công kích sẽ không còn là sát thủ phân thân thuật kiêng kỵ chiêu thức. Cùng một thời gian, tám đạo bóng người lại từ núi lửa chết trong vết nứt xông ra, dung nhập không trung trong đám người. Những người này hẳn là sát thần điện nội tình chỗ tồn tại, lại muốn đi cái kia âm người đánh lén cử chỉ. Đáng tiếc tại Thẩm Phàm phá hư thần mâu bên trong, nhìn một cái không sót gì. Tám người này khí huyết tuy có chút ít khô kiệt, nhưng tán phát uy thế cùng thí thần giả tối cường độ hồn không sai biệt lắm. Càng có ba người so độ hồn còn mạnh hơn, đã đạt tới thánh nhân cảnh tầng 6. 13 vị thánh nhân cảnh. Có thể thấy được sát thần điện đối với Thẩm Phàm coi trọng mức độ, đến mức nào. Nhìn tới đây chính là sát thần điện nội tình. Thẩm Phàm cổ tay chuyển một cái, nắm theo trong không gian lây ra chuẩn đế tàn binh đoạn thiên ai. Đồng thời trong cơ thể hắn thượng cổ sát sinh quyết nhanh chóng vận chuyển. Sau một khắc, vành ba. Kinh người sát ý cùng màu đỏ sẫm huyết lãng, theo trên mình Thẩm Phàm bộc phát ra. Đem so sánh Tu La huyết hải thả ra huyết vụ. Thẩm Phàm trên mình huyết lãng như quân lâm thiên hạ, ngay tại chỗ đánh tàn bám vào tại trên người hắn huyết vụ. mà hắn tản ra sát ý ngút trời. Càng là trong chốc lát đâm vào màn mọi người tại đây trong thức hải, khiến cho khắp cả người phát lạnh. Cảm nhận được tia này sát ý nháy mắt, độ hồn đám người linh hồn còn bị nước đá đổ vào, kích thích lông tóc dựng đứng. Người này thật là khủng khiếp sát ý. Tại sao ta cảm giác sát ý của hắn tại áp chế ta? Nhanh chóng chém giết người này.
Đúng,
Thương Minh lão tổ. Độ hồn đám người trong lòng kinh nghi đồng thời, đem tốc độ cùng khí thế tăng lên tới cực hạn. Bởi vì bọn họ trong lòng mơ hồ có loại cảm giác bất an tại sinh sôi. Mấy vị thánh nhân cảnh cường giả bạo phát uy thế, đem trọn phiến thiên địa không khí đều đọng lại. Nếu không có đế cấp đại trận thủ hộ, mảnh khu vực này sớm đã hóa thành cho bụi. Nhìn về phía trước vẫn lạnh nhạt như cũ mà đứng Thẩm Phàm, độ hồn đám người trong mắt sát cơ bùng lên, hung hãn xuất thủ. Giả thần giả quỷ,
chết,
khôi lỗi thất sát, thập tự ảnh sát trận. Ầm ầm, từng đạo kinh người công kích vạch phá bầu trời, hướng về Thẩm Phàm vành sát mà đi. 13 vị thánh nhân cảnh đại tu đồng thời xuất thủ, tràn diện biết bao khủng bố. Công kích những nơi đi qua làm cho không gian từng khúc băng liệt, lộ ra một mảng lớn đen kịt thâm thúy lỗ thủng. Trang diện kinh người vô cùng, nhưng mà độ hồn đám người lại kinh nghi phát hiện, trong bọn họ có hai người thả ra phân thân bí thuật, rõ ràng mảng lớn biến mất.
Phốc,
phốc. Đột nhiên hai tiếng trầm đục, để mọi người trong lòng giật mình, theo tiếng nghiêng đầu nhìn một cái, liền gặp hai tên bị chém rụng đầu thí thần giả, thân thể theo không rơi xuống phía dưới. Mà hai cái dáng dấp giống nhau Thẩm Phàm chính giữa cầm lấy bằng kiếm, một mặt rất hứng thú nhìn xem bọn hắn. Đại trận rõ ràng không thể kiềm chế thân pháp của hắn. Độ hồn đám người sắc mặt đại biến, nhất là đủ loại công kích trực tiếp quán xuyên Thẩm Phàm tàn ảnh, để trên mặt của mọi người viết đầy khó có thể tin. Thương Minh lão tổ càng là trong lòng cảm giác nặng nề, quát khẽ nói: "Hai hai hợp kích chiến trận, cẩn thận hắn phân thân thuật." Vừa mới nói xong, mọi người không nói lời gì, tạo thành hai người một tổ sừng thú công phạt thuật. "Đúng dịp, ta cũng biết cửa tay người sống." Thẩm Phàm cười nhạt một tiếng, lần nữa huyễn hóa ra bốn bóng người, mỗi người tìm kiếm đối thủ tập sát mà đi. Nhìn xem quanh thân hắn không bị đại trận huyết vụ ảnh hưởng, Thương Minh lão tổ vậy mới trong lòng biết nguyên do trong đó, gầm thét lên tiếng, dùng thần hồn trùng kích.
"Giết!"
Mọi người cùng nhau sử dụng ra tối cường thần hồn công kích, bao trùm khắp nơi phía sau, hướng về hắn oanh sát mà đi. Có lẽ Thẩm Phàm tốc độ không cách nào bị đại trận kiềm chế, nhưng rất nhiều cường giả liên hợp lại thần hồn trùng kích, dù cho thần hồn của hắn mạnh hơn cũng chịu không được. Một khi thần hồn bị thương, ưu thế tốc độ tự sụp đổ. Đáng tiếc bọn hắn vẫn là coi thường Thẩm Phàm nội tình cùng thực lực. Có thần hồn minh đăng hắn, có thể trực tiếp coi thường chuẩn đế cấp thần hồn công kích, càng không cần nói thánh nhân cảnh. Cho dù nhiều hơn nữa cũng không làm nên chuyện gì, mà Thẩm Phàm thượng cổ sát sinh quyết mới thật sự là đại khủng bố. Đối mặt sát thần điện mọi người, Thẩm Phàm như là có thể xem thấu bọn hắn mỗi một lần xuất thủ quỹ tích cùng lực điểm. Công phạt chuyển đổi nháy mắt, liền là sát chiêu xuất thủ. Dù cho là tu vi cùng hắn ngang hàng Thương Minh lão tổ đám người, đều bị hắn đè lên đánh. Tiêm hành nhận sát, khôi lỗi thế thân, trước khi chết trở giáo một kích bao gồm giết nhiều thuật, từng cái bị nó sử dụng. Càng làm cho bọn hắn tuyệt vọng là, Thẩm Phàm không chỉ có thể xem thấu phân thân của bọn hắn hư ảnh. Nó phân thân rõ ràng không phải hào nhoáng bên ngoài hư chiêu, mà là cùng bản thể hắn đồng dạng tồn tại cương đại.
Phốc phốc phốc.
Khi thở ở giữa, năm tên thí thần giả bị ngay tại chỗ chém giết. Căn bản khó mà ngăn cản. Càng có một tên thánh nhân cảnh tầng 6 sát thần điện lão tổ, bị phân thân của hắn đồng quy vô tận. Khi thấy Thẩm Phàm lần nữa ngưng tụ ra một đạo phân thân, tập sát hướng sắc mặt đại biến mọi người thời gian, một tên lão tổ mặt mũi tràn đầy dữ tợn giận dữ hét: "Hắn tuyệt đối không thể không hạn chế sử dụng phân thân, đừng có lại bảo lưu lại." U u âm thanh kích động mà ra, như là cho mọi người động viên đồng dạng. Hắn đi đầu đem thực lực thôi phát đến cực hạn, cuốn theo lấy liền không gian đều rung động oanh minh khủng bố sát ý, hóa thành một đạo tàn ảnh xông về chính giữa Thẩm Phàm. Cùng lúc đó, chém giết xong 5 người Thẩm Phàm, mở ra thượng cổ sát sinh quyết bên trong bá đạo nhất trạng thái. Sát sinh hiệu quả gấp đôi tăng lên, vẫn là toàn bộ phương vị sát thuật tăng lên. Chương 95, sát sinh trạng thái.
Chém.
Sát thần điện át chủ bài, thí thần bá thể. Đối mặt tập sát mà đến sát thần điện lão tổ, Thẩm Phàm giơ tay lên bên trong đoạn thiên ngai, như vượt ngang thời không trường hạ, vô thanh vô tức sát qua đối phương cái cổ.
Phốc,
ra. Thẳng đến một khỏa tóc trắng phơ đầu phóng lên tận trời thời gian. Đoạn thiên ngai hàn mang mới tại không trung, nổi lên rơi đao quy tích. Nhìn thấy cái này nhanh tuyệt không so một đao, cùng sát thần điện lão tổ cái kia trên khuôn mặt ngưng kết chấn động thần tình. Tất cả mọi người kinh sợ nổi da gà. Mẹ nó, thế thì còn đánh như thế nào? Tuy là tu La huyết hải đại trận đem lão tổ thần hồn kim thân trước tiên chuyển tống vào núi lửa chết bên trong, nhưng dễ như trở bàn tay chém giết thánh nhân cảnh tầng 6 thực lực, thế nào không cho mọi người cảm thấy kinh hãi? Đến lượt các ngươi. Nói nhỏ một tiếng Thẩm Phàm, nháy mắt biến mất tại chỗ. Săn giết mở ra, chỉ là hít thở ở giữa, liền có 3 người ngăn cản không nổi Thẩm Phàm cường hãn quỷ dị xuất đao tốc độ, ngay tại chỗ bại vong. Nhưng mà tất cả mọi người phát hiện, Thẩm Phàm nắm giữ sát thuật cực kỳ cường đại. Cho dù là bọn họ có đại đế cấp thuật giết người, vẫn như cũ khó mà chống lại. Tuy là phân thân của hắn tại mọi người toàn lực vậy công phía dưới, thực lực mức độ lón yếu bót, nhưng tại trận không có một cái nào có thể cùng nó sánh vai tồn tại. Coi như cái này quỷ quyệt phân thân thuật bị phá lại có thể thế nào? Dần dần, mọi người trong lòng biết hắn phải chết không nghỉ ngỏ.
Phúc.
Nhìn xem lại một tên lão tổ cấp nhân vật bị Thẩm Phàm chém giết ngay tại chỗ. Sát thần điện chúng cường giả cảm nhận được vô cùng tuyệt vọng. Người này thật tốt tác độc, lại vẫn không chịu thả chúng ta. Chẳng lẽ ta sát thần điện liền muốn hủy diệt rồi sao?
Không đúng.
Vì sao điện chủ còn không hiện thân, chẳng lẽ đã chạy a? Còn thừa hai tên thí thần giả trong lòng kinh nghi không chừng. Khai chiến đến hiện tại, loại trừ xuất thế lao tổ, bọn hắn cũng chưa từng nhìn thấy điện chủ hiện thân. Nếu không phải cái này, mấy cái lao tổ còn tại liều chết chém giết, còn lại thí thần giả sợ là muốn làm trận chạy trốn.
Đúng lúc này,
ầm ầm, trong tiếng nổ vang, mọi người sau lưng núi lửa chết từ giữa đó nứt ra một đầu khe nước to lớn, mà răng đầy tại không trung huyết vụ, trước tiên tràn vào trong vết nứt, làm huyết vụ đầy trời bị hút vào vết nứt ngay mắt. Một chút khủng bố uy áp quét sạch thiên địa, chấn đến thiên địa vang minh. Trôi nổi tại không mọi người bị uy áp tới thân thời gian, ngay tại chỗ rơi xuống mặt đất. Mà Thẩm Phàm thì cùng người không việc gì đồng dạng, sừng sững tại không. Nhưng trong cơ thể hắn thánh thể huyết dịch lại tại giờ phút này như lũ quét trời giáng, vang minh rung động. Nhìn xem son thể trong vết nứt một bóng người, che lấy tay cụt vết thương thương minh thẩm nghĩ trong lòng. Điện chủ cuối cùng xuất thủ. Sát thần điện nhất mạch, chỉ có điện chủ mới có thể nắm giữ núi lửa chết bên trong tối cường át chủ bài. Lúc này trên mặt đất mấy cỗ thi thể khí huyết như là bị rút khô đồng dạng, cùng huyết vụ cùng nhau tràn vào trong vết nứt. Tổn thất ta sát thần điện nhiều như vậy thánh nhân cảnh cường giả thân thể, Thẩm Phàm, ngươi không chết đều khó. Thương Minh lão tổ trong mắt sát ý lắm liệt, cùng mọi người nhìn nhau phía sau, lách mình lui vào trong lòng núi. Cùng một thời gian, trong vết nứt hấp thu xong đại trận huyết vụ cùng thi thể khí huyết bóng người, lúc này mới lộ ra chân dung. Đây là một người trung niên nam nhân, thân thể khẳng khêu bên trên khắc họa lấy lít nha lít nhít hoa văn màu tím, nhìn qua 10 điểm quỷ dị. Tại nó trên mình tràn ngập không có gì sánh kịp kinh người khí tức cường đại gợn sóng, đem xung quanh không gian đều chấn từng khúc băng liệt. Làm nam tử chậm chậm mở hai mắt ra thời điểm, trong mắt thần mang những nơi đi qua, cả vùng không gian đại diện tích sụt xuống, hóa thành mảng lớn hấp động, thanh thế kinh người. Thánh nhân cảnh cường đại cường giả, tuy có liệt không thoái tinh khả năng, nhưng cùng trước mắt nam tử này so sánh, căn bản không phải một cái cấp bậc. Khi ánh mắt của hắn bao quát Thẩm Phàm thời gian, ngựa khi yếu, khàn khàn lạnh lẽo. Thẩm Phàm, bản tọa lui nhường một bước ngươi còn đuổi tận giết tuyệt, có thể nghĩ qua có hôm nay. Ầm ầm. Kèm theo tiếng nói vừa ra, Thẩm Phàm rõ ràng cảm giác được một cỗ cường hãn hơn uy áp hướng về hắn cuốn tới. Chuẩn đế uy áp a. Quần áo bay phất phới Thẩm Phàm, nhìn đối phương trên mình tán phát tiên tiên trong tử khí không một tia kim mang, thầm nghĩ trong lòng. Hệ thống, sao chép tu vi của đối phương? Tốt ký chủ, khóa chặt cổ thi làm thí thần bá thể gần sát đại thành, trải qua giám định không tu vi, sao chép thất bại. A, bá thể, cái này cũng có thể. Long đầy nghỉ hoặc Thẩm Phàm, ngưng thần nhìn hướng thí thần bá thể thức hải. Tại phá hư thần mâu bên trong, một đạo màu vàng thần hồn hư không mà ngồi, bị từng đầu thần bí huyền ảo dây xích chỗ xuyên qua, như mạng nhện pháp tắc dây xích kết nối lấy làm cỗ thí thần bá thể. Điều này hiển nhiên là sát thần điện điện chủ Mộ Dung Lục dùng thượng cổ bí pháp lấy thần hồn khống chế thí thần bá thể. Nếu như nói nhân tộc bản nguyên nhất cùng thuần túy cường đại thể chất là thập đại thánh thể lời nói, như thế vực ngoại ngoại tộc bá thể cũng là khoáng thế độc bộ tồn tại. Không nghĩ tới át chủ bài của sát thần điện lại là một bộ gần như đại thành thí thần bá thể. Phát giác được Thẩm Phàm rõ ràng có thể chống lại chính mình bá thể uy áp, Mộ Dung Lục trong mắt tinh mang lóe lên, cười lạnh nói: nhìn tới thể chất của ngươi có chút bất phàm a. Dùng bí pháp tự hủy nhục thân, dung nhập thí thần bá thể hắn, sau trận chiến này nhu cầu cấp bách một bộ có thể gửi nuôi thần hồn thân thể. Mà tư chất phi phàm Thẩm Phàm, không thể nghi ngờ là một cái lựa chọn tốt. Lời còn chưa dứt, hắn chậm chậm bước ra một bước. Tạch tạch tạch. Một bước uy lực như sóng lớn quét sạch mà ra. Núi lửa chết bên ngoài đại địa nháy mắt hóa thành một mịt. Liên cách đó không xa núi lớn cùng rừng rậm đều biến thành cho bụi. Một khi hai người không có chút nào hạn chế khai chiến, nơi đây thập vạn đại sơn chắc chắn sẽ biến mất, thậm chí rất có thể tác động đến địa phương khác. Thượng tiên một trận chiến. Nhìn xem nô lên Thẩm Phàm, Mộ Dung Lục uy nghiêm đáng sợ cười một tiếng, thôi động thể nội bá huyết hung hãn đưa tay. Ngươi cũng xứng cùng bản tọa khiêu chiến. Ầm ầm. Một đạo to lớn thủ ấn tản ra không có gì sánh kịp vì thế. Theo trên thiên khung tầng mây lộ ra, hướng về Thẩm Phàm phủ đầu rơi xuống. Gần như đại thành thí thần bá thể biết bao khủng bố. Dùng bá huyết dẫn động che trời cự thủ dị tượng, như bên dưới vòm trời áp, kinh người vô cùng. Cái này kinh đến nam man tu sĩ cùng nhau nhìn hướng thập vạn đại sơn phương hướng. Nhất là bá huyết cái kia bẩm sinh cuồng bạo bá liệt khí tức. Dù cho là có thể chất đặc thù tu sĩ, thể nội huyết dịch đều vào giờ khắc này mơ hồ có muốn ngưng kết ảo giác. T. Đây rốt cuộc là người nào huyết mạch công pháp thuật? Rõ ràng đem lão phu bảo thể khí huyết đều dừng chậm. Một kích này coi là thật khủng bố a. Rốt cuộc là a có thể hưởng thụ nhóm cường giả này xuất thủ lãnh ngộ. Cái kia tựa như là thập vạn đại sơn phương hướng. Chẳng lẽ là cường giả yêu tộc xuất thủ? Đám tu sĩ mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn xem thập vạn đại sơn. Mà tại Nam Man vùng biên cương khá xa tu sĩ, càng là đối với một kích này vì thế cảm nhận được hoảng sợ. Khoảng cách xa như vậy, còn có như vậy bá đạo tuyệt luân khí huyết uy áp truyền đến. Tu vi của đối phương cùng kinh người thể chất huyết mạch, đã không phải là tu sĩ tầm thường có thể lý giải. Nhưng Nam Man mãng hoang nhất tộc, hoang cổ vân gia, yêu tộc bao gồm nhiều tuyệt cường thế lực, lại biết thập vạn đại sơn chỗ sâu, cất dấu sát thần điện hang ổ. Đây chính là át chủ bài của sát thần điện a, loại này bá đạo tuyệt luân huyết mạch như thế, đã đạt tới chuẩn đế cấp. Đến cùng là cái ý thể chất. Mãng hoang trong tộc, chống quải trượng trí giả lão nhân, nghi hoặc nhìn trên bầu trời dị tượng tự lẩm bẩm. Cái này đều đánh tới hang ổ, chẳng lẽ là sát thần điện trêu chọc cường địch. Nhiều Nam Man cường giả đỉnh cao lòng có không hiểu. Thần phàm. Làm hai chữ này chiếu vào trong đầu thời gian, tất cả mọi người cảm thấy không có khả năng lắm. Nếu là đánh lên sát thần điện người là hắn người hộ đạo. Như thế tại sát thần điện lần đầu tiên tập sát Thẩm Phàm thời điểm, sợ là đã sớm đánh đến tận cửa. Không đến mức kéo lâu như vậy. Chương 96, vô song thánh thể dị tướng, chiến đấu pháp cực điểm thăng hoa. Rất nhiều cường giả mặc dù có lòng muốn đi nhìn qua, nhưng loại này truyền thừa 5 tháng lâu đời thế lực, bắt quái bọn hắn rơi mặt mũi sự tình, không thể nghi ngờ là vô cớ gây thù hằn cử chỉ. Hơn nữa sát thần điện cũng là không tốt sống chung tồn tại, không có người muốn tại lúc này bị bọn hắn nhớ lên. Rốt cuộc là người nào nhìn xem phương xa trên bầu trời dị tượng, vô số cường giả trong lòng đoán đồng thời, ngưng thần quan sát. Núi lửa chết trên không. Cái này bức đệ ngươi trang. Quét mắt trên bầu trời cự thủ, không trung Thẩm Phàm nghiêng đầu nhìn hướng phía dưới khuôn mặt uy nghiêm đáng sợ Mộ Dung Lục. Sau một khắc, oanh, như là núi lở đất mòn tiếng nổ vang, theo trong cơ thể hắn truyền ra nháy mắt. Cả người hắn dĩ nhiên tản ra,
để Mộ Dung Lục đều cảm thấy kinh hãi đáng sợ chiến ý. Chiến ý kinh người quét sạch thiên địa, làm cho gió lớn ngừng, tụ mây tiêu tán, làm mở ra trạng thái toàn thịnh vô song thánh thể thời gian. Thẩm Phàm cảm giác thể nội mỗi một giọt máu tươi đều đang dâng trào lấy, gầm thét. Ầm ầm, ầm ầm ba. Đến mai không hết thánh huyết ở trong cơ thể hắn như tiếng sấm vang tạc, liên miên bất tuyệt. Làm Thẩm Phàm đem bản thân chiến ý tăng lên tối cực hạn thời gian. Quanh thân bạo phát ra hồng ánh kim mang, huy hoàng thiên địa. Tựa như toàn bộ Nam Man thiên cung đều bị kim mang bao trùm, để nhiều tu sĩ kinh hãi đều nheo lại mắt. Mà trên bầu trời che trời đại thủ, càng là trước tiên bị cái này kinh thiên chiến ý chỗ tan rã, ngay tại chỗ sụp đổ. Nhưng càng làm cho cảm thấy rung động đúng. Bóng mắt kim mang bên trong, chậm chậm nổi lên một cái vóc người nhỏ gầy, sau lưng có chút quầng lưng lão nhân. Lão nhân tóc trắng phơ bị vấn tóc co lại, khuôn mặt hòa ái, ngồi trơ tại Hải Vân đỉnh núi cao. Tại trên đỉnh đầu ông lão không, màn trời mở, tinh thần hiện. Nhiều tinh thần tung xuống từng đạo thần huy, chuyển vào thân thể của lão giả. Đây là, mọi người xem không hiểu đây là như thế nào dị tượng. Thẳng đến đỉnh đầu của ông lão hiện ra 12 đạo thần hồn kim liên thời gian. Tất cả mọi người hoảng sợ thất sắc. Thập nhị phẩm thần hồn. Thánh nhân cảnh liền có thập nhị phẩm thần hồn. Nhìn xem lão nhân quanh thân tán phát tiên tiên trong tử khí ẩn chứa kim mang, nhiều thánh cảnh tu sĩ tự lẩm bẩm. Thánh nhân cảnh cường giả có thể tăng lên tới cựu phẩm thần hồn, đã là cảnh này tuyệt cường người. Thập phẩm thần hồn đã ít lại càng ít. Mà hư không dị tượng bên trong lão nhân lại có thập nhị phẩm thần hồn. Nhưng mà làm trên thiên cung, hạ xuống 12 đạo hóng ánh nhất hoàng đạo tỉ mang, rơi vào hiện lên ở hồn liên bên trên tinh thần ấn ký thời gian. Trình tọa Nam Man thiên hạ, lặng ngắt như tỏ. Chứng đạo ấn ký. Tất cả mọi người như trong động. Lấy chỉ là thánh nhân cảnh giới, phá thiên địa ổng cùng xiển xích, chứng đạo thánh nhân. Từ xưa đến nay, chỉ có 3000 vạn năm trước cổ lớn thánh hiền sư, thánh công minh. Nhìn chung huyền thiên đại lục vô tận với nguyệt, thánh nhân cảnh yêu nghiệt như qua sông khanh, đến mãi không hết. Nhưng có thể để tuyệt đại bộ phận thánh cảnh cường giả, coi là cảnh này cả đời chỗ người đeo đuổi cảnh giới cực hạn, chỉ có thánh công minh. Dù cho là cổ chi đại đế, tại vào thánh nhân cảnh tầm 9 thời gian, cũng thử qua sớm chứng đạo, ngưng kết thánh ấn. Tiên hiền có thể thành, ta cũng có thể thành. Thành đế giả, chưa từng nguyện ý dưới chướng người khác. Đáng tiếc thời thể đại khác biệt, có lẽ là thời thế tạo anh hùng, lại hoặc là thiên đạo sơ sẩy. Không có người nào thành công. Phải biết lúc ấy Không Minh lão nhân, chỗ tồn tại thời kỳ là Huyền Thiên đại lục là hắc ám nhất dung chuyển thời kỳ. Nào giống hiện tại Ngũ Đại Châu bình tĩnh như vậy. Tại bên trong không chỉ có cầm khu thế lực làm loạn, ma tộc tàn phá bốn phía. Bên ngoài càng có vực ngoại tộc phát hiện Huyền Thiên đại lục phía sau, từ đó tàn sát thương sinh, thủy bản thổ khí vận, luyện đại dược cầu bản thân chứng đạo. Dạng này hắc ám thời kỳ, Không Minh lão nhân lấy sức một mình, chứng thánh cảnh đạo ấn. Theo sau xuất lĩnh nhân tộc chí cường giả, mở ra bình định Huyền Thiên đại lục hành động vĩ đại. Cấp bên trong trước phải an bên ngoài. Xem như Phật môn cao tăng, Không Minh lão nhân trước tiên đối vực ngoại tộc khai chiến. Trận chém tam đại chuẩn đế cường giả, kết lực mà chết. Hắn càng là lấy người thần hồn, biến ảo thành một tòa chú ma thành, đem chọn cái Huyền Thiên đại lục ma tộc đều để vào trong đó. Ngăn ở vực ngoại tộc xâm lấn Huyền Thiên đại lục phải qua trên đường. Ma tộc thành viên ra khỏi thành thì thần hồn câu diệt, chỉ có thể cùng ngoại tộc kiên trì giao chiến, không phải bị ngoại tộc tàn sát cũng là đường chết một đầu. Tuy là Không Minh lão nhân xuất chinh chiến tử, nhưng chiến dịch này tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Nhân tộc cường giả dũng cảm, lại có yêu tộc xem xét thời thế. Cấm khu chìm nổi, Huyền Thiên dung chuyển bình. Phía sau tuy có ngoại tộc thông qua cái khác tiết điểm tiến vào Huyền Thiên đại lục, nhưng chiến dịch này để Huyền Thiên đại lục đạt được thời gian dài tu sinh dưỡng tức, nhân tài xuất hiện lớp lớp, đây đều là nói sau. Nhưng Không Minh lão nhân công lao vĩ đại, không phải thời gian có thể che giấu. Mà thánh chữ tiên tố, là một vị cổ chỉ đại để tiến về chú ma thành, gia cố ma thành phong ấn thời gian, đích thân lập địa chỗ lây. Thánh hiển thời cổ mặc dù đã trôi qua, tiếp đó người từ chưa từng quên. Cổ đế cao cao tại thượng, nhưng làm cổ kim thánh cảnh người mạnh nhất, đối với thánh Không Minh, rất nhiều thánh cảnh tu sĩ có càng thâm hậu hơn sùng kính. Dù cho cổ đế cũng là như vậy. Nhìn xem trong hư không lão nhân thân ảnh, chỉnh tọa Nam Man thiên hạ bản thánh, thánh cảnh cường giả, cùng nhau đối hư không chắp tay mà đứng. Hoàng đạo thập nhị tinh thần, lẽ nào thật sự là ngươi người hộ đạo a? Mãng hoang tộc chí giả, bộc phát nghi ngờ thu tay về. Một nhóm trèo đèo lội suối khổ hải tăng, nhìn thấy không trung dần dần tiêu tán lão nhân thân ảnh, ngồi xếp bằng tụng sướng kinh Phật, tựa như tại cung tiên lão nhân rời đi. Đây đều là sự tình trong nháy mắt, làm lão nhân biến mất nháy mắt. Kim mang chói mắt bên trong, một đạo thân ảnh xuất hiện nháy mắt, thiên địa minh. Nam tử một bộ áo xanh, một tay để sau, khuôn mặt tinh xảo đến thiên địa vì đó thất sắc. Sự xuất hiện của hắn mới để thế nhân biết cái gì gọi là già trẻ thông sát, đẹp trai không hợp thói thường. Tiên tổ đi tới mạng hoang tộc thương nghị, nếu là Liêu Chấn Thiên nhìn người nọ thời gian, trực tiếp xứng sở tại chỗ, nhìn xem chính mình lão tổ mấy cái là mình, như là đang thi triển liễu ra thân pháp phù quang lực ảnh, hắn là trăm mối vẫn không có cách giải. Ai u ta đi, đại đế giải đến thật lãng như bức a. Mạng Lưu nhìn chính là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, bị bên người lão tộc trưởng một ba tay quất vào trên đầu, quát khẽ nói: mơ hồ hàng, cổ đế cũng là ngươi có thể lắm miệng. Đúng. Mãng Nhu có xem xét hai mắt, lại thấy bóng người đã biến mất. Có lẽ cái này hai đạo hư ảnh xuất hiện, người hưu tâm đã đoán được đại khái. Thắng đến đạo thứ ba vô cùng vĩ nạn thân ảnh, quay lưng mọi người nhất chỉ hư không, hoành kích vượt ngoại thời điểm. Mỗi đại thế lực thế mới biết hiểu, là ai tại thập vạn đại son. Cái này chẳng phải là Thẩm Phàm xuất thế thời gian, lần đầu tiên sử dụng đế cấp chỉ pháp a. Tuyệt đối là Thẩm Phàm người hộ đạo. Cuối cùng phía trước sát thần điện che trời thủ ấn, nó uy thế đều đạt tới chuẩn đế cảnh cấp bậc. Bán thánh tầng 9 Thẩm Phàm, còn không biết rõ tại đông vực chỗ kia tiêu sái đây. Nhưng tất cả mọi người nhìn không rõ ý tứ. Nhiều như vậy dị tượng, chẳng lẽ là người cường giả này tại xuất thủ công kích sao?
Nhưng vì cái gì thập vạn đại sơn bên trong cũng không có công kích cường đại dư ba truyền ra. Là Mãng Hoang tộc chí giả đi tới phòng nghị sự, muốn hỏi một chút Liêu Chấn Thiên thẩm phạm phải trang học qua Liêu gia thân pháp thời gian, nhưng lại nhìn thấy hư không xuất hiện cuối cùng một đạo thân ảnh. Thân ảnh cùng phía trước mấy người so sánh cực kỳ hư ảo. Chỉ có thể đại khái nhìn ra ngoài hắn một tay nâng bầu trời địa âm dương, một tay nâng bao la hư vô. Một màn quỷ dị này nhìn Mãng Hoang tộc chí giả mắt lao chừng một cái, hoảng sợ lên tiếng. Bản thể hiển thánh? Không đúng, hắn liền là thẩm phạm. Cái này dị tượng là vô song thánh thể tại thôi diễn chiến đấu pháp cực điểm thăng hoa. Chương 97, oanh sát thí thần bá thể, hủy diệt sát thần điện. Cái gì? Thẩm phạm. Mọi người khiếp sợ không tên đồng thời, liền gặp không trung hư ảnh đã tiêu tán. Đồng thời, oanh, khí tức kinh khủng theo trong thập vạn đại sơn dâng lên mà ra. Lúc này thẩm phạm quanh thân thần quang áo ánh, tóc đen bay lên. Kinh thiên động địa chiến ý cường đại theo trên người hắn tiết ra. Nhìn phía dưới bị chiến ý khóa chặt, mặt lộ âm trầm mộ dung lục. Thẩm phạm lách mình đi tới trước mặt hắn, đấm ra một quyền. Phi tiên quyền. Vô song thánh thể gấp 10 lần chiến đấu pháp gia trì. Một quyền này những nơi đi qua, không trung linh lực bốc cháy, không gian băng liệt. Mà mộ dung lục liền đưa tay đón đỡ cũng không kịp, trực tiếp bị một quyền đánh vào trên lồng ngực. Giang giác. Một tiếng vang dọn. Lồng ngực sụp xuống mộ dung lục, như đạn pháo đụng vào sau lưng núi lửa chết bên trong. Ở mà ba. Trình tọa khổng lồ núi lửa anh minh run giấy dữ dội, bụi mù nổi lên một phía. Đục vào trong đó mộ dung lục càng là ngay tại chỗ nổ thành huyết vụ. Liên thân hồn của hắn đều khó mà thoát thân, tại một quyền này lực lượng cuồng bạo bên trong, triệt để biến thành cho bụi. Thẩm phàm mũi chân điểm một cái, vọt thẳng vào núi lửa chết bên trong. Có giết nhân tiên trải qua ra chỉ xuống, ẩn dấu ở trong đó sát thần điện lao tổ muốn tránh cũng không được. Ta điện đã thua, ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Ta đầu hàng. Phúc. Thẩm phàm không lưu tình chút nào, từng cái đem hắn chém giết. Nửa chén trà nhỏ thời gian, núi lửa bên trong lại không người sống. Đem không gian giới đều sau khi bỏ vào trong túi, thẩm phàm quét mắt yên tĩnh không tiếng động sân động, chậm rãi hướng đi sơn thể chỗ sâu. Trong chốc lát, hắn liền đi tới một cái to lớn xưa cũ cửa đồng phía trước. Đem cửa đồng đẩy ra phía sau, liền gặp bên trong son thể bị chế tạo ra từng cái phòng chữ vật, như dấu đan, tàng kinh, phòng bảo tàng các loại. Thẩm phàm cưỡi ngựa xem hoa, đem bên trong tất cả mọi thứ đều sao chép thu đi phía sau, hướng đi một cái khung xương trắng phía trước. Phía trên chính giữa để đó một cái toàn thân đen như mực bằng kiếm. Nhìn xem đoạn kiếm bên trên quanh quần tử khí nhàn nhạt, thẩm phàm mỉm cười. Hệ thống, sao chép cây dao găm này. Tốt ký chủ. Khóa chặt đoạn kiếm thẩm phán, trải qua giám định là chuẩn đế cấp. Sao chép tăng phúc mở ra. Đinh. Chúc mừng ký chủ, thu được đế binh, phi kiếm kinh hồng. Phi kiếm kinh hồng, dài 3 tấc, tốc độ cực nhanh, như kinh hồng lướt qua, giết người vô hình. Phi kiếm. Thẩm phàm hiếu kỳ nội thị thức hải, liền gặp một cái bỏ túi phi kiếm xuất hiện tại trong đó. Phi kiếm kinh hồng toàn thân trong suốt không nói. Lúc phi hành căn bản không thấy rõ quy tích của nó. Cái này nếu là lấy ra đánh lén, quả thật làm cho người khó lòng phòng bị. Trong thức hải không chỉ nhiều thanh phi kiếm, còn có hắn chế tạo đại đạo cầu cùng mới thu 12 đầu đại đạo. Những cái này tụ tập lại tại hỗn độn trong thức hải, gọi là một cái náo nhiệt. Đánh lén người khác, có chút ít còn hơn không a. Thẩm phàm giật giật khoe miệng, thu trên khung xương đoạn kiếm. Hắn cái nào cần cái gì đánh lén. Tiếp đó hắn đi tới trong đại sảnh bạch ngọc trụ một bên, cầm lên bày ra tại phía trên, giống như kèn thanh đồng. Thanh đồng lớn chừng bàn tay, phẩm chất như ngọc. Bi bi bi. Khu khu. Ống loa bên trong đột nhiên vang lên lạ lâm âm thanh, để các nơi sắt thần điện nhân viên tiếp tân lòng tràn đầy nghỉ hoặc. Nhưng trong tay thanh đồng biến thành màu tím, nói rõ là đẳng cấp cao nhất sắt thần điện điện chủ phát tới, bọn hắn cũng không dám thất lễ. Nhưng đối phương sau đó nói lời nói, lại kinh đến ngôi đại sắt thần điện phân chỉ nói tiếp thành viên tê cả da đầu. Mọi người tốt, ta là thẩm phàm, tiếp xuống ta nói hai câu. Thẩm phàm, hắn thế nào sẽ ở chủ điện? Điện chủ cùng lão tổ đây. Hội trưởng, phân hội trưởng, mau tới. Các nơi ồn nào cũng không có truyền đến thẩm phàm ông nói bên trong, hiển nhiên đó là cái một tuyến truyền lại ông nói. Lần đầu tiên diễn thuyết thẩm phàm, chỉ ngay ngắn vào áo, đối mịt rồ phồn cất cao giọng nói. Nhà các ngươi thập vạn đại sơn hang ổ bị ta phá hủy, sau đó sát thần điện giải tán. Tất nhiên, ta là cực kỳ giảng đạo lý người. Mọi người, mặc kệ các ngươi là tiếp tục làm sát thủ, vẫn là từ nay về sau rút khỏi chỉ coi một cái tu sĩ tầm thường, cũng không đáng kể. Chỉ cần chớ bị ta tìm tới còn có sát thần điện phân chi là được. Làm không còn âm thanh nữa truyền đến phía sau, rất nhiều cầm lấy ống nói sắt thần điện thành viên, gỗ như ngốc gà. Sắt thần điện, liền như vậy không còn. Lúc này thẩm phàm đã đi ra núi lửa chết. Lần này sắt thần điện hang ổ một nhóm. Thẩm phàm loại trừ thu hoạch 12 đầu đại đạo bên ngoài, còn có tại phòng chữ vật bên trong tăng phúc 2 quả đế đan, cùng vừa mới đế binh, phi kiếm kinh hồng. Cùng phòng chế chuẩn đế cấp trận pháp tu la huyết hải, lấy được đế cấp đại trận, thập phương kiếm trận. Thập phương kiếm trận tương tự thủ hộ sơn môn đại trận, công thủ gồm nhiều mặt, 10 điểm hoàn mỹ. Về phần cái khác tại thượng vàng hạ cám đồ vật liền không nói. Tuy là đồ vật nhìn xem ít, nhưng có sát phạt tiên kinh thẩm phàm, sao chép sát thủ công pháp hiển nhiên được không bù mất, vẫn là sao chép đại đạo tới có lời. Bất quá cái này 12 đầu đại đạo đại bộ phận đều cùng sát thủ chỉ đạo có quan hệ. Như tàng hình, tất chúng, bóng đen, tận trốn, cạo xương, quang ảnh các loại. Ngược lại có thêm một cái băng hệ đại đạo. Lúc này, đầu vai thẩm phàm trong tạo hóa trung thạch, Lê Diệu An lúc này mới lộ ra đầu nhỏ, nhìn xem hắn hiếu kỳ nói: "Tiếp xuống chúng ta đi nơi nào?" Đối với chiến đấu mới vừa rồi, thẩm phàm có thể thắng lợi nàng không chút nào bất ngờ. Thẩm phàm liếc nhìn hoàn cảnh xung quanh, nhíu mày nói: "Đi dạo a, ta còn chưa tới qua Nam Man đây." "Đi dạo? Người không tu luyện, hoặc là củng cố tu vi?" Lê Diệu An một mặt cổ quái nhìn xem hắn. "Đó là tu sĩ tầm thường làm sự tình, tu luyện của ta liền là lịch luyện hồng trần." Thẩm phàm một bộ cao nhân dáng dấp, chậm rãi rời đi. Hơn một canh giờ phía sau, mãng hoang tộc mọi người vậy mới đến nơi này. Nhìn xem băng liệt núi lửa cùng phá hoại đại địa núi rừng, mọi người liền vội vàng đem thần thức dò vào trong núi. Lại phát hiện bên trong loại trừ thi thể, không có người nào. Cầm đầu mãng hoang trí giả mặt mũi tràn đầy cảm khái. Lại là vô song thánh thể, vẫn là coi thường đế tử a. Lấy sức một mình, hủy diệt truyền thừa lâu đời sát thần điện. Hơn nữa còn là một cái vừa xuất thế không lâu người trẻ tuổi. Cái này khó bề tưởng tượng thực lực, thật sự là để người nhìn mà than thở. Nhìn xem lão nhân bóng lưng rời đi, mãng hoang tộc trưởng trầm giọng nói ngao. Truyền lệnh xuống, trong tộc mọi người cắt không thể cùng đế tử đến va chạm. Phái người đi Phục Long Sơn, một khi tiểu A-man đi ra, nói cho hắn biết khiêm tốn một chút. Hiển nhiên, trong Phục Long Sơn mọi người còn chưa có đi ra. Được. Một bên mãng lưu chắp tay rời đi. Cùng mọi người căng thẳng, ngưng trọng, vẻ trầm tư khác biệt, Liêu Chân Tiên ngược lại ý cười đầy mặt. Thẩm Phàm căng mạnh, đối với hắn Liêu gia tới nói liền là chuyện tốt, hắn tự nhiên có giá trị vui vẻ. Sát thần điện đã hủy diệt, như thế cùng mãng hoang tộc liên thủ chống lại sát thần điện cũng không cần phải. Nhưng có chuyện tìm người, không có việc gì đáng người, cũng không phải Liêu gia tác phong. Nhìn xem mãng hoang tộc trưởng cao mày dáng dấp, Liêu Chấn Thiên nuốt dâu cười nói: "Mãng tộc trưởng không cần lo ngại, theo suy nghĩ nông cạn của tôi, Thẩm đạo hữu tới Nam Man có lẽ chỉ vì sát thần điện, tiếp xuống hẳn là du ngoạn một phen liền sẽ rời đi." Mãng Sơn nhìn xem hắn cười nói: "Ha ha ha ha, liền sợ trong nhà các tiểu tử không nhãn lực độc đáo, Liêu đạo hữu cũng không phải không biết, nơi đây tu luyện không khí cực kỳ bưu hãn, sợ có sơ suất à. Trước mắt sát thần điện ví dụ, đây chính là sống sờ sờ." Nghĩ đến cái này, hắn đối Liêu Chấn Thiên chắp tay nói: "Không bằng Liêu đạo hữu tại ta cái này sống thêm mấy ngày như thế nào? Thật muốn có va chạm, ta cũng ngăn không được a." Liêu Chấn Thiên tự nhiên biết hắn đánh chú ý, cười gật đầu một cái nói: "Vậy liền nói không ngừng. Ha ha, đạo hữu quá khách khí." Chương 98, để nhà ngươi phu nhân treo cổ tự tử a. Rời đi Thập Vạn Đại Sơn Thẩm Phàm. Trên đường đi phát hiện nơi này tu sĩ cùng đông được so sánh. Tràn ngập sát phạt khí cùng bưu hãn cảm giác. Bởi vì Nam Man nhiều núi rừng, càng là yêu tộc cắm rễ địa giới. Không điểm dã man khí tức, còn thực sẽ bị yêu thú xem như món ăn trên bàn. Lâu dần liền thành đặc sắc. Bất quá yêu tộc cũng không thể bảo vệ khắp thiên hạ yêu thú. Cuối cùng người cùng hầu tử vẫn là có khác biệt, càng chưa nói yêu tộc giữa. Trừ phi mở ra linh trí yêu thú, tiến về yêu tộc lãnh địa tìm kiếm che chở, lúc này mới bị đánh dấu thành yêu tộc thành viên. Nam Man không chỉ núi rừng nhiều, hơn nữa xung quanh toàn biển, bên ngoài còn có nhiều đảo vây quanh. Lúc này Thẩm Phàm đi tới một chỗ bãi biển bến đỏ phía trước. Bến đỏ chừng hơn 20 cái, từng chiếc đại thuyền dừng sát ở bờ. Duy hàng thanh âm, lên thuyền tiếng gào to, hết đợt này đến đợt khác. Nghe nói phi xa đảo ra hàng lớn, có tu sĩ vớt lên tới một đầu mỹ nhân ngư a. Một tên đi ngang qua tu sĩ mặt mũi tràn đầy vẻ hâm mộ. Bên cạnh hắn đồng bạn cười hắc hắc, chậc chậc, đó cũng đều là tuyệt sắc a. Hơn nữa bắt về làm lão bà tới tu luyện, hiệu quả nổi bật ta. Nếu là ta bắt lấy, trực tiếp gánh trở về nhà chăn ấm. Ha 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 ha. Còn có mỹ nhân ngư, nghe lấy mọi người cười vang, Thẩm Phàm vứt cằm, hướng đi phía trước mang theo phi xa đảo thẻ tàu chuyên trở. Không phải chứ, ngươi muốn đi bắt mỹ nhân ngư? Trong tạo hóa trung thạch Lê Diệu An nghiêng đầu nhìn xem hắn. Lời gì? Ta đây là đi giải cứu trượt chân thiếu nữ. Thẩm Phàm chứng chạc đàng hoàng. Thật hay giả, ta thế nào không tin đây? Đúng rồi, ngươi có thể ăn đồ vật không? Thẩm Phàm móc ra một quả thánh cấp linh quả, tự mình bắt đầu ăn. Tuy là mùi trái cây bị hắn phong bế, nhưng đầu vai Lê Diệu An rõ ràng có thể nghe. Bị phong tại trong viên đá lâu như vậy, nàng tự nhiên là muốn ăn. Đáng tiếc nàng chỉ là một tia thần niệm, mới không muốn ăn đây. Lê Diệu An, ánh mắt xéo qua gặp nàng một mặt bực mình nằm ở trên tảng đá, Thẩm Phàm nhếch mép cười một tiếng, ăn rất giòn. Tiểu nha đầu phía tử, còn cùng ta đấu. Giao linh thạch, lên tiến về phi xa đảo thuyền phía sau. Thẩm Phàm tìm cái dương quang tốt bong thuyền, nằm ở trên ghế phơi nắng. Tàu chuyên chở tầng 2 bong thuyền. Đứng ở tay vịn bên cạnh Hồng Linh nhìn phía dưới nằm tại trên ghế trúc người trẻ tuổi, lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Nàng tiêu phí đại đại giới mới biết được Thẩm Phàm tung tích, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới chính là rõ ràng chứng kiến đối phương tiêu diệt sát thần điện hành động vĩ đại. Về phần tần phu nhân cho nhiệm vụ của nàng, Hồng Linh cảm thấy căn bản không có cái gì hy vọng có thể hoàn thành. Mà tần phu nhân nếu là biết được việc này, sợ là muốn ăn ngủ không yên. Hắn rất có thể theo sát thần điện nơi đó, biết được là phu nhân phía dưới đơn nghị đến cái này, Hồng Linh buộc phát cảm thấy việc này nan giải. Đúng lúc này, Hồng Linh đột nhiên phát hiện, phía dưới đưa lưng về phía chính mình Thẩm Phàm, nghiêng đầu đối nàng vẫy vẫy tay. Hắn quả nhiên phát hiện ta mặt mang lụa mỏng Hồng Linh, nhìn xem hai con ngươi hắn uốn cong, quay người xuống bông thuyền. Ngươi có thể a, rõ ràng phát hiện nàng. Lê Diệu An như là phát hiện cái gì mới lạ chuyện lý thú, đạp đá như đùa nghịch tạp kỹ, theo Thẩm Phàm đầu vai lăn xuống. Thật sự là Thẩm Phàm cùng nhau đi tới quá nhàn nhã, trọn vẹn không giống như là một cái cảnh giác mười phần tu sĩ. Nhìn xem nàng đã nhàn bắt đầu chơi đá, tại trên người mình qua lại chuyện, Thẩm Phàm liếc mắt. Ta là nhàn, không phải ngốc tốt ta. Lúc này, một bộ áo trắng Hồng Linh đã đi tới bên cạnh Thẩm Phàm. Nàng ngăn cách xung quanh nghe nhìn phía sau, trực tiếp thẳng thắn nói: "Đệ tử, phu nhân nhà ta tại sát thần điện hủy diệt phía trước, cố ý cùng ngài hòa giải. Điểm danh sát thần điện hủy diệt phía trước, thần phu nhân thái độ, đây là rất có cần thiết. Che giấu đã không cần thiết. Nhiệm vụ của nàng cũng không hy vọng hoàn thành, không bằng nói rõ tới thoải mái." Tại Hồng Linh nhìn tới, Thẩm Phàm để Tần Vấn Thiên đích thân giải quyết chuyện này, mới là tốt nhất kết quả. Cứ như vậy, hắn cùng Tần Vấn Thiên quan hệ vẫn như cũ thuần túy, mà Tần phu nhân đối mặt Tần Vấn Thiên, chí ít còn có quanh co tình trạng. Tin tưởng đi qua chuyện này, Tần phu nhân đối với Tần Vấn Thiên thái độ tất nhiên có chuyển biến tốt, cũng không dám tiếp tục ức hiếp mẹ của hắn. Nghe được câu này, Thẩm Phàm cười nhạt một tiếng, khoát tay áo lười biếng nói: "Sát thần điện cũng là như thế, là mới biết được hối hận. Yên tâm, ta còn không đến mức giận chó đánh mèo Tần gia. Để nhà ngươi phu nhân treo cổ tự tử a,
không phải ta sẽ dành thời gian lấy nàng trên cổ đầu người, để tần phu nhân treo cổ tự tử. Hồng Linh sắc mặt cứng lại, không nghĩ tới Thẩm Phàm căn bản không cố kỵ gì, còn không đi. Thẩm Phàm nghiêng đầu nhìn xem sắc mặt cứng ngắc Hồng Linh, trêu đùa, xinh đẹp như vậy tiểu tỷ nữ, nhà ngươi phu nhân muốn dùng mỹ nhân kế, không đi nữa ta thật là muốn lạc thủ tối hoa. Ngữ khí tuy là mang cười, nhưng nhìn thấy trong mắt của hắn không che giấu chút nào sát cơ thời gian, Hồng Linh sống lưng phát lạnh, thiếp thân cáo lui. Nàng có chút mất tự nhiên hạ thấp người thi lễ một cái phía sau, quay người rời đi. Nhưng trong lòng của nàng tràn ngập sầu lo. Đến tần phu nhân loại thân phận này người, dù cho sát thần điện hủy diệt, nàng cũng sẽ không nguyện treo cổ tự tử mà chết. Xem như phu nhân sát mình nha hoàn, nàng càng không khả năng bán đứng phu nhân, đem việc này cáo chi tần ra. Như thế đây không thể nghi ngờ là cái tử cục. Nhìn tới chỉ có thể để phu nhân tìm Tần Vấn Thiên trong lòng Hồng. Linh thở dài, lách mình biến mất tại trên thuyền. Ai mỹ nhân ưu sầu a như là chơi mệt rồi, Lê Diệu An lại về tới Thẩm Phàm đầu vai, lộ ra nửa người trên nằm ở trên tảng đá. Đối với cái này có thể người ẩn giấu thần hồn bà bối, xung quanh không ít tu sĩ đều nhìn ở trong mắt. Nhất là Lê Diệu An dài đến rất sáng chói, làm sao có khả năng không hấp dẫn mọi người nhãn cầu. Đáng tiếc trên thuyền tu sĩ không a dám có chỗ suy nghĩ, bởi vì chủ thuyền đã trong bóng tối lên tiếng, quả ngươi là thái cổ thế gia vẫn là thánh địa môn đồ, ai dám quấy rầy vị công tử này, trực tiếp ném xuống biển cho ca ăn. Ngư bức. Tất cả mọi người không đốc, cũng liền nhìn hai mắt đổ cái mới mẻ. Thẩm Phàm cười nhạt nói, người đáng thương thôi, bất quá còn có chút nhãn lực độc đáo. Nếu là thật dùng cái gì mỹ nhân kế, hoàn toàn tự tìm đường chết. Sau khi nói xong, Thẩm Phàm nhìn xem Lê Diệu An hiếu kỳ nói, cùng nói một chút phía trên sự tình. Nói sẽ cho ngươi áp lực, nói không chắc ngươi cũng lười đi. Lê Diệu An học hắn dạng, bẹp xuống miệng. Áp lực? Thẩm Phàm liếc nàng một chút, ngạo nghễ nói, không có áp lực từ đâu tới động lực. Tu sĩ chúng ta làm vượt mọi chông gai, đối mặt hết thảy khiêu chiến, mới có thể đứng cao nhìn xa. Tại Thẩm Phàm một hồi nói khoác phía dưới, Lê Diệu An cực kỳ đúng trọng tâm gật đầu một cái, cười nói, vậy được rồi, ta liền cùng ngươi nói chút ít đơn giản. Tại tiên vực, như Huyền Thiên Đại Lục loại này hạ giới, được xưng là ngàn vạn vực. Sau khi phi thăng ngươi liền sẽ phát hiện, tiên vực mới ra đời hài tử liền có chứng đạo đại đế thực lực, có phải hay không áp lực tràn đầy? Thẩm Phàm nghe tới bỗng cảm giác nhức đầu, thêm nữa ngủ đạo xâm nhập mà tới, từ từ nhắm hai mắt lẩm bẩm nói, như vậy biến thái, không đi cũng được a. Cái gì? Lê Diệu An gấp trực tiếp đem tạo hóa trung thạch chọc tại trên gương mặt của hắn, lo lắng nói, ngươi không phải muốn đứng cao nhìn xa đi, thế nào có thể sợ đây? Đáng tiếc Thẩm Phàm đã vào miểu thủy cảnh. Chương 99, hải thú độ kiếp. Bởi vì là lúc chiều lên thuyền, tàu chuyên chở còn chưa tới đến phi xa đảo, sắc trời liền dần tối. Cũng may đại hải gió êm sóng lặng, thị lực tốt tu sĩ đã có thể nhìn thấy tại chỗ rất xa đảo đường nét. Cuối cùng nhanh đến a. Nghe nói lần trước bắt đến mỹ nhân ngư vẫn là đêm trăng tròn, tối nay trùng hợp là một vòng trăng tròn. Cũng không biết Nam Man địa giới hải vực vì cái gì có cấm bay thiên địa kết giới, nếu là không có tốt biết bao nhiêu, chúng ta trực tiếp liền bay qua. Ha 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 ha, cái kia đến ngươi vào bán thánh cảnh, áp chế tự nhiên là không còn. Chuyến văn giới biển sâu có cấp bá chủ thế lực, có vẻ như gọi cái gì Thâm Viên Long Cung, cũng không biết thật giả. Nhiều tu sĩ đứng ở tay vịn bên cạnh nghị luận ở mỹ, nói lây chính mình nghe được tin tức. Mọi người nguyên cớ ngồi trước thuyền hướng phi xa đảo, nguyên nhân chính là ở toàn bộ hải vực có một loại thiên địa áp chế, để người khó mà vượt qua đại hải tiến về muốn đi địa phương. Bất quá loại này áp chế đối với thiên địa nhận chứng thánh cảnh tu sĩ cực nhỏ. Nghe lấy mọi người chung quanh nói chuyện với nhau, nằm ở tay vịn bên cạnh Thẩm Phàm thổi gió biển, sung sướng tự đắc. Đúng lúc này, lông mày của hắn nhảy lên, liền gặp xa xa hình chiếu tại mặt biển to lớn trăng tròn, hơi hơi nổi lên gợn sóng. Mà nguyên bản phởn tỉnh treo cao bầu trời, bị từng đoàn mây đen to lớn bao phủ. Hô, hô. Trên biển gió lốc lớn đánh tới tốc độ cực nhanh, để trên thuyền mọi người trong lòng giật mình. Toàn viên chú ý, toàn viên chú ý. Hiện tại xe chuyển vận chuẩn bị quay đầu, mời đem linh khí chuyển vào tại trên tay vịn, gia tốc thân thuyền vận chuyển. Thuyền trưởng âm thanh theo lầu 3 trong phòng điều khiển truyền ra nháy mắt, đại bộ phận tu sĩ đã tự phát đem linh khí rót vào bên người tay vịn bên trong. Đây là ra không thể dự đoán đại sự, thuyền trưởng mới sẽ hạ lệnh để mọi người giúp đỡ một cái, chuẩn mất. Nhưng sau một khắc, ầm ầm. Bài sơn đảo hải trong tiếng nổ vang. Mọi người hoảng sợ phát hiện, cách đó không xa trên mặt biển, rõ ràng nhấc lên mấy vạn trượng sóng biển. Khổng lồ sóng biển như một tòa to lớn bình chướng, thanh thế kinh người. Cái này nếu là đợt tới, không nói trở thành ngất sũng, có thể hay không sống sót đều là cái vấn đề. Phải biết đại hải phía dưới, nhưng có được đại lượng hải thú tinh quái, lại thêm sóng lớn trên bình chướng bầu trời, lại có mấy cái dài ngàn mét tử kim lôi long lấp lóe, hướng về phía dưới gào thét liên tục, nhìn đến tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Ngoa tào, là mẹ hắn hải thú độ kiếp. Cháy mau, toàn lực thu phát linh khí a. Kinh hại âm thanh bên trong, tất cả mọi người hù dọa đến sắc mặt tái nhợt, mãng đủ kình thôi phát lấy linh khí truyền vào thân thuyền bên trong. Nếu như phía trước cảm thấy bị sóng lớn vỗ vào, trong nước còn có một chút hy vọng sống. Nhưng bây giờ khoảng cách lôi kiếp gần như vậy, một đạo xuống liền có thể để bọn hắn tập thể siêu độ. Càng chưa nói đây là thánh nhân cảnh chuyên môn tử kim lôi kiếp. Cùng phong cùng đại dương vỗ vào tại mọi người trên gương mặt, để không khí lộ ra bộc phát áp lực. Nhưng tay vịn bên cạnh Thẩm Phàm lại nhíu mày, nhìn về phía trước dần dần giảm xuống sóng biển bình chướng, cau mày nói: "Lôi kiếp này khí tức không đúng trị." Cùng lúc đó, một tiếng cứng cắp tiếng giống to, quán triệt toàn bộ hải vực. Hững, long ngâm, mọi người vội vã nhìn lại, liền gặp giảm xuống khổng lồ sóng biển trong bình chướng, lộ ra một quả đầu rồng cực lớn. Màu tím sẫm mắt rồng bên trong, hàng quang loẹ loẹ nhìn xem trên hư không, cái kia từng đầu tử kim lôi long. Cự long hiện ra trắng bạc, long đầu như núi, cần như trường hà, toàn thân lân giáp bóng ánh rực rỡ, nhìn qua thần tuấn dị thường. Đồng thời, phách người cảm giác gáp bách theo nó trên mình tản ra, quét ngang bát hoang. Khí tức kinh khủng của tới,
để trái tim tất cả mọi người đều sinh ra không cách nào chống cự cảm giác tuyệt vọng. Cái này lớn như vậy,
xong,
toàn bộ xong. Nhìn xem cùng trời cân bằng hoa dâm cự long, tất cả mọi người hù dọa đến sắp nuốt cả tim gan.
Vành ba,
khi nó xuất hiện mấy mắt, không trung thánh cảnh lôi kiếp ẩm vang rơi xuống, mà cự long thì miệng phun một đầu màu bạc long tức cùng va chạm.
Ẩm ba,
một kích này trực tiếp dẫn đến trong biển sóng lớn lần nữa gia tốc, như núi cao sụp đổ xu thế, hướng về mọi người đại thuyền dâng chào mà tới. Lầu ba khoang thuyền trong phòng điều khiển, đầu đầy mồ hôi thuyền trưởng tuyệt vọng nhìn xem còn ở đầu thuyền xem trò vui Thẩm Phàm, hét lớn:
Ta tích thân đại gia u, ngài mau ra tay a,
chớ hoảng sợ. Một tiếng khẽ nói, mọi người liền gặp cái này bị thuyền trưởng tôn sùng là khách quý công tử áo trắng, cong lại một điểm phía trước hư không.
Vù vù,
hư không khẽ run lên mấy mắt, lạnh lẽo thấu xương quét sạch thiên địa.
Tạch 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 tạch,
liền gặp cái kia đánh tới chớp nhoáng sóng lớn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bị từng đạo óng ánh đạo văn ngưng kết thành băng. Mắt thấy sóng lớn tại thuyền phía sau tạo thành tượng băng, lại khó đối thân thuyền tạo thành thương tổn, một kiếp phía sau quãng đời còn lại tu sĩ kích động nói:
Ta đi,
Niu Ba, đây là cái gì băng hệ công pháp bá đạo như vậy?
Tạ công tử trưởng nghĩa xuất thủ a.
Cái kia cờ mở nở chính là băng hệ đại đạo. Thuyền trưởng phân chân hét lớn một tiếng phía sau, toàn thân tràn ngập động lực. May mà cái này đại gia nhàn đến phát chán tới ngồi thuyền của hắn. Không phải hôm nay hắn xem như xong con bê.
T.
2. Nghe thấy lời ấy, mọi người hít sâu một hơi, lòng tràn đầy khiếp sợ nhìn xem trôi nổi mà lên công tử áo trắng. Thẩm Phàm đưa tay vung lên, đem sau lưng tàu chuyên trở mang đến chỗ xa vô cùng. Tiếp đó hắn đứng ở trên biển khổng lồ băng truy bên trên, nhìn xem vương xà cự long độ kiếp.
Ầm ầm ba.
Tiếng sấm vang rền, mưa to tràn đầy. Long tức, thân rồng cùng lôi kiếp va chạm nhau sinh ra to lớn tiếng va đập, làm cho tứ phương hải thú ẩn nút, không dám thò đầu ra. Bất quá trong lôi kiếp cự long cũng không tổn thương, chống lại thánh cảnh thiên kiếp dễ như trở bàn tay. Nhưng theo thời gian trôi qua, cự long thần sắc trong mắt theo hàn quang chuyển biến thành không cam lòng, phẫn nộ. Đến lúc cuối cùng tại một đạo lôi kiếp hạ xuống thời gian, nó lộ ra vẻ dữ tợn, đột nhiên mở ra miệng lớn gào thét lên tiếng.
Hống.
Một tiếng long âm, đánh tan lôi kiếp. Đáng tiếc trên người nó khí tức vẫn như cũ lưu lại tại bán thánh tầng 9. Loại này tồn tại hắn là dị chủng, thiên đạo không nhận. Độ nhiều hơn nữa thánh cảnh kiếp nó đều khó mà phá cảnh. Đứng ở đầu vai Thẩm Phàm Lê Diệu An nói nhỏ âm thanh:
Thiên đạo bất công.
Gào thét thảm thiết âm thanh bên trong, cự long toàn bộ thân hình theo trong biển lộ ra, hướng về hư không xoay quanh mà lên, như muốn đem phương thiên địa này xé rách. Đáng tiếc hải vực cấm chế để nó bay đến vạn mét không trung phía sau, khó tiên thêm nữa.
Hống.
Nghe lấy không cam lòng tiếng gào thét, Thẩm Phàm chớp chớp lông mày, đối không trung cự long truyền âm nói:
Ta có thể giúp ngươi độ kiếp nhập thánh cảnh, còn sống, ta vừa vặn thiếu cái tọa kỳ.
Nên nói không nói, con rồng này dài đến chính xác phi phàm. Nó như vậy cưỡi nhiều uy phong. Không trung ngay tại giảm xuống trắng bạc cự long, liếc trước mắt nhân loại. Nó vừa định quay đầu, lại không tự chủ nhìn một chút.
19 tuổi cốt linh nhập thánh.
Cái này sao có thể? Chẳng lẽ hắn thật có biện pháp? Có được hay không mặt khác nói, nhưng có cơ hội, nó tự nhiên muốn thử bên trên thử một lần. Suy nghĩ một chút, nó nhãn châu xoay động, điểm một cái đầu lâu to lớn. Về phần nói thành làm ghế ngồi của hắn.
Nói đùa cái gì?
Nàng đường đường long cung công chúa, như thế nào thân phận? Liền gặp phía dưới nhân loại đưa tay loáng một cái, bắn ra một đạo màu tím lôi hổ vào thương khung. Nhìn xem lôi mang tại không trung dấu vết lưu lại, cự long hai con ngươi ngưng lại, cảm nhận được trong đó để nàng cực kỳ hoảng sợ khủng bố năng lượng. Sau một khắc,
ầm ầm ba,
trời sập tiếng oanh minh vang vọng tứ phương. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, liền gặp một đạo tản ra khí tức hủy diệt màu tím lôi long phủ đầu rơi xuống.
Tam cửu lôi kiếp.
Trong tiếng thét chói tai, to lớn thân rồng bị phủ đầy màu tím đạo văn lôi kiếp ngay tại chỗ đánh xuống trong biển.
Xoạt lạp lạp,
chỉ là trong nháy mắt, lân giáp băng liệt, đầy người vết máu cự long liền từ đáy biển bay ra. Trong mắt đều là xúc động cùng điên cuồng nàng, hướng về thương khung rơi xuống tử lôi, gào thét lên tiếng.
Hống.
Một tiếng long âm dung khắp tứ phương.
Chương 100, Thâm Viên Long Cung.
Chuẩn đế lôi kiếp, lại xương tam cựu lôi kiếp. Một vòng lôi kiếp chín đạo thiên lôi, tổng cộng 3 bánh, cực kỳ hung hiểm. Lúc này bầu trời đã sớm bị tử văn răng đầy lôi hồ bao trùm. Song phương kịch liệt tiếng va đập, làm cho đại hải sóng cả mãnh liệt, như vạn mã buôn đằng quét sạch. Trong lôi kiếp, trắng bạc cự long đã làm mình đầy thương tích, mảng lớn long lân chóc ra, vết máu loang lổ. Nhưng trong mắt nàng thần mang lại bộc phát phóng ánh, cảm nhận được lâu không thấy đột phá khí tức, để nàng tinh khí thần đạt tới đỉnh phong.
Ầm ầm.
Đinh hai nhức góc trong tiếng nổ vang, lôi kiếp uy thế bộc phát khủng bố. Là cự long lần lượt bị vanh rơi xuống nước bên trong, nhưng lại lần lượt tay lên trời, chống lại lôi kiếp. Hàng đến cự long chống được cuối cùng một đạo lôi kiếp chìm vào trong biển, không trung mây đen vậy mới tiêu tán. Nhìn xem nhấc lên sóng to gió lớn mặt biển, nhưng không thấy cự long hình nổi, Thẩm Phàm cười nhạt một tiếng.
Cầm đồ của ta, còn muốn chuẩn mật.
Bảy đưa mới nói xong, dưới chân cự băng toàn bộ băng liệt. Chậm chậm giảm xuống Thẩm Phàm, mu bàn chân đụng chạm đại dương cháy mắt. Dương đầu thủy chỉ đạo khắc tại nó dưới chân lan tràn ra, đem đại hải tự động tách rời, thẳng vào đáy biển. Thẩm Phàm nhún người bay vào trong đó đồng thời, thân thức càn quét rìn và dặm. Khi trong nháy mắt, một nhóm kỳ kỳ quái quái hải thú tinh quái giáng dấp, hiện chiếu vào trong đầu. Người nào chân cóc, mặt người biển nện, như đầu nhân cá, đủ loại. Bất quá chính xác có mỹ nhân ngư, trước ngực hai cái đại vỏ sò, hai nhọn nhọn. Tế liêu eo thon, dáng dấp xinh đẹp, tràn ngập dị vực phong tình. Nam thì tay cầm cái nĩa, mình trần thân trên, bắp thịt cảm giác bạo dạn. Chỉ là nhìn thấy Thẩm Phàm quăng tới ánh mắt, nhân ngư nhóm như chim sợ cảnh quang, quay người liền chạy. Đáy biển quá đen. Nếu không có đủ loại đáy dòng biển cây cối cùng tinh quái, thủy ngư phát ra quang mang, dù cho là Thẩm Phàm cũng không nhìn thấy chỗ xa vô cùng. Không biết qua bao lâu, Thẩm Phàm cảm thấy đem đông vực cũng bay mấy lần, vậy mới nhìn thấy phía dưới một cái to lớn trong suốt màn ánh sáng.
Đáy biển màng ánh sáng bên trong, cung điện hùng vĩ liên miên mấy chục vạn dặm xa, nhìn qua cực kỳ mỹ lệ. Nhìn phía dưới xưa cũ khu kiến trúc, Thẩm Phàm đem ánh mắt khóa chặt tại lối vào, một cái cao hơn 2 mét của trên mình. Người đến nhưng có mời. Cua lớn mắt dọc một lập, đứng thẳng lên, khí thế ngang nhiên. Hắn Thâm Viên Long cung thế nhưng trong biển bá chủ. Dù cho là hoang cổ thánh địa đệ tử nhìn thấy hắn cái cửa này vệ, cũng muốn lịch thiệp ba phần. Trước mắt nam tử tuy là nhìn xem trẻ tuổi, khí thế phi phàm, nhưng trên ngực cũng không có cái gì tông môn thế hoa, hắn tự nhiên muốn bày đủ Thâm Viên Long cung bộ mặt. Sau khi hạ xuống, Thẩm Phàm cười nhạt một tiếng. Nói thật, hắn rất muốn đem cái này lương trưởng thanh rêu của lớn đem Linh Nhử ăn một chút. Nhìn xem hắn đánh giá chính mình, xanh lưng cua lớn không tự biết rụt rụt một đôi mắt dọc. Sau một khắc, vành ba, Thẩm Phàm thánh nhân tầng 6 uy áp toàn bộ triển khai, áo trắng bay phất phới. Hắn lúc này, tại đáy biển sinh vật nhận biết bên trong, như một quả to lớn rượu dương, bỏng mắt rực rỡ. Dám trước cửa khiêu chiến, cuồng vọng. Người nào dám can đảm đến ta Long cung càn rỡ? Từng tiếng cứng cắp long ngâm tiếng giống, theo màn ánh sáng bên trong cổ điện bên trong vang lên, chấn đến tứ hải sôi trào, tinh quái phân tán bốn phía. Hiu hiu hiu. Mấy đạo âm thanh xé gió đánh tới. Bốn đạo nhân ảnh trực tiếp xuyên qua màn ánh sáng, trôi nổi tại không. Bốn người đều đỉnh đầu sừng rồng, mặt trắng cần dài. Chói mắt nhất, không thể nghi ngờ là đứng đầu một người mặc màu vàng long bào nam tử trung niên, chính giữa mắt dọc dựng ngược, nhìn hằm hằm Thẩm Phàm, trầm giọng quát lên. Phương nào đạo hữu, như vậy không biết lễ nghi. Ngạch. Đệ tử. Khi thấy rõ Thẩm Phàm liếc xéo mặt của mọi người dung thời gian, nam tử này vội vã vừa ra chắp tay, cười khăn nói. Đúng là đệ tử ở trước mặt, long tộc ngao cuồng không có từ xa tiếp đón, chớ trách, chớ trách. Đệ tử. Cái này không tiên mấy ngày mới hủy diệt sát thần điện ưu. Làm sao tới ta Long cung? Hắn là công chúa đột phá, cùng người này có quan hệ. Còn lại trong lòng ba người giật mình, vội vã vừa ra, đứng ở ngao cùng sau lưng. Về phần cái kia giữ cửa cua đã nằm trên đất, tứ chỉ cuộn tròn, như một khối đá lớn không lúc ních. Thẩm Phàm hơi híp mắt lại, nhìn chăm chú bốn người đồng thời, thẩm nghĩ trong lòng. Hệ thống, sao chép bốn người này tối cường chiêu thức? Tốt ký chủ. Khóa chặt ngao du, trải qua giám định tối cường chiêu thức làm thánh cấp hạ phẩm, thương long trảo. Khóa chặt ngao cùng, trải qua giám định tối cường chiêu thức làm chuẩn đế cấp, long hồn phụ thể. Khóa chặt ngao vũ, trải qua giám định tối cường chiêu thức làm thánh cấp trung phẩm, du long thiểm. Sao chép tăng phúc mở ra. Đinh. Chúc mừng ký chủ, đem long hồn phụ thể, tăng phúc to lớn đế cấp, thần long chân thân. Thần long chân thân, thân huyễn chân long hàng thế, vạn thú thần phục, có đáng sợ long uy cùng long tộc đủ loại thần thông. Có thêm một cái biến thân kỹ năng. Về phần cái khác tăng phúc không vào chuẩn đế, Thẩm Phàm đã không để trong lòng. Thằng đến ngao cùng bị hắn nhìn không dễ chịu lên, Thẩm Phàm vậy mới tùy ý chắp tay xuống, lạnh nhạt nói: "Ngao đạo hữu, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, là ta để nó phá cảnh nhập thánh, để nàng đi ra a." Cũng thật là hắn ai trong lòng ngao cùng thở dài. Vốn cho rằng nữ nhị của mình đột phá bán thánh là một kiện việc vui, không nghĩ tới là Thẩm Phàm ra tay. Về phần nói Thẩm Phàm lừa gạt hắn, loại này thần nhân, không có người cảm thấy có cần thiết này. Hắn cười khăn nói: "Đệ tử mời vào ta trong phủ một lần, tiểu nữ mới bản thân bị trọng thương, ngay tại điều dưỡng bên trong." Thẩm Phàm gật đầu một cái, chậm rãi đi vào trong đó. Tại ngao cùng dẫn dắt tới, mọi người tiến vào chủ điện vào chỗ phía sau, từng cái ngồi xuống. "Đệ tử, không biết lúc ấy tình huống như thế nào?" Ngao cùng cười lấy chắp tay dò hỏi. Thẩm Phàm cũng không thêm mắm thêm muối, đem sự tình nói một lần phía sau, tự mình bắt đầu uống trà. "Ai, có lẽ đây chính là định số gặp hắn bắt chuyện không hăng hái lắm." Ngao cùng cười nói. "Đã như vậy, ta liền đi nhìn một chút tiểu nữ." "Làm phiền." Thẩm Phàm gật đầu một cái. Một tòa vàng son lộng lẫy trong đình viện. Đã khôi phục thương thế ngao kiểu, chính giữa khoanh chân ngồi tại trên đài ngọc thổ nạp trong biển tinh khí. Tại nó sau lưng, còn có một đầu khổng lồ ngân long hư ảnh, bóng ánh rực rỡ. Cảm giác được phụ thân ngao cùng đến, ngao kiểu phun ra một cái trọc khí phía sau, mở ra hai con ngươi nhảy xuống ngọc đài, đắc ý nói: "Phụ thân đại nhân, người kia bị ngươi hù chạy a." Ngao cùng lắc đầu, thở dài nói: "Đi thôi, cho hắn làm tọa kỵ đi." Lời vừa nói ra, ngao kiểu trực tiếp sững sờ tại chỗ. Làm nàng sau khi lấy lại tinh thần, như sủ lông lên mèo, thét to: "Lão gia hỏa, ngươi có phải hay không chưa tỉnh ngủ? Muốn nàng đường đường long tộc công chúa, cho người làm tọa kỵ." Khó thở ngao kiểu mắt đỏ, nhìn hắn chằm chằm nước nở nói: "Mẫu thân không có ở đây, ngươi liền bắt nạt ta." Ngao cùng tức giận sắc mặt tối đen, nắm nắm trong tay áo tay, kém chút xuất thủ nắm chặt lỗ tai của nàng. Lập tức tay hắn lại nói lỏng, bất đắc dĩ nói: "Hắn là đệ tử Thẩm Phàm, một người diệt sát thần điện. Tranh thủ thời gian, đừng để nhân gia chờ lâu." Chương 101, tiến về sinh mệnh cấm khu. "Đệ tử, chẳng trách còn trẻ như vậy có thể nhập thánh, nhưng sát thần điện bị hắn diệt, ngươi có phải hay không làm táng ốc?" Ngao Kiều một mặt cổ quái nhìn xem chính mình lão cha. Sát thần điện tuy là đều là chút ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng người, nhưng đối phương thực lực không thể nghi ngờ, liên bị một cái thánh nhân cảnh tu sĩ diệt, không phải thế lực sau lưng hắn. Về phần vừa mới ngao kiều bị khuất, đã sớm biến mất. Để nàng im lặng chính là, chính mình rõ ràng gặp được cái đế tộc đệ tử. Loại này bối cảnh, dù cho là lòng tộc đều chịu không được. Nàng đã cầm cơ duyên, cũng đừng nghĩ lấy tìm kiếm che chở. "Phụ thân đại nhân, nếu không chúng ta sử dụng trọng bảo a, coi như bồi lễ ngao kiều." Một mặt ủy khuất ôm lấy ngao cùng cánh tay. Đổi lại trước đây, ngao cùng hận không thể đem trên trời mặt trăng cho nàng lấy xuống. Nhưng bây giờ sắc mặt hắn nghiêm lại, trầm giọng nói: "Đó là thánh nhân cảnh tầng 6. Chớ vọng tưởng, ngươi không nghe lầm, là hắn một thân một mình diện sắt thần điện. Hậu quả này chính ngươi ngẫm lại." "6? Tầng 6? Hắn thế nào tu luyện? Cái kia 20 tuổi chẳng phải là muốn vào chuẩn đế cảnh?" Một mặt ngộng bức ngao kiểu, bị ngao cuồng kéo lấy rời đi đình viện. "Ha ha ha ha, đệ tử, tiểu nữ đưa đến. Về sau mong rằng đệ tử chiếu ứng nhiều hơn a." Tiến vào đại sảnh, ngao cuồng chắp tay cười nói:
thò tay không đánh người mặt tươi cười, đặt chén trà xuống. Thẩm Phạm đứng dậy cười nói: "Hứng thú mà đen, mong rằng Ngao đạo hữu chớ trách."
"Đâu có đâu có, ta Long cung còn muốn cảm tạ đế tử xuất thủ tương trợ đây."
Ngao cuồng nuốt dâu cười một tiếng. Nhiều không nói, Thẩm Phạm vừa xuất hiện liền có thể phá chính mình trên người nữ nhi ngàn năm cấm chế. Bản thân cái này liền là một loại cơ duyên to lớn. Đi theo làm tọa kỵ thế nào? Nếu là đối phương chứng đạo xưng đế, cái kia Long cung cũng đi theo có lợi. Kỳ thực nguyên nhân trọng yếu nhất là Long cung chơi không lại Thẩm Phạm. Không phải lấy Long tộc cái kia kiêu ngạo tính cách, làm sao có khả năng như vậy dễ nói chuyện. Thẩm Phạm gật đầu cười một tiếng, đem tầm mắt rơi vào sau lưng Ngao cuồng váy trắng trên người nữ tử. Nữ tử tóc bạc trắng, khuôn mặt sung mãn như ngọc, trán có hai cái nhung sừng, một đôi sáng lấp lánh con ngươi đang tò mò nhìn xem hắn. Gặp Thẩm Phạm nhìn lại, Ngao Kiều hạ thấp người thi lễ một cái. "Tiểu nữ Ngao Kiều, gặp qua đệ tử." Đang trên đường tới, lão cha đã đem tất cả có quan hệ Thẩm Phạm sự tích cùng nàng nói một lần. Mặc kệ đối phương sau lưng có hay không có đế tộc, vẹn vẹn hắn một người lực uy hiếp, liền có thể trấn áp quân hùng. Thánh nhân cảnh tầng 2, không tệ. Thẩm Phạm đưa tay hư phủ, mỉm cười. Hắn đây là thực tình tán thưởng. Không nói Long tộc tuổi thọ cùng thiên phú, tại Long tộc vẫn tính trẻ tuổi Ngao Kiều, là Thẩm Phạm gặp qua thế hệ trẻ tuổi bên trong người mạnh nhất. Loại này tay chân thêm tọa kỳ đi nơi nào tìm? Tự nhiên có giá trị hắn tán thưởng. Nhưng đến trong thai của mọi người, thế nào nghe thế nào biến xoay. Nhất là Ngao Kiều, sắc mặt càng là lộ ra vẻ lúng túng, thầm nghĩ trong lòng: "Ta cũng hơn ngàn tuổi, ngươi như vậy khen ta thật ngượng ngùng." Thu tầm mắt lại Thẩm Phạm, nhìn xem Ngao cuồng cười nói: "Nàng theo bên cạnh ta trăm năm thời gian đủ, đến lúc đó tự sẽ để nó trở về Long tộc." Nghe được câu này, Ngao cuồng liên tục khoát tay, lúc nào đều vô sự, đệ tử định đoạt. "Ngươi coi như cái sai xử người đều không có việc gì, không cần bận tâm ta Thâm Viên Long tộc mặt mũi. Ngươi cái tiện nghi lão cha, liền đem ta cho ném đi." Túi đầu Ngao Kiều, rất muốn cho cha già lao thấp khớp tới một cước. Trong sảnh cái khác ba vị Long tộc trưởng lão cũng là một mặt nghi hoặc, nhưng chỉ là nháy mắt, bọn hắn đã nghĩ thông suốt tộc trưởng dự định. Trăm năm thời gian chính xác ngắn chút, ngàn năm vừa vặn a. Đại đế Tuế Nguyệt vạn năm lâu dài, người này lại còn trẻ như vậy, sợ là có thể sống 3 vạn năm, nói không chắc còn có thể phi thăng. Nếu là mang theo Ngao Kiều phi thăng, ta Nam Hải Long cung cũng coi như già cái tiên nhân a. Vậy liên quá mặt dài. Quả nhiên, tộc trưởng liền là đa mưu túc trí. Bận tâm ngươi Long tộc mặt mũi, ta chính là hào hứng tới muốn cưới đầu rồng thôi. Thẩm Phàm cười nhạt một tiếng, trong lòng biết đối phương là lời xa giao, không thể coi là thật. Long tộc đã tin thủ hứa hẹn, hắn đương nhiên sẽ không để nó quá mức khó xử, cười lấy nói: "Ngao đạo hữu yên tâm, Trầm Mộ cũng sẽ không để nàng làm vượt qua ranh giới cuối cùng sự tình." Ngao cùng nghiêm sắc mặt, trầm giọng nói: "Đệ tử lời nói này liền khách khí. Ta Ngao cùng tự nhiên tin tưởng ngươi, vậy mới đem nữ nhi phó thác tại ngươi. Không phải biên thành người khác, sợ là nghiêng Long tộc lực lượng, ta cũng muốn nó có đến mà không có về." Âm thanh vang vang đanh thép, tước gì Thẩm Phàm làm cái kia khác người sự tình, để cho Long tộc nhiều cái kim quý con rể. "Thẩm Phàm, Ngao tiểu." "Mẹ." Thẩm Phàm không biết do nói cái gì. Về phần Ngao tiểu đã mặt đỏ lên, thon dài đùi phải vớt ve mặt nền gạch, gắt gao nhìn chằm chằm Ngao cùng chân, có cảm giác lao thấp khớp từng trận phát lạnh. Ngao cuồng cười lấy ngắt lời nói: "Đệ tử còn chưa tới ta Long cung, hôm nay nhưng đến thật tốt dạo chơi một phen a." Thẩm Phàm lắc đầu cười nhạt nói: "Không được, ta còn có chuyện quan trọng, liền cáo tử." Sau khi nói xong, hắn đối mọi người hơi hơi vừa chắp tay, quay người rời đi. Long tộc từ trước đến giờ ưa thích cất giữ bảo bối, nhưng đừng nhìn Ngao cuồng khách khí như vậy, nếu là mang Thẩm Phàm tham quan cung điện, những cái kia trọng bảo khu tất nhiên sẽ không để hắn nhìn thấy, nhưng nên có tâm phòng bị người. Một khi bị Thẩm Phàm để mắt tới Long tộc chí bảo, trong lòng Long tộc khẳng định sẽ có ưu cục. Cuối cùng song phương cùng liên hệ là tại hiểu lầm phía dưới tiến hành, Thẩm Phàm lại mạnh như vậy, tiền tài không lộ ra ngoài đạo lý, Ngao cuồng tự nhiên biết rõ. Đã trong lòng biết sao chép không được bảo vật, Thẩm Phàm dứt khoát trực tiếp rời đi, đem hắn đưa ra cung điện. Đồng thời, Ngao cuồng trên đường đi đối bên người Ngao Kiều nói nhỏ dặn dò, đơn giản là để nó thu hồi đại tiểu thư tính khí, nghe nhiều nhìn nhiều, nói không chắc có thể tại trên mình Thẩm Phàm học được chút ít tâm đắc. Mọi người ra Long cung đại trận phía sau, Thẩm Phàm cùng Ngao Kiều nhún người bay đi. Làm hai người ra mặt biển, gặp Thẩm Phàm mờ mịt chung quanh, Ngao Kiều hiếu kỳ nói: "Đệ tử, tiếp xuống đi nơi nào?" Phía trước hắn còn nói có chuyện quan trọng à? Bốn. Thu tầm mắt lại Thẩm Phàm, nhìn xem nàng cười nói: "Mang ta đi sinh mệnh cấm khu a." Trước mắt lấy tu vi của hắn, muốn tiếp tục tăng lên, trừ phi đi mỗi đại thế lực cấm địa chuẩn một vòng, nhìn một chút những cái kia bị phong tồn lão quái vật đều là tu vi gì. Làm như vậy quá tốn thời gian ở giữa không nói, đoán trước đại bộ phận thế lực cùng sát thần điện đồng dạng, cũng không có quá nhiều tuyệt đỉnh thánh nhân cảnh tọa trấn. Mà Huyền Thiên đại lục mỗi đại cấm khu bên trong, đều có không thể diễn tả cường giả ẩn nút, không thể nghi ngờ là chỗ đi tốt nhất. Cũng chỉ có những cái này cấp cao nhất khu vực mới có thể để cho Thẩm Phàm tu vi tiếp tục tăng lên. Đạo mỹ nhân ngư cũng nhìn, còn thu đầu tọa kỵ, không đi qua cấm khu hắn, tự nhiên muốn tăng một chút kiến thức. Sinh mệnh cấm khu. Ngao Kiều mở trừng hai mắt. Dù cho nàng hiện tại vào thánh nhân cảnh, nội tâm cực độ bành trướng, cũng không dám tiến vào loại này tu sĩ cấm địa. Thẩm Phàm quét nàng một chút, nhàn nhạt nói: "Muốn siêu việt thường nhân tốc độ tu luyện, tìm đường sống trong chỗ chết, mới có thể có ta loại này thành tựu, ngươi cho rằng ta tu vi là trò không sao?" Cái này Ngao Kiều khó bề tưởng tượng nhìn xem hắn. Tuyệt đối không nghĩ tới, Thẩm Phàm là lấy loại này cựu tử nhất sinh phương thức đến để thăng tu vi. Đây quả thực không cầm mạng của mình coi ra gì a. "Nếu ngươi sợ hãi đưa ta đoạn đường chính mình trở về a bên cạnh ta, không cần hạng người ham sống sợ chết." "Ta sợ chết? Ngươi chớ xem thường người." Như vậy trang bức lời nói, tức giận Ngao Kiều quanh thân bạch mang nổi lên bốn phía, trực tiếp hiện lộ ra chân thân. "Hững." Cứng cắp tiếng long ngâm bên trong, vạn mét dáng dấp ngân long che khuất bầu trời. Nàng chậm chậm đem đầu rồng to lớn đối Thẩm Phàm, trong mắt tràn đầy ý chí chiến đấu. "Ngươi đi đến."
ta cũng đi đến. Đệ tử mà thôi, không tính tuổi tác, cũng liền cao hơn nàng ra tầng 4, bằng cái gì nàng không sánh bằng. Thẩm Phàm cười nhạt một tiếng, lách mình ngồi tại nàng sừng rồng chính giữa chân nhăn trên trán, cười nhạt nói: "Vậy thì đi thôi." Cự Long vẫy đuôi, đàng vân mà đi. Một ngày này, Nam An đám tu sĩ liền gặp Nam Hải khu vực bên trong, một đầu ngân sắc cự long cưỡi mây đạp gió, uy thế phi phàm. Chương 102, Tây Lâm Thiên, Ngộ Đạo Sơn. Tây Lâm Thiên, sinh mệnh cấm khu, Ngộ Đạo Sơn bên ngoài, lại đến Ngộ Đạo trà thành tục thời điểm. Nhìn xem các phương tới trước hái trà thế lực, trong đám người một người tu sĩ cảm khái lên tiếng. Lúc này Ngộ Đạo Sơn bên ngoài đã đầy ắp cả người. Mỗi đại thế lực phân biệt rõ ràng, chiếm cứ ngoài núi mỗi cái có lợi địa điểm. Một khi Ngộ Đạo cổ trà thành tục, mỗi thế lực người liền sẽ xông vào trong đó, đều bằng bản sự cướp đoạt lá trà Ngộ Đạo. Ầm ầm, một trận oanh minh tại chân trời vang lên. Mọi người liền gặp một chiếc tản ra kinh người gợn sóng xưa cũ đồng xa, từ phương xa đi tới. Nhìn xem đồng xa bên trên mang tính tiêu chí lâm chữ đại kỳ, đám tu sĩ trong lòng giật mình. Hoang cổ lâm gia cũng tới. Lần này Ngộ Đạo trà thành thục, so tội hướng đều muốn náo như ta. Mỗi trăm năm, Ngộ Đạo trà chỉ xuất 50 mảnh lá trà, điều này hiển nhiên không đủ phân. Mà năm nay đã tới 7 cái Tây Lâm Tiên tuyệt đỉnh thế lực. Thế lực khác muốn từ đó thu lợi, độ khó có thể nghĩ mà biết. Gặp lâm gia đồng xa sau khi hạ xuống, một tên vây xem tu sĩ thấp giọng nói: "Nghe nói Đông vực gia vị đệ tử, có lẽ cùng việc này có quan hệ a?" "Có lẽ không sai được." Đại thế phủ xuống, các phương đều cẩn chân quý tài nguyên tu luyện, lần này Ngộ Đạo trà thành tục, mỗi đại thế lực hiển nhiên là vì sau đó làm chỗ dự trữ. Một tên lão tu sĩ vuốt râu gật đầu. Lúc này, xuống xe ngựa lâm ra mọi người, liền gặp một nhóm người trẻ tuổi chậm rãi đi tới. Người tới tổng cộng 6 người, mỗi cái khí thế phi phàm, quanh thân quanh quần thần quang. Bọn hắn đều là lần này tới trước Ngộ Đạo Sơn bên trong, lục đại trong thế lực tối cường đồng lứa thiên kiêu nhân vật. Lâm ra mọi người cùng có vinh yên, bởi vì bọn họ gia tộc cũng ra một cái không xuất thế thiên kiêu, Lâm Vân. "Ha ha, các vị, có khỏe hay không a?" Lâm gia bên trong mọi người, một vị khí chất phi phàm người trẻ tuổi tách mọi người đi ra, chắp tay cười nói. Trong 6 người một cái cầm trong tay quả xếp công tử ca, cười nhạt nói: "Không ngờ Lâm đạo hữu đích thân tới, nhìn tới lần này tranh đoạt, áp lực lại lớn một phần a." Lâm Vân bất đắc dĩ cười khổ nói: "Tiến vào Ngộ Đạo Sơn, tất cả mọi người tu vi đều sẽ xuống tới thấp nhất, thuần bằng người thể phách, chứ đạo hữu đừng nói giỡn." Tiếp đó hắn đối trong nhóm người này, khuôn mặt lạnh nhạt nữ tử chắp tay cười nói: "Diêu cô đương, nhiều ngày không gặp, phong thái vẫn như cũ a." Trong nhóm người này, chỉ có Diêu gia Diêu Tịch tu vi cao nhất, mơ hồ có Tây Lâm Thiên thế hệ trẻ tuổi tối cường danh xưng, đã đạt đến bán thánh tầng 2 tu vi. Diêu Tịch nhàn nhạt gật đầu phía sau, mọi người liền gặp Ngộ Đạo Sơn chỗ sâu, quang mang đại thịnh. Nhìn thấy một màn này mọi người, lòng tràn đầy phấn chấn. Một khi tu sĩ phục dụng Ngộ Đạo thụ lá, đối với đại đạo lĩnh ngộ liền có thể nâng cao một bước, là Ngộ Đạo thụ thành thục. "Sư minh, tiến vào bên trong ngàn vạn cẩn thận a." "Đại sư tỷ, đoạt không qua liền tranh thủ thời gian trở về, tuyệt đối không nên tranh nhất thời khí thế a." Ổn áo giao lưu âm thanh bên trong, Diêu Tịch, Lâm Vân đám người nhìn nhau phía sau mỗi người rời đi, chuẩn bị tiến vào trong núi cướp đoạt Ngộ Đạo trà. Đối với bọn hắn loại thiên kiêu này tới nói, Ngộ Đạo trà cũng là không thể thiếu tồn tại. Dù cho trong tông môn có dự trữ, nhưng bọn hắn tới nơi này cũng không phải đơn thuần vì đoạt bảo, càng nhiều hơn chính là vì lịch luyện. Đúng lúc này, viễn không truyền đến một trận cứng cắp tiếng long ngâm. Hồng. Một tiếng long ngâm đinh tai nhức óc, vang vọng khắp nơi. Mau nhìn, là rồng. Kinh nghi trong tiếng hét vang, mọi người cùng nhau ngẩng đầu trông về nơi xa. Liền gặp một đầu vạn mét dáng dấp ngân sắc cự long, như trời dáng thần linh, trong chớp mắt liền đi tới mọi người trên không. Khủng bố uy áp của tới, để nhiều thế lực ngồi cưỡi yêu thú, toàn thân run rẩy dữ dội, hoảng sợ cúi đầu. "Ta đi, cũng thật là đầu rồng a." Nhiều tu sĩ mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Giao long, á loại rồng thường thấy, nhưng chân long cũng không phải cái gì người đều may mắn kiến thức. Mà thất đại tuyệt đỉnh thế lực lĩnh đội trưởng lão thì mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn xem trong hư không, quan sát mọi người ngân sắc cự long. Dù cho đến bán thánh cảnh cao giai, bọn hắn đều cảm nhận được ngân long trên mình cái kia tán phát khủng bố uy áp. Thánh nhân cảnh rồng tu, hắn là Nam Hải Thâm Viên Long cung người. Thâm Viên Long cung thế nào sẽ đến tà Tây Lâm Thiên? Mọi người ở đây suy nghĩ bách chuyển thời điểm, lại thấy cái kia long đầu bên trên, rõ ràng khoanh chân ngồi một cái nhắm mắt dưỡng thần tu sĩ trẻ tuổi. T7. Cái này mỗi thế lực cường giả trong lòng giật mình. Phải biết Nam Hải Thâm Viên người thế nhưng cực kỳ ngạo khí, nhất là đầu này ngân long đã đạt đến thánh nhân cảnh. Dù cho là tộc trưởng ngao cuồng, đều khó có khả năng đường hoàng ngồi tại tộc nhân trên đầu. Đó là vô cùng không tôn trọng hành động. Nhưng thấy rõ tên nam tử này khuôn mặt thời gian, tất cả mọi người run lên trong lòng. Thẩm Phàm, hắn làm sao tới Tây Lâm Thiên? Hơn nữa còn ngồi tại long tộc trên đầu. Tại trận tu sĩ phát giác được không khí có chút áp lực, gặp chư địa trưởng lão kinh nghi bất định thần sắc, ồn ào hoàn cảnh dần dần yên tĩnh trở lại. Liên chuẩn bị tiến vào Ngộ Đạo Sơn đội ngũ, đều dừng lại bước chân, cùng nhau nhìn hướng không trung cự long. Bởi vì có thể để nhiều như vậy đỉnh tiêm thế lực im lặng, người tới không hề tầm thường. Làm cự long dần dần thu nhỏ thời gian, Thẩm Phàm chậm chậm mở hai mắt ra, lách mình vừa ra, chậm rãi hướng đi phía trước Ngộ Đạo Sơn. Những nơi đi qua, tất cả tu sĩ tự động nhường đường, mắt lộ ra vẻ kinh nghi đánh giá hắn. Về phần Ngao Kiểu thì theo sau lưng của hắn vuốt vuốt đầu, hiếu kỳ đánh giá chung quanh tu sĩ. Nhìn ra được, cô nương này cũng không thế nào đi xa nhà, đối với bên ngoài nam vực người và sự việc rất là tò mò. "Ngao Kiểu." Nhẹ nghỉ âm thanh bên trong, Ngao Kiểu nghiêng đầu nhìn hướng trong đám người, mặt lộ vẻ ngưng trọng diêu tịch. Xem như nữ tử, Long tộc yêu nghiệt Ngao Kiểu bán thánh tầng 9 đại danh. Thế nhưng tất cả nữ tu trong lòng đệ nhất cường giả, cũng là đuổi theo mục tiêu. Mặc dù đối phương niên kỷ đã hơn ngàn tuổi, nhưng nhân tộc cùng yêu tộc tuổi thọ khoảng cách khá lớn. Cứng rắn muốn coi là, Ngao Kiểu chính xác còn rất trẻ.
Nhưng tất cả mọi người không nghĩ tới chính là đối phương đã tiến vào thánh nhân cảnh. Bất quá Ngao Kiều cũng không quen biết nàng, chỉ là chớp chớp lông mày, theo sau lưng của Thẩm Phạm thấp giọng nói, nghe nói nơi này đi vào cũng chỉ có thể thuần dựa lực lượng cơ thể, ngươi không có vấn đề à? Long tộc cái gì tối cường? Không thể nghi ngờ là thể chất. Nàng hỏi như vậy, tự nhiên là sợ Thẩm Phạm sẽ có cái gì sơ suất. Ngươi như sợ, ở lại bên ngoài chờ lấy. Ta sẽ sợ. Hai con ngươi Ngao Kiều trừng một cái, lồng ngực một cố, Ngao Kiều nói, xảy ra chuyện trốn đằng sau ta, coi như là trả lại ngươi nhân tình. Thẩm Phạm giật giật khoe miệng, liền thấy phía trước một lão giả, đối hắn chắp tay cười nói, Diêu gia Diêu Tinh, gặp qua đế tử. Không biết đế tử tới trước, thế nhưng vì trong núi ngộ đạo trà, một khi xác nhận Thẩm Phạm phải cầm cái này lá trà ngộ đạo, chư địa thiên kiêu liền muốn nghĩ lại sau đó mới làm. Càng chưa nói bên cạnh hắn còn có cái Ngao Kiều tại trận, hắn liền là đế tử. Không rõ ý tứ tu sĩ, thế mới biết hiểu, người trước mắt đến cùng là ai. Không nghĩ tới Đông vực đế tử lại có uy thế cỡ này, có thể để mỗi đại thế lực như vậy cẩn thận cẩn thận. Sợ là Đông vực ra không phải đại sự gì a? Ta còn tưởng rằng đế tử chỉ là tên tuổi vang dội. Diêu Tỉnh tại nói lời nói đồng thời, Diêu gia tất cả mọi người cùng nhau nhìn trước mắt vị này trẻ tuổi đệ tử. Đã có không ít Diêu gia đệ tử biết được, Đông vực đế tử sẽ Diêu gia đại đế hư không hóa đạo chỉ. Chương 103, cấm địa chí tôn. Sao chép tăng phúc, chuẩn đế tầng 9. Loại này bất truyền bí thuật, Diêu gia lẽ ra cái kia hỏi thăm đối phương bí pháp lai lịch. Nếu thật là gia tộc đại đế thân truyền, như thế Thẩm Phàm cùng Diêu gia quan hệ liền không phải bình thường. Nhưng Diêu Tinh trưởng lão cùng gia tộc tiên kiêu Diêu Tịch cũng biết, tộc trưởng cùng gia tộc thánh nhân đã quyết định, việc này coi như thôi, sẽ không hỏi đến Thẩm Phàm hư không hóa đạo chỉ lai lịch. Đối với quyết định này, không ít người đều cho rằng khó bề tưởng tượng. Loại này chiếm cứ đại thế ưu thế quan hệ rõ ràng không thêm lấy lợi dụng, thực tế để người trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng gia tộc đã xuống quyết định, Diêu Tinh trưởng lão cũng không thể nói thêm cái gì. Nghe được câu hỏi của hắn, Thẩm Phàm cười nhạt nói, "Chẩm mỗi chỉ là vào xem xét, đối với ngộ đạo trà cũng vô tường pháp, các vị tùy tiện là đủ." Lời vừa nói ra, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Gặp hai người tiến vào ngộ đạo sơn phía sau, vào núi đội ngũ vậy mới khôi phục trật tự. Trong ngộ đạo sơn, chỉ có xa xa cao nhất trên đỉnh núi mới có trồng ngộ đạo cổ thụ. Làm Thẩm Phàm cùng Ngao Tiểu Tiên vào ngộ đạo sơn phía sau, chính xác cảm giác được thể nội liền một chút linh khí đều không thể vận dụng. Loại này thiên địa quy tắc, dù cho là thế hệ trước tu sĩ đều không dám tiến vào bên trong. Sợ thể chất khí huyết không đủ, bị tu sĩ trẻ tuổi chém giết, dẫn đến cái thuyền lật trong mương hạ tràng. Nhìn xem không ít người hướng đi phía trước to lớn núi sông, Thẩm Phàm phát hiện thần trí của mình thả ra khoảng cách cơ hồ vô dụng. Hắn liếc nhìn bốn phía sau, hướng về ngộ đạo sơn chỗ sâu đi đến. Về phần Ngao Kiều thì dậm khuôn từng bước theo sau lưng của hắn, thỉnh thoảng nhìn về phía trên bả vai hắn đá. Lúc trước nàng liền thấy tảng đá kia bên trong sẽ lộ ra một cái tiểu cô nương, hết sức xinh đẹp. Khắp nơi yên tĩnh không tiếng động. Ngộ đạo sơn phong cảnh cũng không tệ lắm, cùng bình thường núi sông không có gì khác biệt. Theo thời gian trôi qua, hai người càng đi sâu, mà thể nội linh khí cũng áp xúc đến cực hạn, không cách nào vận dụng mảy may. Không biết qua bao lâu, Thẩm Phàm vậy mới ngừng bước. Liền gặp trước mặt hai người, một tòa ngọn núi to lớn phía dưới, lộ ra một cái tản ra từng trận hắc vụ sơn động. Thân thể có chút phát lạnh Ngao Kiều, vuốt ve hai tay, thấp giọng nói: "Đệ tử, ngươi cảm giác thể chất của ngươi thế nào? Nắm chắc ở không?" Tại tiến vào ngọn núi này phạm vi nháy mắt, nàng rõ ràng cảm giác huyết mạch của mình lực lượng có một chút không cách nào nói đến áp chế. Phía trước Ngao Kiều lòng tin tràn đầy, đã không còn sót lại chút gì. Bởi vì càng là tiến vào ngọn núi này trong phạm vi, thể chất của nàng thực lực liền sẽ tăng yếu. Mà trước mắt cái sơn động này, trong đó tất nhiên cất giấu nhân vật cực kỳ khủng bố. Đúng lúc này, một tiếng yếu ớt than nhẹ theo trong động phủ truyền ra: "Đệ tử, nhưng có sự tình. Ta cờ mở nở nha." Hắn đến cùng thân phận gì? Ngao Kiều nghe tới là trợn mắt hốt hoồm. Cấm khu bên trong đều là cổ chí tôn tự phong ở đây, vậy mới trở thành tu sĩ cấm khu. Loại tồn tại này đừng nói cái gì thánh địa, sợ là đệ tộc đều không dám tùy tiện vuốt nó trồng dâu. Thẩm Phàm chỉ là thánh nhân cảnh tầng 6, rõ ràng có thể để đối phương hỏi thăm chuyện gì. Liên như là nàng lão cha đột nhiên trở thành cổ chi đại đế, để Ngao Kiều cảm thấy tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Thẩm Phàm lông mày nhíu lại, chắp tay cười nói: "Vạn bối liền là đi vào tăng một chút kiến thức, không mục đích khác." Một bên Ngao Kiều âm thầm nuốt ngụm nước bọt, đồng dạng cúi đầu chắp tay hành lễ. Tăng thêm kiến thức, nàng mới thật tăng kiến thức. Bất quá không ra Thẩm Phàm đoán lời nói, hắn tại Thập Vạn Đại Sơn thả ra thánh thể khí tức, có lẽ bị Huyền Thiên Đại Lục tuyệt cường người phát giác được. Động phủ này chủ nhân có lời ấy nói, cũng liền chẳng có gì lạ. Không khí có chút cứng ngắc, muốn nói Thẩm Phàm tới tăng thêm kiến thức, cái này đi thẳng tới đối phương phủ đệ, chung quy như tùy ý qua loa việc có. Lại tại lúc này, trong động phủ hắc vụ tan hết, xuất hiện một người mặc hắc bào, khuôn mặt lao giả khô héo, cười nhạt nói: "Không bằng đệ tử tới lao phu phủ đệ như thế nào? Coi như là tận tình địa chủ hữu nghị." Hệ thống, sao chép tu vi của hắn? Tốt ký chủ, khóa chặt mây đen lão nhân, trải qua giám định tu vi, chuẩn đế tầng 4L. Ngoa tạo, chuẩn đế tầng 4. Thẩm Phàm khẽ mắt giật một cái này chẳng phải mang ý nghĩa sao chép tăng phúc bắt đầu? Chuẩn đế cảnh tầng 5, chuẩn đế cảnh tầng 7, chuẩn đế cảnh tầng 8, chuẩn đế cảnh tầng 9. Tu vi này cặc cặc dâng đi lên, để Thẩm Phàm trong lúc nhất thời sững sờ tại chỗ. Cửa động mây đen lão nhân đôi mắt nhắm lại, nhàn nhạt quét mắt phía trước hai người. Đệ tử uy lực tuy là cường hãn, nhưng hắn mây đen lão nhân xem như cấm khu chi chủ, như thế nào dễ đối phó tồn tại. Nhưng hắn nhìn thấy Thẩm Phàm tu vi thời gian, khóe mắt lập tức nhảy lên. Chỉ là thánh nhân cảnh tầng 6. A. Hắn kinh dị phát hiện, chính mình chỉ là nhìn một chút phía sau, liền khó mà tra xét tu vi của đối phương. Liên lão phu đều không thấy rõ, chẳng lẽ là cái gì chí bảo? Tại mây đen lão nhân kinh nghỉ bất định trong thần sắc, Thẩm Phàm hơi hơi vừa chắp tay, cười nói: "Không làm phiền." Sau khi nói xong hắn quay người rời đi. Một bên Ngao Kiều vội vàng hướng lấy lão nhân thi lễ một cái phía sau, bước nhanh đi theo Thẩm Phàm sau lưng. Quả nhiên, tới sinh mệnh cấm khu chuẩn một vòng liền có thu hoạch, tu vi đi thẳng đến chuẩn đế tầng 9. Bất quá tiếp xuống cái kia làm thế nào? Trên mặt Thẩm Phàm nụ cười cứng đờ. Phải biết hiện tại Huyền Thiên đại lục nhưng không có chứng đạo đại đế, chuẩn đế tầng 9 đã là người mạnh nhất. Nếu là chính mình tu luyện, cái tiết nhưng quá khó xử Thẩm Phàm. Thẩm Phàm vừa đi vừa nghĩ, thân hồn còn có thể tăng lên điểm. Công pháp, đế binh, đại đạo hàng ngũ chỉ có thể coi là dệt hoa trên âm ở, đi địa phương khác đi một vòng là được rồi. Nghĩ như vậy lời nói, Thẩm Phàm cảm thấy nếu là chính mình không tu luyện, loại trừ mù tản bộ bên ngoài, chỉ có thể đám người chứng đạo xưng đế, mới có thể sao chép tu vi cái này một cái biện pháp. Ai, đây chính là tu vi tăng lên quá nhanh phiền nào a, Thẩm Phàm lắc đầu, chậm rãi đi tại Ngộ Đạo Sơn bên trong. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Hệ thống tại tay, hắn không có khả năng lằng nhằng chậm rãi tăng lên. Thánh nhân cảnh tầng 6 tu vi, đã cực kỳ khó để hắn tại mỗi đại thánh địa bên trong gặp được cùng cấp bậc cao thủ. Chỉ có tại cấm khu, hoặc là mỗi đại thánh địa phong tồn tại cấm địa lao quái vật, mới có thể để cho tu vi của hắn sao chép thành công. Thẳng đến hai người ra Ngộ Đạo Sơn, Ngao Kiều còn một mặt khó bề tưởng tượng, đệ tử liền đi ra. Không phải đây. Thẩm Phàm một mặt cổ quái. Ngao Kiều nuốt ngụm nước bọt, thấp giọng nói, loại địa phương này thế nhưng những cái kia vô thượng tồn tại cấm khu, ai đi người đó chết. Ngươi thế nào bình tĩnh như vậy? Thật là đi chuồn một vòng. Nào có ngươi nói khoa trương như vậy, lão nhân kia đều sống lớn tuổi như vậy, nào có nhiều như vậy đánh nhau vì thể diện. Thẩm Phàm một bộ giáo huấn văn bối khẩu vị phía sau, vỗ vỗ đầu của nàng cười nói, tiếp xuống đi cái khác cấm địa luyện luyện, mau mau biến thân tiểu long nhân. Ngao Kiều, chớ có sờ đầu ta nói chuyện đồng thời, nàng lần nữa biến thành một đầu khổng lồ bạch long. Lúc này hai người đã ra Ngộ Đạo Sơn phạm vi, mà trên vai của Thẩm Phàm trong viên đá cũng lộ ra đầu Lê Diệu An. Hô cuối cùng đi ra, nàng duỗi lưng một cái ngữ khí hài lòng. Hiển nhiên nàng cũng không muốn cùng trong núi lao quái vật đối mặt, miễn đến cho Thẩm Phàm gây phiền toái. Nhưng mới vừa ra tới, nàng đột nhiên quay đầu nhìn Thẩm Phàm mở trừng hai mắt, kinh nghi nói, ngươi thế nào đến chuẩn đế 9? Ngươi làm gì? Ngạc nhiên. Thẩm Phàm cười nhạt một tiếng, những người bay lên một mặt tối tăm trên đầu Ngao Kiều, tùy ý nói, liếc nhìn phong cảnh, lòng có cảm giác một khi đốn ngộ thôi. Đi đi, cái này cũng có thể. Hai con ngươi Lê Diệu An trừng một cái, hắn đã đến chuẩn đế tầng 9. Thật hay giả về phần Ngao Kiều thì toàn thân run lên, mơ mơ màng màng tìm cái phương hướng lao vùn vụt. Thẩm Phàm trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần, không thèm để ý trên đầu vai liễu diễu tiểu nhân nhi. Chương 104, tới cửa Diệp gia, trả thù. Nhìn thấy không trung cự long đi xa phía sau, Ngộ Đạo Sơn bên ngoài chẳng cảnh, vậy mới khôi phục ngày trước náo nhiệt. Đệ tử nhanh như vậy liền đi ra, ta đoán rất có thể là gặp được cái gì nguy hiểm, vậy mới chạy ra. Nói không chắc trong đó có đế tộc bảo vật, bị hắn cầm đi cũng nói không cho phép a. Diêu gia trận doanh bên trong, trưởng lão Diêu Tinh nhìn xem biến mất tại chân trời cự long, đối bên người Diêu gia đệ tử thấp giọng nói, ngươi trở về, đem đệ tử tới Ngộ Đạo Sơn một chuyện cáo chi gia chủ. Vâng. Trưởng lão, Tây Lâm Thiên, Diêu gia. Diêu gia gia chủ biết được cái tin tức này phía sau, trước tiên nói cho trong. Cấm địa lão tổ, chớ có trêu chọc hắn. Đối với lão tổ ý tứ, Diêu gia gia chủ tự nhiên là vô điều kiện phục hành. Bởi vì hắn biết đến xa xa so Diêu gia người khác, biết đến càng nhiều. Diêu gia trong cấm địa, một cái khuôn mặt tiểu tụy lão nhân, đi tới sâu trong lòng đất. Ánh mắt chiếu tới chỗ, một tòa cung điện to lớn linh khí rạo rạo, cổ vận mười phần. Lão nhân chậm rãi đi vào không người nhìn chỗ trong cung điện, sừng sững tại quảng trường chính giữa, đối phía trước cổ quan không người nói, đệ tử Thẩm Phàm chỉ là đi một chuyến Ngộ Đạo Sơn, không đủ hai canh giờ liền rời đi, trong núi cũng không chiến đấu dị tượng. Liền gặp trong cổ quan phủ kín từng khỏa sinh mệnh nguyên thạch. Tại trong đó ở giữa, một cái mặt như quan ngọc người trẻ tuổi, nhắm mắt nằm tại trong đó. Dù vậy, quanh thân hắn đều tự thành đạo văn, thần quang lóe ánh, nhìn qua cực kỳ thần kỳ. Một thế này không tranh, đi xuống đi. Đúng. Nói nhỏ một tiếng lao nhân, không mình hành lễ phía sau, quay người rời đi. Không sai. Vạn cổ truyền thừa Diêu gia, cũng có đệ tử. Chính là Diêu gia đại đế duy nhất dòng dõi. Mà Thẩm Phàm cũng không phải Diêu gia đại đế đệ tử. Một điểm này Diêu gia đế tử lòng dạ biết rõ, rất có thể là Thẩm Phàm tại dưới cơ duyên xảo hợp thu được đại đế chân truyền, hoặc là đại đế lưu lại một tay ám kỷ, không có người biết được. Đây cũng là Diêu gia không đi hỏi thăm Thẩm Phàm nguyên nhân chủ yếu, mà Diêu gia đệ tử nguyên có lựa chọn không xuất thế, chính là ở Thẩm Phàm thật sự là quá trẻ tuổi, lại có chiến lược tuyệt đỉnh vô song thánh thể gia trì, hắn không có nắm chắc tất thắng chiến thắng đối phương. Sát thần điện hủy diệt, tại những cái này đỉnh cấp thế lực ở giữa đã không phải là bí mật, thậm chí ngay cả sát thần điện chiến đấu đi qua dị tượng, mỗi đại thế lực trong tay đều có một phần. Thời gian chiến đấu thật sự là quá nhanh. Nhanh đến để người cảm thấy khó bề tưởng tượng, sát thần điện liền hủy diệt. Mà loại này chiến đấu chỉ là phá hủy thập vạn đại sơn một phần vạn địa giới, có thể thấy được Thẩm Phàm đối với bản thân lực lượng khống chế đã đạt đến kinh khủng bực nào mức độ. Một khi hắn bật hết hỏa lực, Diêu gia đế tử tự hỏi giữa hai người nhiều nhất chia 37, đã không có nắm chắc, xuất thế cũng không làm nên chuyện gì, hắn chỉ có thể lấy chờ thời cơ. Về phần Thẩm Phàm thì bị Ngao Kiều mang theo một đường du sơn ngoạn thủy, xem Huyền Thiên đại lục mỗi cái sinh mệnh cấm khu. Khoan hãy nói, thật sự không có một cái nào cấm khu tồn tại dám đối bọn hắn động thủ. Nguyên nhân chính là ở Thẩm Phàm chỉ cần đi vào một chỗ cấm khu, liền sẽ tản mát ra chuyên thuộc về chuẩn đế tầng 9 khí tràng. Đối với Ngao Kiều cái này mới nhập thánh cảnh tu sĩ tới nói, có lẽ cảm giác không phải rất mạnh. Cuối cùng đây không phải đế cấp vi áp, nhưng đối với cùng cảnh các lão quái vật tới nói, cái này khí tràng như là một chén nước sạch khốn đốn vào một giọt nước đậm, phản ứng có thể nghĩ mà biết.
đến thẩm phàm loại tu vi này tồn tại, tận lực cẩn giấu tu vi, trang bức đánh mặt đã hoàn toàn không cần thiết. Hơn nữa thẩm phàm một đường theo thấp tu vi đi đến hiện tại, phát hiện đại bộ phận tu sĩ đầu óc đều cực kỳ linh quang, có rất ít cái nào không có mắt tu sĩ sẽ tận lực nhằm vào hắn, nhất là biết được tu vi của hắn phía sau. Mà sống nhiều năm như vậy cấm khu lão quái nhóm cũng không phải người ngu, trong lòng biết hắn là phóng thích khí chẳng là tránh xung đột không cần thiết, chỉ cần thẩm phàm không phá hủy bọn hắn vách quan tài, nằm tại trong đó cấm khu đại năng liền sẽ không ra mặt, tùy tiện hắn làm gì. Mọi người cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, không có cách nào, hắn thật sự là quá biến thái. 19 tuổi chuẩn đế tầng 9, con thân có chiến lực nghịch thiên vô song thánh thể, cái này nếu không phải vị nào cổ chi đại đế chuyển thế, hoặc là đại đế gieo xuống đạo thân, sẽ không ai tin tưởng cả. Điều này sẽ đưa đến Ngao Kiều cảm thấy thẩm phàm tiến vào cấm địa liền giống như chơi đùa, thật liền là đang chơi. Lúc này thẩm phàm xoay một vòng về tới đông vực cấm khu mê vụ xâm lâm, nhìn trước mắt bị hắn phong bế tiểu thí hải, trong lòng thẩm phàm thầm nghĩ: hệ thống, sao chép gốc này vạn cổ thần dược tuổi thọ? Tốt ký chủ, khóa chặt cổ dược nhật nguyệt quả, trải qua giám định tuổi thọ còn thừa 35.600 năm. Sao chép tăng phúc mở ra. Đỉnh. Chúc mừng ký chủ, thu được 72.000 năm tuổi thọ. Ngưu Bắc A, chuẩn một vòng ta đều tăng thêm hơn 30 vạn tuổi thọ. Thẩm Phàm bẹp xuống miệng, đem nhật nguyệt quả quanh thân cấm chế giải trừ. Ngươi thật không ăn ta. Nhật nguyệt quả trừng lấy đen lúng liêng hai mắt, khẩn trương nhìn xem Thẩm Phàm. Thẩm Phàm liếc mắt, không đi nữa, ta liền muốn thử xem cảm giác. Hừ. Mặc quần yếm nhật nguyệt quả nơi nào còn dám lưu lại, một cái lắc mình liền biến mất tại trong sương mù. Thẩm Phàm quay người rời đi, đồng thời thầm nghĩ trong lòng: hệ thống, nhìn một chút ta hiện tại bảng. Tốt ký chủ. Trong đầu tiếng nói vừa dứt, trước mắt của Thẩm Phàm liền xuất hiện một tổ số liệu. Ký chủ, Thẩm Phàm. Cảnh giới, chuẩn đế cảnh tầng 9. Thể chất, nhân tộc thập đại thánh thể một trong vô song thánh thể. Thể chất tăng phúc đặc tính, vạn cổ hóa độc thể, kim thạch thần khu. Linh căn, thánh phẩm. Thần hồn, thập phẩm. Tuổi thọ, 376,000872 năm. Đông vực, Bắc Cương, Tây Lâm Thiên, Nam Hoàng, Thẩm Phàm một đường nhà bơi. Không chỉ đem tu vi tăng lên tới chuẩn đế tầng 9. Phía trước tuyệt phẩm linh căn cũng bị hắn tăng phúc đến thánh phẩm cấp bậc. Tuổi thọ càng là cổ chỉ đại để nhiều gấp mấy lần. Đây đều là trên mặt tăng phúc. Còn có tăng phúc tới đại đạo, linh lực, bí bảo công pháp, cùng đan điện một nhóm phục chế nhiều đế đan các loại. Mỗi đại cấm khu chuồn một vòng, tăng lên liền là nhanh. Thẩm Phàm vừa lòng thỏa ý. Làm hai người rời đi mê vụ xâm lâm phía sau, Thẩm Phàm duỗi lưng một cái, cười nhạt nói: "Đi Diệp gia chuồn một vòng." Ngao Kiều đã tập mãi thành thói quen, gật đầu một cái huyền hóa ra long thân, mang theo hắn nhún người bay về phía hoang cổ Diệp gia. Hoang cổ Diệp gia. Làm Ngao Kiều đi tới lúc sau, Thẩm Phàm lách mình đi tới Diệp gia phía trên. Khủng bố chuẩn đế cảnh uy áp, giống như núi nghiêng mà xuống. Ầm ầm. Diệp gia hộ tông đại trận trước tiên mở ra, trực tiếp ngăn cách cỗ uy thế này. Hệ thống, sao chép tòa đại trận này? Tốt ký chủ. Lúc này, hưu hưu hưu. Trong âm thanh xé gió, mấy đạo thân ảnh đứng giữa trời. Đệ tử, đây là vì sao? Thẩm Phàm một lời không phát, quanh thân thần quang tăng vọt, vô song thánh thể huyết mạch lao nhanh như lôi. Sau một khắc, hắn một cước giẫm lên phía dưới phía trên đại trận. Vành ba. Khủng bố lực đạo đem trọn tòa Diệp thành chấn đến như địa long đột kích, đại địa run rẩy. Tạch 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 tạch. Mà Diệp gia đại trận cũng dưới một kích này, ngay tại chỗ băng liệt. Ta tới trả thù. Một tiếng quát to, như sấm rền tại chân trời nổ vang. Phúc. Không trung sắc mặt hoảng sợ Diệp gia chúng lao tổ, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược mà ra. Chương 105, không quan tâm chứng đạo, chỉ nguyện cùng đại đế một trận chiến. Chỉ một cước. Vây bạo Diệp gia đế trận. Một tiếng gầm thét, càng đem Diệp gia mấy vị lao tổ trọng thương. Uy thế đáng sợ như vậy cùng vô địch chi tư, để trong thành mọi người không khỏi hoảng sợ đến cực điểm. Diệp gia ngũ tổ, gia chủ Diệp Nam Thiên, đi ra chịu chết. Như lôi gầm thét, lần nữa tại chân trời bên trên vang lên. Nhìn xem không trung áo trắng bay phất phới Thẩm Phàm, tất cả mọi người trong lòng giật mình. Gia chủ, ngũ tổ, bọn hắn nhất mạch lúc nào trêu chọc đế tử Thẩm Phàm? Quá đáng sợ. Khủng bố như vậy chiến lực, ta Diệp gia có thể ngăn cản đến a? Khinh người quá đáng. Đừng quên ta Diệp gia có đế binh tại thế, người này thật tốt ngu cuồng. Lo sợ bất an mọi người phát hiện, trong thành hai đạo thân ảnh trăng, biết lúc nào đã đứng ở không trung. Một cái là vẻ mặt giàn mua lão nhân, một người khác chính là Diệp gia gia chủ, Diệp Nam Thiên. Cùng lúc đó, một tiếng cứng cáp âm thanh tại Diệp gia trong cấm địa vang lên. Từ hôm nay trở đi, Diệp gia phong tộc. Nhìn đệ tử hạ thủ lưu tình. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Phong tộc. Bọn hắn lúc này mới ý thức được, Diệp gia trêu chọc một nhân vật ra sao. Gặp Thẩm Phàm từ chối cho ý kiến, Diệp Nam Thiên chắp tay cười nói: "Người ta ân oán chỉ ở người, Diệp Mộ cũng chưa từng động tới gia tộc lực lượng." Vừa dứt lời, Diệp Nam Thiên cùng Diệp gia ngũ tổ thân thể tự phát mà bốc cháy, trong chớp mắt thân hiệu giữa thiên địa. Liên thân hồn đều tiêu tán, quả nhiên là một cái quả quyết. Nhìn xem Thẩm Phàm khuôn mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, không khí ngột ngạt đến cực điểm. Liền sợ, lông đều không mò được ra. Thẩm Phàm nhướng mày. Vù vù. Diệp gia trong cấm địa, một tôn ba chân tử đỉnh chậm chậm trôi nổi tại không, tản ra không có gì sánh kịp kinh người uy áp. Cùng một thời gian, chỉ có chuẩn đế cảnh mới có thể phát hiện dị tượng bên trong. Diệp gia trên người mọi người đều chảy ra một tia vô hình huyết mạch lực lượng, hội tụ đến trong đỉnh lớn. Cuối cùng đi ra. Hệ thống, sao chép tôn này lại đỉnh? Trong lòng Thẩm Phàm vui vẻ, bất động thanh sắc thầm nói. Chỉ là nhíu mày giả ra vẻ không vui, quả nhiên bức ra Diệp gia sử dụng ra đế khí. Tốt ký chủ, khóa chặt nhân hoàng đỉnh, trải qua giám định làm đế khí. Sao chép tăng phúc mở ra. Chúc mừng ký chủ, thu được tiên khí, Hỗn Độn Đỉnh. Hỗn Độn Đỉnh,
trong hỗn độn sinh ra báo vật, một tia hỗn độn khí có thể chấn áp một phương thiên địa, uy lực phi phàm. Nếu như thế, ta cùng Diệp gia ân oán thanh toán xong. Thẩm Phàm khẽ nói một tiếng phía sau, những người quay trở về tới toàn thân cứng ngắc đỉnh đầu Ngao Kiều. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người thật dài thở phào một cái. Mà Nhân Hoàng đỉnh cũng chậm chậm đáp xuống Diệp gia trong cấm điện. Ta cờ mở nở má ơi, hắn thật là chuẩn đế. Ngao Kiều toàn thân căng cứng, đỉnh đầu từng trận phát lạnh. Lấy nàng nhận thức, thật không biết Thẩm Phàm ngược lại là cái dạng gì tồn tại. Đi Trung Hoàng Châu. A a nha. Nghe lấy trên đỉnh đầu thanh âm đàm thoại, Ngao Kiều liên tục nhận lời, nhanh chóng biến mất tại chân trời. Nhưng làm hai người đặt chân Trung Hoàng Châu thời điểm, truyền tống trận chung quanh tu sĩ lại truyền ra Tần gia chủ mẫu chết bất đắc kỳ tử trong nhà tin tức. Chẳng lẽ chuyện này cùng hắn có quan hệ? Liên Tần gia chủ mẫu chết nhìn xem khẽ nhíu mày Thẩm Phàm, một bên Ngao Kiều trong lòng run sợ. Theo ban đầu tự nhận làm hắn là đệ tử, đến hiện tại uy thế kinh khủng, Thẩm Phàm cường đại đã vượt quá tưởng tượng của nàng, mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Đi Trung Hoàng Châu cấm khu tham thú a. Thẩm Phàm một mặt vô vị, hắn còn dự định đi Tần gia chuồn một vòng đây. Ân. Ngao Kiều gật đầu một cái. Tại mọi người ánh mắt kinh nghi bên trong biến thân cự long, bay về phía phương xa. Trung Hoàng Châu xem như tập hợp đại khí vận địa phương, bên trong cấm khu sinh linh cũng là cường đại dị thường. Nhưng tất cả mọi người dường như có ăn ý đồng dạng, đối với Thẩm Phàm xuất hiện chẳng quan tâm, theo hắn làm gì. Mấy ngày phía sau, Thẩm Phàm hai người liền đi tới tồn tại ở Trung Hoàng Châu, hung danh thịnh nhất cấm khu, thời không cấm khu. Nhìn trước mắt ngay cả ánh sáng mang đều có thể hấp thu lại hả, đối một bên Ngao Kiều nói khẽ. Người trở về đi. Hồi. Trở về. Ngao Kiều một mặt vẻ không hiểu. Gặp Thẩm Phàm lấy ra một tôn tản ra khí tức hủy diệt đại đỉnh, trực tiếp chui vào bay về phía trong sông, Ngao Kiều lo lắng nói. Đệ tử. Đây chính là thời gian trường hạ. Ngươi đừng nghĩ quần a. Thời gian trường hạ, một khi chìm vào trong đó, không biết năm tháng giằng giặc. Muốn theo trong sông đi ra càng là nói mơ giữa ban ngày. Như vậy thời gian quý báu, sao có thể tự sát đây? Thẩm Phàm ngã chỏng vó lên trời nằm ở hỗn độn bên trong đỉnh. Nước sông lưu động để cả chiếc đỉnh chìm chìm nổi nổi, tựa như cái nôi đồng dạng, thoải mái hắn duỗi lưng một cái. Gặp Ngao Kiều một mặt lo lắng dáng dấp, Thẩm Phàm cong lại một điểm, đem đại đế trận văn đưa vào đối phương mi tâm cười nói. Được rồi, ta chính là muốn ngủ một giấc, cái này đại đế trận văn ngươi cẩn thận lĩnh ngộ, coi như là vận mệnh của ngươi. Thời gian trường hà mặc dù là đại khủng bố, nhưng đối với Thẩm Phàm trước mắt tuổi thọ tới nói, trải qua được tiêu hao. Lại nói, tiên khí tại tay, hắn nghĩ ra tới còn không phải vài phút sự tình. Nếu không hắn tận lực đem tiên khí uy áp thu lại, dù cho liền con sông lớn này pháp tắc đều khó mà cẩn thân. Thẩm Phàm nguyên có tới nơi này, thật sự là tu vi không có người có thể phục chế. Hơn nữa thần hồn thập phẩm hắn, cũng cần thời gian dài tới thúc đẩy sinh trưởng thần hồn. Thời gian trường hà, không thể nghi ngờ 10 điểm thích hợp hắn. Chỉ cần hắn ngủ một giấc, nói không chắc liền có người chứng đạo xương để đây. Tình ngủ liền có thể sao chép, chẳng phải ư? Nói xong sau đó, Thẩm Phàm khoát tay áo cười nói: "Trở về a, yên tâm, nơi này không ai dám ra tay với ngươi." Đệ tử. Gặp Thẩm Phàm trực tiếp chìm vào trong sông, Ngao Kiều gấp đầu đầy mồ hôi, liên tục dậm chân. Xong, lần này thật xong đời. Tại Ngao Kiều nhìn tới, Thẩm Phàm một đường dung loạn, chỉ ở Diệp gia xuất thủ một lần, vẫn chỉ là dậm chân. Loại này vô địch tịch mịch để hắn cảm thấy sinh không thể yêu, trực tiếp lựa chọn đem chính mình lưu lại ở trong dòng sông thời gian. Ngươi thế nào nghĩ như vậy không mở đây? Đây chính là trời cao đấu kỵ anh tài đi. Nhìn xem chậm chậm chạy xuôi đại hạ, Ngao Kiều cả người đều lộ ra dơ chân luống cuống. Thẩm Phàm quá vô địch, nàng không nói sùng bái khẳng định là giả. Tăng thêm vừa mới đối phương đưa nàng đại đế trận văn, trong lúc nhất thời để nàng có chút khó mà tự chế thương cảm lên. Nhưng mà thời gian chỉ hà cũng không phải bình thường địa phương, Thẩm Phàm tại trên người nàng hộ thân ấn ký đã mơ hồ có chút băng liệt. Trong lòng lo lắng, Ngao Kiều dùng sức vừa dậm chân, mắt đỏ quay người bay ra cầm khu, hóa thân thành rồng nàng ngửa đầu phóng lên tận trời. Hống, cuồng bạo tiếng long ngâm vang vọng khắp nơi, mấy cái lắc mình, nàng liền biến mất tại chân trời. Làm nàng sau khi rời đi, trong sông lại trồi lên hỗn độn đỉnh. Ngươi thật dự định ngủ một giấc? Cái này nếu là lấy ra tu luyện, ngươi nhận định có thể chứng đạo a? Tại nó đầu vai trong tạo hóa trung thạch, Lê Diệu An lộ ra đầu nhỏ hiếu kỳ nói: "Không ngủ một giấc chờ những cái này yêu nghiệt chứng đạo xưng đế, ta có thể làm gì?" Thẩm Phàm một mặt cảm khái ngồi phịch ở hỗn độn trong đỉnh, nhìn xem tôi tăng mở mịt bầu trời lạnh nhạt nói: "Ngươi biết ta tu luyện tới bây giờ, mơ ước lớn nhất là cái gì không?" Lời vừa nói ra, không chỉ là Lê Diệu An hiếu kỳ, liền bờ sông trong nhà gỗ nhỏ, một cái sau lưng còn lưng lão nhân, đều hiếu kỳ lộ hai dựng lên. "Cái gì mộng tưởng?" Lê Diệu An dò hỏi. "Lấy chuẩn đế cảnh giới, lực áp chứng đạo đại đế." Thẩm Phàm một mặt hờ hững. "Thật hay giả, ta thế nào không tin đây?" Lê Diệu An lòng tràn đầy lẩm bẩm. Liên Thẩm Phàm vô song thánh thể, lại không biết cường hãn bao nhiêu. Chẳng lẽ chỉ là hắn ác thú vị? Lê Diệu An cảm thấy rất có khả năng có thể. Tiếp đó Thẩm Phàm nhìn xem nhà trúc bên ngoài nết mép chắp tay lão nhân cười nói: "Đạo hữu, phiền phái đem những lời này đưa đi, để có lòng chứng đạo tu sĩ đều nghe một chút, trầm mộ không quan tâm chứng đế, chỉ cầu một trận chiến, để bọn hắn đừng có áp lực." "Ha ha ha ha. Đệ tử hảo phách lực, lão phu khâm phục. Yên tâm, chỉ cần nửa ngày, lão phu bảo đảm những lời này truyền khắp chỉnh tọa Huyền Thiên đại lục." Lão nhân nết mép cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy vui thích vuốt vuốt bên môi mấy sợi râu. Không ngờ người trẻ tuổi kia tuổi trẻ khinh cuồng lời nói, để hắn loại tồn tại này đều có chút cảm động lây, toàn thân thoải mái. Chứng đạo đại đế lại như thế nào? Ta có lòng một trận chiến lược ác. Nhìn một chút, cái này bức trang, thật tốt liền là bọn hắn cấm khu chí tôn nhất mạch đi. Đáng hận hắn không biết rõ Thẩm Phàm lúc nào xuất thế, không phải sớm đã đem nó thu nhập trong môn, tráng hắn cấm khu nhất mạch. Gặp cái kia không biết lai lịch cự đỉnh chìm vào trong sông, lão nhân cười híp mắt quay người đi vào sau lưng trong nhà gỗ nhỏ. Chốc lát thời gian phía sau, Huyền Tiên Đại Lục mỗi đại cấm khu chí tôn đều nhận được cái tin tức này. Cấm khu chấn động, hiển thánh xung quanh truyền ra pháp luân, thông cáo thiên địa. Đệ tử Thẩm Phàm không quan tâm chứng đạo, chỉ nguyện cùng chứng đạo đại đế một trận chiến. Thiên hạ tu sĩ có lòng chứng đạo người, tương lai có dám một trận chiến hay không? Oanh! Chỉnh tọa thiên hạ sôi trào lên. Chương 106, các nơi dị tượng, đệ tử xuất thế. Cùng lúc đó, ầm ầm. Trên trời cao một tiếng oanh minh, đẩy ra mây mù. Đạo văn như mạng nhện răng đẩy ra. 6999 lôi như du long hiện lên trên cung. Tại thiên cung đạo văn chỗ trung tâm, một đạo hư ảo đế ấn ầm vang vang liệt, vẩy xuống hướng Trung Hoàng Châu thời gian trường hạ. Đây là chuyên thuộc về đế tử đế ấn ư? Ha 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 ha. Thiên đạo vốn đã chứng nhận, không nghĩ tới hắn như vậy không coi ai ra gì. Thời không ở ngoài vùng cấm tu sĩ nhìn thấy một màn này, hưng phấn toàn thân run rẩy. Cuồng vọng. Đế tử rõ ràng như vậy vô tri, lại xem thiên hạ yêu nghiệt làm không có gì. Ha 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 ha. Tự gây nghiệt thì không thể sống a. Xung quanh không ít mỗi đại thế lực đồn trú tu sĩ, mặt mũi tràn đầy vẻ kích động. Đế ấn vỡ nát. Trong tông môn yêu nghiệt liền chứng đạo có hy vọng a. Tin tức này không ra nửa ngày liền truyền khắp Huyền Thiên Đại Lục. Liêu gia, Mãng Hoang tộc, Thần Hoàng Thánh Địa, Hoang Cổ Vân gia, Trung Hoàng Châu Tần gia, Đại Càn Hoàng Triều cùng Vấn Tiên Tông các loại phương thế lực. Trước tiên đi đến Nam Man Thâm Viên Long Cung, xác minh việc này. Long Cung trong đại điện, Chuẩn Đế tầng 9. Nghe lấy Ngao Kiểu kể ra, mọi người mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Dù cho là các phương trưởng giáo nhân vật, đều cảm thấy có chút khó bề tưởng tượng. Mà tại trận thế hệ trẻ tuổi, như Thần Hoàng Trương Thái Tuế, Mãng Hoang A Dứt, Diêu gia Diêu Tịch đám người, thì âm thầm nhẹ nhàng tỏ ra. Không bố như vậy người lại không quan tâm chứng đạo. Đối bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ là một chuyện tốt, nhất là Trương Thái Tuế đám người mới từ Phục Long Sơn đi ra liền nghe đến Thẩm Phàm vào chuẩn đế cảnh, quả thực liền là một chậu nước lạnh hắt, lạnh xuyên tim. Mọi người tới nhanh, đi cũng nhanh. Đã xác định việc này nguyên nhân, bọn hắn cần trở về bố cục chứng đạo thời cơ. Ngược lại Liễu gia Liễu Khuynh Thành cùng Đại Càn Hoàng Triều Đông Hoàng Nguyệt Lạc lưu lại xuống. Tỷ tỷ, tiểu muội muốn hỏi một chút hắn mấy ngày này đều làm gì. Đi tại Long Cung Hoa Viên Liễu Khuynh Thành đối Ngao Kiều hiếu kỳ nói. Đối với cái này nghiêng nước nghiêng thành Đông vực mỹ nhân, dù cho là luôn luôn kiêu ngạo Ngao Kiều đều cực kỳ thưởng thức. Nghe nàng hỏi như vậy, không khỏi một mặt tìm tòi nghiên cứu nhìn xem nàng trêu ghẹo nói: "A, nhìn tới ngươi cũng rất ngưỡng mộ đệ tử a." Nói chuyện đồng thời, nàng còn cố ý liếc nhìn bên cạnh Liêu Khuynh Thành Đông Hoàng Nguyệt Lạc, một mặt ta hiểu thần sắc. Đừng nói là các nàng, từ trước đến giờ sùng bái cường giả Long tộc, Ngao Kiều cũng mười điểm sùng bái Thẩm Phàm. Tuy là Thẩm Phàm so với nàng còn nhỏ, tuổi tác chỉ có thể coi là nàng số lẻ, nhưng tu vi cũng không phải nhìn tuổi tác. Con trẻ như vậy chuẩn đế vạn cổ không ra, có giá trị tất cả thế hệ trẻ tuổi ngưỡng mộ. Trong lòng biết Thẩm Phàm là đại đế chuyển thế, hoặc là đại đế đạo quả, xa không thể chạm. Nhưng ai bảo Ngao Kiều thành tọa kỳ của hắn, tự nhiên là cùng có vinh yên. Liêu Khuynh Thành hé miệng cười một tiếng, nói khẽ, ta chính là hiếu kỳ hỏi một chút, nhiều ngày không gặp hắn thành chuẩn đế, luôn cảm giác có chút như trong ngộng. Mạnh miệng. Ngao Kiều khẽ mỉm cười nói, tiện là mù tàn bộ, nơi nào nguy hiểm hắn liền để ta đi nơi nào, hoặc liền là nhìn một chút phong cảnh. Nói đến cái này, Ngao Kiều cũng là một mặt im lặng. Liền như vậy đi lung tung, nhân gia đã đến chuẩn đế tầng 9. Nàng cái này tu luyện là năm, còn phải dựa vào lấy Thẩm Phàm tiện tay ném ra bà bối, mới phá cảnh nhập thánh thành công. Người này so người quả thực liền là tức chết người. Ngược lại cùng tính tình của hắn đồng dạng, nơi nào đều chờ không được. Đông Hoàng Nguyệt Lạc cười khẽ âm thanh, có thể trong mắt chỗ sâu lại viết đầy bất đắc dĩ. Người như vậy, dốc cả một đời đều khó mà với tới. Một bên Liễu Khuynh Thành gật đầu một cái, nói khẽ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn là tìm kiếm kiếp trước lưu lại ám thủ, mỗi đi một chỗ liền có thể thức tỉnh bụi phủ ký ức, tu vi tăng lên nhanh chóng cũng không phải là không thể lý giải. Hoặc hắn xuất thế liền là chuẩn đế tầng 9, chỉ là một cái che giấu tu vi. Sau khi nói xong, Liễu Khuynh Thành bất động thanh sắc hít vào một hơi, thầm nghĩ trong lòng, áp lực thật lớn nha. Tuy là thể chất của nàng bệnh biến đã trị tận gốc, sẽ không bao giờ lại ảnh hưởng đến nàng tu luyện, thậm chí là nâng cao một bước. Nhưng cùng Thẩm Phàm so sánh, trên lệch quá xa. Chứng đạo a. Liêu Khuynh Thành suy nghĩ thong thả, trong mắt thần sắc không rõ. Ngao Kiều cực kỳ tán đồng thấp giọng nói, ta cũng như vậy cảm thấy, thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Cũng chỉ có lý do này, mới có thể giải thích được Thẩm Phàm vì cái gì tăng lên nhanh như vậy. Phía sau Ngao Kiều ba người ngồi xuống tại trong hoa viên, giảng thuật nàng và Thẩm Phàm trên đường đi trải qua. Tu luyện không thuế nguyệt, thoáng qua ở giữa, đã qua ngàn năm thời gian. Thiên đạo đế ấn biến mất, để mỗi đại thế lực yêu nghiệt nhộn nhịp vùng dậy, tìm kiếm chứng đạo thời cơ. Sông cấm khu, đạp cổ lộ, vào tinh môn, chiến ma thành vực ngoại ngoại tộc các loại. Các phương thế hệ trẻ tuổi trải qua muôn vàn khó khăn hiểm trở, chỉ vì đế lộ tranh phong. Nếu như nói ngàn năm phía trước, các phương thiên tiêu khoảng cách không nổi bật. Như thế ngàn năm phía sau, vừa xem hiểu ngay. Nam Hải Long tộc Ngao Kiều đột phá bản thân gông cùng xiềng xích nhập thánh phía sau, 980 năm vào chuẩn đế tầng 9. Thần Hoàng Trương Thái Tuế dựa vào Phục Long Sơn cơ duyên, thu được đại hoàng đồ tiên khí mảnh vụn một góc, chữa trị thể chất nội thương phía sau, tu vi một đường phi tốc trưởng thành. 830 năm vào chuẩn đế tầng 9. Liêu gia Liễu Khuynh Thành, 920 năm trước, vào tử địa kích phát huyết mạch thần tính, đem thần thể tăng lên tới đạo thể, kế thừa tiên tổ thể chất cuộc đời phụ du thể, vào chuẩn đế tầng 9, thành tựu Liêu gia đế tử danh tiếng. Diệp gia Thiên Kiêu Diệp Lan gia, không phụ đông vực đệ nhất thiên kiêu tên tuổi, 800 năm vào chuẩn đế tầng 7. Mãng Hoang tộc ca rất mài giũa Mãng Hoang thánh thể ngàn năm thời gian, nhập thánh thể đại thành cảnh, tu vi càng là đạt tới chuẩn đế tầng 7. Bắc Cương thánh địa Thiên Diễn kiếm các, thánh tử kiếm vô phong, 10 năm trước tại Phong Ma thành, một kiếm chân sát ngoại tộc chuẩn đế tầng 5 đại tu, tới lui như gió. Tu vi thông thiên không lường được, không đơn thuần là mấy người kia. Đông vực, Bắc Cương, Tây Lâm Thiên, Nam Hoàng, Trung Hoàng Châu cái này ngũ đại khu vực bên trong, vùng dậy tu sĩ như quá sống khanh. Tuy là không kịp những cái này đỉnh tiêm yêu nghiệt,
nhưng so tội hướng bất luận cái gì thời đại, vùng dậy thế hệ trẻ tuổi đều muốn nhiều quá nhiều. Đây mới thực là đại thế tiến lên, thậm chí để người cảm thấy có chút khó tin, bởi vì chuẩn đế tầng 9 cường giả thực tế quá nhiều. Cái này nếu là tại trên để lộ tổn thất một cái, đối với Huyền Thiên Đại Lục tu tiên giới tới nói, đều là không thể lường được tổn thất to lớn. Nhân tộc chuẩn đế tầng 9, không chỉ vẹn vẹn một tông to lớn át chủ bài, càng là nhân tộc các chủ bài. Huyền Thiên bên ngoài ngoại tộc, ma tộc, cấm khu bên trong quỷ dị sinh linh, đều là nhân tộc thế lực đối địch. Càng khiến người ta cảm thấy khó bề tưởng tượng chính là 700 năm trước, Tây Lâm Thiên Diêu gia đệ tử, Diêu Lăng Thiên xuất quan. Sự xuất hiện của hắn tựa như là một đầm nước trong bên trong, điểm vào một giọt nồng đậm mực đen, phân tán bốn phía ra. Cùng một thời gian, Tây Lâm Thiên cổ Phật Đà chuyển thế Kim Tiền Tử xuất thế. Vừa xuất thế, Tây Lâm Thiên Thiên Sơn Phật quang phổ chiếu đại địa, chúng sinh ý niệm thông suốt, tín ngưỡng chi lực tề tụ thiên sơn, giúp Kim Tiền Tử vào chuẩn đế tầng 9. Trung Hoàng Châu tại cùng một ngày dâng lên nhật nguyệt dị tượng, chiếu rọi một vực, huyễn mục dị thường. Không đơn thuần là những người này, yêu tộc chờ cấp bá chủ thế lực đều có đệ tử xuất quan. Mà cấm khu cũng sao động lên, mơ hồ có xuất thế cảnh tượng. Sự tình ra khác thường tật có yêu, khiến thế lực khắp nơi trong lòng mây đen giăng kín. Chương 107, tiên lộ mở. Kiếm tu chịu chết, lo việc nghĩa không thể chỉ mạng. Mấy năm trước, Ngao Kiểu cùng Liễu Khuynh Thành, thậm chí là Man tộc Mãng Man Man, đều tiến vào qua Trung Hoàng Châu thời không cấm khu, dò xét qua nơi đó thời gian trường hạ. Dù cho là đã đạt đến chuẩn đế tầng 9, Ngao Kiểu cùng Liễu Khuynh Thành đều không có một khả năng nhỏ nhoi theo đáy sông đi ra. Tin tức này để đông vực một chỗ môi đại thế lực, trong lòng cực kỳ nặng nề. Bởi vì Thẩm Phàm xuất thế tại đông vực, cùng bọn hắn quan hệ không tầm thường. Nếu là một ít thế lực đối địch nhân chứng đạo xưng đế, cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Tăng thêm mỗi đại đế tử xuất thế, làm cho chứng đạo đế lộ bộc phát khó bề phân biệt. Đông vực thế lực nhiều trưởng giáo, tề tụ hắc thạch thành thiên cơ lâu, muốn cho lâu chủ tử Phụng Tiên đoán một quẻ. Đến cùng là nguyên nhân gì, dẫn đến nhiều người như vậy tại một thế này nộn nhịp xuất thế. Từ Phụng Tiên cũng không xem bói, bởi vì hắn biết cái này tính toán, chính mình sợ là muốn thân tử đạo tiêu. Nhưng thiên cơ lâu truyền thừa tới bây giờ, tự có chính mình bí điện. Hắn chỉ nói một câu, đông vực chấn động. Có thể để nhiều như vậy đệ tử xuất thế, chỉ có một cái khả năng, cầu tiên lộ mở ra. Tiếp đó, thiên hạ chấn kinh. Dù cho cổ chỉ đại đế, thành tiên giả đều lắc đắc không có mấy. Có lẽ đại đế có thực lực này, nhưng cơ duyên chưa tới, thời gian không cùng ta, đồ không biết làm sao. Tuyệt đối không nghĩ tới, Huyền Thiên Đại Lục một thế này, rõ ràng mở ra cầu tiên lộ. Chẳng trách Thẩm Phàm xuất thế thời điểm, chưa từng thấy mỗi đại đế tử xuất thế, mà 700 năm phía sau, lại cùng nhau xuất thế. Chẳng lẽ năm đó Thẩm Phàm đã biết tiên lộ biết lái mỏ? Đây là mọi người suy đoán. Nhưng hắn lúc này sống hay chết đều là ẩn số, mọi người chỉ là suy đoán một hai liền không làm hắn muốn. Từ đó về sau, mỗi đại thế lực toàn lực bồi dưỡng trong tộc có đại đế chi tư thiên tiêu, chờ đợi tiên lộ mở ra. Nhiều thiên tiêu càng là bình tĩnh lại, tôi luyện bản thân chỗ đến, tham hóa đạo thuộc về mình, nên đón càng tàn khốc hơn tranh phong. Nhưng mà lại qua 200 năm, ngoại tộc thông qua mới mở thời không tiết điểm, dẫn ngàn vạn đại quân tiến vào Huyền Thiên Đại Lục. Ngoại tộc trận này chỉ vì đánh cắp Huyền Thiên Đại Lục tiên môn, một khi phi thăng, bởi vì đại quân dị tộc điểm đến vừa lúc ở Bắc Cương địa giới, sớm chiều ở giữa sinh linh đồ thán, đại quân dị tộc vốn cho rằng có thể lấy thế tồi khô là hủ, đem Bắc Cương địa giới bỏ vào trong túi, xem như cứ điểm tiếp ứng sau này đại quân. Có thể đếm được vạn năm phát triển, Huyền Thiên Đại Lục đã xưa đâu bằng nay. Lại có phi thăng tiên duyên, đại thế phủ xuống tại một thế này, làm cho Huyền Thiên Đại Lục thực lực tổng hợp, so tội hướng đều muốn vượt lên một phen. Trung Hoàng Châu tuy có tụ thiên địa khí vận danh xưng, Nam Châu xem như nơi phồn hoa, nhưng Bắc Cương vùng đất nghèo nàn, cũng là toàn bộ Huyền Thiên Đại Lục sát phạt nơi quan trọng nhất. Bởi vì Bắc Cương Châu tu sĩ đều hông đeo trường kiếm, Bắc Cương thánh địa, Thiên Diễn Kiếm các ngoài sân môn, nhìn xem phương xa hư không lít nha lít nhít tập kết đại quân dị tộc. Thiên Diễn Kiếm các chủ kiếm phong mây một tay cầm kiếm, áo quần không gió mà lay, cao giọng quát lên: "Kiếm các đệ tử nghe lệnh." "Vâng." 7.632 tên kiếm các đệ tử, một tiếng cùng hét. Ngút trời kiếm ý vạch phá bầu trời, làm cho trong hư không đè ở trên sơn môn mây đen, ngay tại chỗ sụp đổ. Kiếm Phong Mây hít một hơi thật sâu, quát to: "Hôm nay, hữu tử vô sinh, hữu tử vô sinh." Oanh! Đinh Hai nhức góc tiếng giống to bên trong, Thiên Diễn Kiếm các đại trận hộ sơn ầm vang vỡ vụn, hóa thành từng đạo kiếm khí, tràn vào đệ tử sơn môn thể nội. Nhìn về phía trước sông vào Vân Tiêu kiếm ý, đại quân dị tộc thủ tọa bên trong, một cái mặt mũi tràn đầy vân đen, lưng triển lãm hai cánh hùng tráng nam tử, quanh thân thần mang áo ánh, ngồi tại cốt long trên chiến xa, nhíu mày cười nói: "Châu Châu đá xe ngươi, sao không đem kiếm ngươi cắt, quy thuận tộc ta như thế nào?" U u âm thanh từ xa mà đến gần, như mê hoặc nhân tâm, rửa sạch kiếm các mọi người thả ra kiếm ý, làm hao mòn lây ý chí lực của bọn hắn. Ngoại tộc mặc dù có chút tổn thất, nhưng không đến mức thương cần độ cốt. Nếu là thực lực quá yếu, bọn hắn cũng sẽ không tới trước cấp đoạt Huyền Thiên Đại Lục phi thăng cơ duyên. Nếu là có thể không đánh mà thắng thu phục một phương thánh địa, cũng là có thể thoải mái một chút. Xem như lần này công phạt Tiên Diễn Kiếm các chủ soái, chuẩn đế tầng 9 hắc ma quân chủ, nói một câu Châu Châu đá xe chính xác thích hợp. Nguyên nhân chính là như vậy. Kiếm các chủ kiếm phong lây, trong lòng biết hộ tông đại trận không ngăn cản được đối phương, vậy mới đem nó giải trừ, giúp môn hạ đệ tử một chút sức lực. Nghe được câu này, kiếm phong lây quăng cái kiếm hoa, nhìn xem cái kia trong hư không đại quân dị tộc, cười nhạo nói: "Đối nhân xử thế tộc chịu chết, kiếm tu lo việc nghĩa không thể chỉnh mạng." Lời con chưa dứt, với anh, kiếm phong lây đi đầu hóa thành một đạo trường hồng, xông về phía trước đếm mãi không hết đại quân dị tộc. 7.632 tên kiếm các đệ tử, mặc kệ còn trẻ là ấu không, đều cầm trong tay trường kiếm theo sát phía sau. Cốt long trên chiến xa hắc ma quân chủ giật giật khoe miệng, cong lại một điểm. Hiu, một tia ô quang giống như xé rách bầu trời, ngay tại chỗ đánh trúng vào kiếm phong mây.
Một tiếng nổ vang, kiếm các chủ kiếm phong mây nháy mắt hóa thành huyết vụ đầy trời, liền thần hồn kim thân đều nát thành bột mịn, biến mất tại giữa thiên địa. Các chủ bỏ mình, không một tên kiếm tu lên tiếng, bởi vì bọn hắn biết mình hạ chẳng như thế nào, đều hai mắt đỏ ngầu, muốn giết nhiều một chút đại quân dị tộc. Nhìn thấy một màn này, Hắc Ma quân chủ khoát tay áo, lạnh nhạt nói, toàn bộ giết. Ầm ầm, đại quân phát động, như mây đen đánh tới chỉ là hơn 7000 người kiếm trận. Lúc này, cốt long trên vương tọa Hắc Ma quân chủ nhướng mày, đưa tay ngăn tại ngay phía trước. Sau một khắc, một chuôi hàn quang lạnh thấu xương trường kiếm đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đâm vào bàn tay của hắn. Nhưng mà mũi kiếm vào nửa tấc, liền khó mà tồn bảo. Cả hai va chạm nhau thời điểm. Oeng! Đinh Hai nhức góc trong tiếng nổ vang. Vương tọa xung quanh ngoại tộc thành viên, toàn bộ bị khủng bố kiếm khí xé thành mảnh nhỏ. Con trẻ như vậy chuẩn đế tầng 5, có thể phá ta mày may, không tệ. Đủ tư cách làm ta ma tướng. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mắt tuổi trẻ kiếm tu, Hắc Ma quân chủ uy nghiêm đáng sợ cười một tiếng. Hắn nâng lên tay kia, như mây đen hướng về trước mắt nhân tộc quét sạch mà đi. Nhưng để hắn thất vọng, kiếm vô phong tại xuất thủ không có kết quả thời điểm, thể nội kiếm ý đại đạo tựa như diệu dương, bóng ánh rực rỡ. Hiu hiu hiu, từng đạo kiếm khí theo trong cơ thể hắn tự phát mà ra, đem hắn thân thể cắt thành mảnh vụn đồng thời, hướng về bốn phía quét sạch mà đi. Sắc mặt lạnh giá Hắc Ma quân chủ toàn thân khí thế tăng vọt, năm ngón đột nhiên một nắm. Tạch 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 tạch. Tan ra bốn phía cường đại kiếm khí, nháy mắt bị hắn bóp nát ngay tại chỗ. Thánh tử. Nhìn xem thánh tử kiếm vô phong bỏ mình, kiếm các mười mấy tên đi theo cùng bạn tốt của hắn cùng bạn tri kỷ đồng môn, nhộn nhịp bị thiết một tiếng tự bạo ngay tại chỗ, cùng chung quanh ngoại tộc đồng quy vô tận. Những người còn lại thì vẫn như cũ vùi đầu chém giết động tác không hết đại quân dị tộc. Một cái đủ vốn, hai cái lời lớn, ba cái. Phốc. Có thể. Đáng tiếc. Chương 108, hai vực đại chiến, hết sức căng thẳng. Đại chiến thảm liệt nhuộm đỏ nửa bên thiên cung. Mây đen tụ mà tan, cha tan mà tụ, chậm rãi từng bước xâm chiếm lấy còn lại kiếm tu. Sắc mặt âm trầm Hắc Ma quân chủ lạnh giọng quát lên. Thông chi cái khác đại tướng, đem nơi đây tu sĩ toàn bộ chém giết. Xem bọn hắn xương cốt, cứng đến bao nhiêu. Vâng. Đúng lúc này. Hống. Một tiếng như rồng như sư tiếng gào thét từ phía chân trời vang lên. Đôi mắt ngưng lại Hắc Ma quân chủ, liền thấy phía trước một đạo cực quang kích xạ mà tới. Nhìn ta cho ngươi nện bay a. Quát lớn âm thanh từ xa mà đến gần. Liền gặp một người mặc da thú người trẻ tuổi, trong nháy mắt đi tối sắc mặt biến hóa trước người Hắc Ma quân chủ. Một quyền đánh vào hắn đưa tay đón đó trên cánh tay. Vành. Trong tiếng trầm đục, sắc mặt tái xanh Hắc Ma quân chủ bay ngược mà ra. Cùng một thời gian, liên tiếp như lang như hổ tiếng gào to từ phía chân trời truyền đến. Chỉ thấy một đoàn mặc da thú man tử cầm trong tay vũ khí, ngao ngao quái khiếu xông về phía đại quân dị tộc. Mãng hoang tộc tới. Kiếm các mọi người chấn động trong lòng, chỉ là cảm kích liếc nhìn không trung da thú người trẻ tuổi, tiếp tục chém giết địch nhân trước mắt. Ngừng lại thân hình Hắc Ma quân chủ đôi mắt nhắm lại, nhìn về phía trước da thú người trẻ tuổi sau lưng, tản ra hoang cổ khí tức dị tượng núi lớn, quát khẽ nói: "Chuẩn đế tầng 7, Mãng hoang thánh thể." Đối phương uy thế của thánh thể cùng tu vi, để Hắc Ma quân chủ không dám kinh thị. Xứng đáng là tiên vực cửa mở mở, đại thế phủ xuống thế gian. Có loại này yêu nghiệt xuất thế, Hắc Ma quân chủ không chút nào cảm thấy bất ngờ. Không phải ngoại tộc cũng sẽ không phái bọn hắn tới xem như ra tay trước binh sĩ, chinh chiến huyền thiên đại lục. Mãng man man căn bản lười đến nói nhảm, toàn bộ thân thể như rượu dương trên không, chiếu rọi vạn dặm sân hạ. Huyết mạch càng lạ như chớp băng quanh mình, thanh thế kinh người hóa thành một đạo thần mang, hướng về đối phương đánh giết mà tới. Không chỉ là mãng hoang nhất tộc tới trước Bắc Cương, Bắc Cương các nơi đều xuất hiện cái khác tứ châu chạy đến trợ giúp tu sĩ. Dù cho là Thâm Viên Long Cung đều xuất thế. Thứ Ngao Kiều dẫn dắt Nam Hải các tộc cường giả, trợ giúp Bắc Cương. Liên ẩn nút tại Nam Man chỗ sâu yêu tộc, đều có đại năng xuất thế, dẫn dắt bộ hạ tới trước Bắc Cương. Tuy là nhìn phần lớn người tộc khó chịu, nhưng yêu tộc cũng hiểu môi hở răng lạnh đạo lý. Đem so sánh ngoại tộc thích giết chóc thành tính, như quan sát sâu kiến tư thế phủ xuống huyền thiên. Nhân tộc so sánh cùng nhau còn khá tốt. Tất cả mọi người sẽ không nhìn xem Bắc Cương kiếm tu nhất mạch bị triệt để hủy diệt. Không phải chờ đợi cái khác tứ châu tu sĩ, chỉ có bị từng cái đánh tan. Hai vực đại chiến, hết sức căng thẳng. Có thể đại quân dị tộc thực lực quá cường đại. Lĩnh đội 9 người đều là chuẩn đế tầng 9 không nói. Bộ hạ 18 thuộc cấp càng là thực lực siêu quần, đều có chuẩn đế cảnh tu vi. Xa không huyền thiên đại lục phương diện này có thể sánh được. Mà huyền thiên đại lục bên này, càng nhiều hơn chính là nhân tài mới nổi xuất lĩnh chúng tu khẳng định. Như Nam Hải Long tộc Ngao Kiểu, Thần Hoàng Trương Thái Tuế, Liễu gia Liễu Khuynh Thành, Yêu tộc Đế tử Côn Đêm, cùng Tây Lâm Thiên núi Kim Thiệt tử. Năm người đều là chuẩn đế tầng 9. Phía sau liền là chuẩn đế tầng 8 Trung Hoàng Châu Song Tử Tinh, Nhật Nguyệt Song Kiêu, Diêu gia Đế tử Diêu Lăng Thiên các loại phương nhân vật cấp độ đế tử, cùng mỗi đại thế lực thiên tiêu. Đại thế phía dưới, thiên tiêu đều xuất hiện. Ngoại tộc sớm có dự liệu. Tuy là song phương nhìn qua, chuẩn đế số lượng không sai biệt lắm, nhưng chuẩn đế tầng 9 liền chênh lệch 4 người. Nếu không phải Mãng Man Man kéo lại Thiên Diễn Kiếm các Hắc Ma quân chủ, mọi người áp lực sẽ càng lớn. Cũng không phải người người đều có đại thành thánh thể bên người, có thể khiêu chiến vượt cấp chuẩn đế tầng 9 cường giả khủng bố. Huyền Thiên Đại Lục một phương áp lực, có thể nghĩ mà biết. Song phương căn bản không có hòa giải chỗ trống. Tại Bắc Cương Thiên Kiếm Hoang Dã vừa thấy mặt liền bạo phát đại chiến. Ai cũng không nguyện ý chính mình phương diện này sinh lực, bị công kích dừ bà chỗ tiêu hao. Huyền Thiên Đại Lục bên này, Ngao Kiểu, Liêu Khuynh Thành đám người nhún người bay ra thương khung, cùng ngoại tộc ngũ đại tầng 9 chuẩn đế ác chiến tại vực ngoại tinh không. Ầm ầm. Tầng 9 chuẩn đế một kích biết bao khủng bố. Dư ba phía dưới, vũ nội mấy vạn tinh thần biến mất hóa thành tro bụi, đại đạo pháp dây xích đứt đoạn. Nhất là hư không dị tượng bên trong, một tôn băng tinh lò luyện bộc phát ra một kích, đem trọn tòa Huyền Thiên Đại Lục bầu trời chiếu rọi sáng tối chập chờn. Như trúc long thần mâu tại khép mở ở giữa, thiên địa biến ảo. Là Liêu gia nhược mộng thần lô, Liêu Khuynh thành tế gia đế binh. Không ít tu sĩ kích động hét lớn lên tiếng. Nhưng mà Liễu gia gia chủ Liễu Thừa Phong cùng mọi người lại trong lòng trầm xuống. Khai chiến không bao lâu, liền có thể để Liễu Khuynh thành tế gia đế binh. Có thể thấy được đối thủ của nàng có nhiều nan giải, mà loại trừ bị Mãng Man Man ngăn chặn hắc ma quân chủ, còn thừa ba tên chuẩn đế cảnh tầng 9 ngoại tộc cường giả thì bị Trung Hoàng Châu Song Tử Tinh, đệ tử Diêu Lăng Thiên, ba vị này chuẩn đế tầng 8 chỗ kéo dài động tác. Diêu gia đệ tử Diêu Lăng Thiên không cần nhiều lời. Tuy là xuất thế chỉ có 500 năm thời gian, nhưng xem như đại đế dòng dõi, dù là cùng đối thủ chênh lệch tầng một cảnh giới, vẫn như cũ hiện ra vô địch chỉ tư, không chút nào hạ xuống thế bất lợi. Mà Trung Hoàng Châu Song Tử Tinh, Nhật Nguyệt Song Tiêu, tuy là cũng là đế tử cấp nhân vật, nhưng hai người đặc điểm là hợp kích chỉ thuật. Nếu là hai người giao đấu chuẩn đế tầng 9 ngoại tộc cường giả, nói không chắc có thể hơi chiếm lợi thế. Có thể hai người sau khi tách ra, cùng mỗi người đối thủ lẫn nhau giết thời gian, mơ hồ có rơi vào thế bất lợi xu thế. Nhưng mà bọn hắn đã là nhân tộc bên này tu vi cùng chiến lược tối cường một nhóm người. Một khi mặc kệ đối thủ bất luận cái gì một tên chuẩn đế tầng 9 ngoại tộc cường giả, rơi vào phía dưới song phương giao chiến trận doanh. Vậy đối với nhân tộc tới nói, không thể nghi ngờ là tính chất hủy diệt đả kích. Đừng quên ngoại tộc lần này mang tới 18 chiến tướng, đều là chuẩn đế cấp. Trong đó càng có mấy tên chuẩn đế 7, tầng 8 khủng bố thực lực. Nếu không còn lại đệ tử, Diệp Lan gia, cùng mỗi đại thế lực không xuất thế cấm kỵ cấp lao tổ xuất thủ. Nhân tộc sợ là muốn toàn diện sập bàn. Đem so sánh thế hệ trước tu sĩ, thế hệ này thế hệ trẻ tuổi càng óng ánh. Ngàn năm thời gian, đối với thế hệ trước tu sĩ tới nói trong nháy mắt, nhưng thuận thế mà thành trẻ tuổi yêu nghiệt, không thể nghi ngờ là thượng thiên sủng nhi. Thiên thời địa lợi nhân hòa phía dưới, cũng không phải tuổi càng lớn, tu vi liền sẽ càng cao. Một khi đám người này trưởng thành, liền là bây giờ như vậy kết quả. Nhưng nhân tộc ở vào thế bất lợi, đây là sự thật không thể chối cãi. Lúc này, trên thiên cung, Trung Hoàng Châu Song Tử Tỉnh bên trong Hạo Nhật, bị trước mắt đối thủ một trưởng thủ ấn đánh trúng, khóe miệng chảy máu bay ngược mà ra. Nhìn thấy một màn này, không ít ánh mắt sắc bén tu sĩ trong lòng giật mình. Hát vọng Hạo Nhật có thể chống đỡ a. Một khi Trương Thái Tuế chiến thắng đối thủ, cân thắng lợi liền nghiêng về. Đáng hận chúng ta tu vi quá thấp, liền vực ngoại là cái gì tình huống đều nhìn không tới. Đang cùng đối thủ giao chiến Song Tử Tinh Ngân Nguyệt, mắt thấy huynh trưởng bị đánh bay, toàn thân khí thế tăng vọt, trong mắt sát cơ lẫm liệt xông về đối thủ. Hắn lúc này mảy may hao tốn sức lực không được, chỉ có thể đem hết toàn lực công sát trước mắt ánh mắt khôi hài ngoại tộc nữ tử. Hắn cũng biết, trận chiến này mấu chốt là vượt ngoại 10 người chiến trường, nhất là chiến lược kinh thiên Trương Thái Tuế, chỉ cần hắn một trận chiến mà thắng, phí hết tâm tư ngăn chặn ngoại tộc cường giả bọn hắn, liền có thể có cơ hội thở dốc. Chương 109, ác chiến. Nam tử thần bí, ta liền hỏi một chút còn có ai? Nhưng mà Ngân Nguyệt hành động không thể nghi ngờ là rối loạn tâm lòng. Huynh trưởng đã ở vào thế bất lợi, hắn có thể nào không đổi? Nhìn thấy một màn này, xóa đi khóe miệng máu tươi Hạo Nhật hét lớn nhắc nhở. Ổn định. Lời còn chưa dứt, hắn mi tâm hung hãn nữa ra, liền gặp một đầu tản ra khí tức hủy diệt cốt đồng, theo nó mi tâm thần đại từng khúc rời ra. Cốt đồng chân bóng như ngọc, toàn thân tản ra nhàn nhạt tử khí, từng cái pháp tắc dây truyền khắc họa trên đó, tràn ngập không có gì sánh kịp vi áp. Vù vù, uy thế kinh người theo Hạo Nhật trên mình dâng lên mà ra, hiển nhiên là định liều mạng. Xem như đối thủ huyết tế đạo nhân giật giật khoe miệng, huyết ý phồng lên, đùa cợt nói: "Ta nói là a đây, nguyên lai là mặt trời đại đế dòng dõi. Thế nào, liền một kiện chuẩn đế binh. Sợ là cha ngươi xương đùi a, ha 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 ha. A, ngươi cũng chỉ sẽ tranh đua miệng lưỡi." Hạo Nhật trong mắt hàn quang bốn phía, hướng về đối phương trùng sát mà đi. Huyết tế đạo nhân quét mắt vượt ngoại chiến trường, nhướng mày. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, ngoại tộc tối cường thế hệ trẻ tuổi giao đấu Trương Thái Tuế đám người, rõ ràng đánh như vậy khó nhọc, còn chưa phân ra thắng bại. Nghĩ tới đây, hắn nhìn xem trùng sát mà đến Hạo Nhật, ngón tay vê lại pháp quyết, quát khẽ nói: "Huyết sát kính." Tuy là hư không 10 người đối chiến, là ngoại tộc kế hoạch tốt, để ngoại tộc thế hệ trẻ tuổi thành tựu chứng đạo chiến đấu. Nhưng lúc này huyết tế đạo nhân đã không muốn lại chơi xuống dưới, coi như giết trước mắt đối thủ, vẫn như cũ không ảnh hưởng được vượt ngoại chiến đấu. Vừa mới nói xong, trong hư không, một đạo huyết sắc tràn ngập to lớn gương đồng, đột ngột xuất hiện tại trong hư không. Nhân tộc trận doanh lập tức liền cảm giác được kinh người đế cấp vi áp, như khuynh thiên đè ở trên mình. Ầm ầm, huyết sắc kính xuất hiện ngay mắt, một đạo huyết sắc thần mang trực tiếp theo trong kính bắn ra, hướng về sắc mặt ngưng trọng Hạo Nhật phong tới. Huyết mang những nơi đi qua, hư không từng khúc sụp xuống, uy thế kinh người. Hạo Nhật trong lòng biết chính mình muốn tránh cũng không được, cũng không phải là hắn không có đế binh, mà là đế binh một nửa khác tại Ngân Nguyệt thần hồn bên trong. Cả hai hợp hai là một mới có thể phát huy ra uy lực lớn. Đồng dạng trong lòng biết một điểm này, Ngân Nguyệt vừa định thoát khỏi đối thủ, lại bị đối thủ không cần tốn nhiều sức chô dây dưa. Gặp nữ tử trước mắt trong mắt khôi hài vẫn như cũ, hắn hai mắt đỏ ngầu, lấy mệnh chém giết. Một khi Hạo Nhật bị thua, cân bằng đem bị nháy mắt đánh võ. Tất cả mọi người trong lòng biết một điểm này. Đây đều là sự tình trong nháy mắt. Diêu gia đệ tử Diêu Lăng Thiên cũng là biết được trong đó lợi và hại. Tại huyết sát kính xuất hiện nháy mắt, hắn một chỉ hóa đạo bức lui đối thủ phía sau, sau lưng quần quần ngân hà dị tượng bên trong, một tôn tinh mang lấp lóe cổ đỉnh theo trong tinh hà bơi ra, đem phương này mở tối thiên địa đều chiếu rọi sáng như ban ngày. Làm cổ đỉnh xuất hiện nháy mắt, liền đánh tới phía trước đạo khí huyết kia ngập trời hùng mang, là Thái Hư Đại Đế Tinh Vũ Đỉnh. Đám tu sĩ kích động trong lòng đồng thời, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cũng may có Diêu Lăng Thiên xuất thủ ngăn trở một kích này, không phải Hạo Nhật chắc chắn sẽ bị thua. Ngây thơ, cũng không có đám người buông lỏng, một tiếng chế giễu tại hư không vang lên, lại thấy bị Diêu Lăng Thiên bức lui đối thủ chỉ là một đạo tàn ảnh, mà bản tôn đã cầm trong tay một chôi khí tức tuyệt luân tam xoa kích, một kích đánh vào Tinh Vũ Đỉnh bên trên. Ầm ầm, đỉnh hai nhức góc trong tiếng nổ vang, công kích dư ba như màn lớn khai thiên, thương khung lập tức bị chấn nứt, lộ ra một đạo kinh người vết nứt, hiện ra trên trời cao chẳng cảnh. T 2. Không ít tu sĩ thậm chí có thể mượn cái này nhìn thấy vực ngoại, cái kia hủy thiên diệt địa 10 người đại chiến dị tượng. Mà cái này một kích không chỉ tướng tỉnh mái hiên đỉnh đụng bay ra ngoài, càng làm cho Diêu Lăng Thiên sắc mặt trắng nhọn, lui về sau một bước. Chuẩn đế tầng 9 cường giả, cầm trong tay đế binh uy lực, dù cho là thân là đế tử hắn, đều không được sơ suất mảy may. Không tốt. Đế tử Hạo Nhật. Huynh trưởng. Nhìn xem đạo kia hồng mang tồi khô lạc hủ đánh về Hạo Nhật, lòng của mọi người đều nâng lên cổ họng. Mà lúc này Hạo Nhật đã đem thể nội huyết mạch chi lực rót vào trước người cốt đồng. Sau lưng dị tượng bên trong, một vòng đen như mực thiên luân càng chuyển vào cốt đồng bên trong, đem bóng ánh cốt đồng khuyết đại thành như mực màu đen. Cốt đồng màu đen gợn sóng chấn động hư không, đem không gian chung quanh đều chấn thành mảng lớn hắc động. Chuẩn đế binh đã bị hắn thôi phát đến cực hạn. Một kích này chuẩn đế khí tất nhiên gánh không được, nhưng hắn muốn tất cả biện pháp bảo tồn sức đánh một trận. Chỉ trương cần kéo càng lâu, bọn hắn liền có thể nhiều một phần hy vọng. Dù cho chỉ có một chút, hắn cũng muốn thử nghiệm. Bọn hắn nhóm này đế tử xuất thế, không đơn thuần là vì thu được chứng đạo, phi thăng thời cơ. Quan trọng hơn chính là bị đại đế phong ấn bọn hắn, còn có một hạng thân là đệ tử sứ mệnh. Đó chính là tại nhân tộc nguy nan thời khắc xuất thế, dẹp tiên hoàn vẽ. Đây là tổ hân, chỉ có đại đế chính miệng truyền thừa. Coi như thiên hạ không người hiểu rõ, bọn hắn vẫn như cũ thích như mật ngọt. Mà 500 phía trước xuất thế, dù cho các phương đế tử gặp gỡ, cũng chỉ là nhìn nhau, từ chưa từng tùy tiện giao chiến. Bởi vì bọn hắn đều trong lòng biết, huyền thiên đại lục sẽ dẫn tới xưa nay chưa từng có nguy cơ. Thầy ta chỉ huyết, gọi cổ đế thần uy. Hạo Nhật một tiếng bạo hống, vừa định sử dụng giá huyết mạch bí pháp, lại thấy trước mắt chẳng biết lúc nào, nhiều hơn một đạo cầm trong tay dị xét trường thương gầy gò bóng người.